Chương 578, Bất Dạ Thiên Vĩnh Thương chương 578, Bất Dạ Thiên Vĩnh Thương sau khi Lâm Ngự nói xong, Bất Dạ Thiên Hỏa Hạnh kinh ngạc thốt lên, ngươi nói gì cơ? Người thuê là mẹ ta. Nàng ta nhìn Lâm Ngự, ngươi đừng có đùa. Lâm Ngự lắc đầu, không nói gì. Có người đã trả lời thay hắn. Thường hắn không đùa đâu, con gái bất hiếu của ta. Giọng nói vang lên từ bên cạnh, không biết từ khi nào, tộc trưởng Bất Dạ Thiên đã xuất hiện giữa Bất Dạ Thiên Hỏa Hạnh và Lâm Ngự. Với thân hình nhỏ bé và mái tóc dài như thác nước, tộc trưởng Bất Dạ Thiên ngồi xếp bằng trên chồng sách cao như núi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai hai người. Mẹ, sao người lại ra đây? Bất Dạ Thiên Hỏa Hạnh đội vàng kêu lên, rồi ôm lấy tay mẹ mình, làm con giật mình đấy. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nhìn Hỏa Hạnh, mỉm cười, vâng ra, ta không định trách phạt ngươi, ta hiểu rõ tính cách của ngươi, tuy những gì ngươi làm đêm nay hơi nằm ngoài dự đoán, nhưng theo ta thấy, thì cũng không có gì lạ. Nghe tộc trưởng nói vậy, Hỏa Hạnh buông tay, có vẻ hơi thất vọng. Mẹ, vậy mà mẹ cũng không thấy là sao? Với tư cách là quý tộc, thì ngươi đúng là hơi phá cách, nhưng muốn khiến ta bất ngờ, thì vẫn chưa đủ. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nói, rồi nhìn Lâm Ngự. Còn ngươi cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cứ tưởng, dù ngươi không phải là phổ dở và ruột, thì cũng sẽ nể mặt Hỏa Lạc. Lâm Ngự bĩu môi, đừng nói ta như kẻ máu lạnh, ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Dù sao ta cũng không biết thái độ của người với ta là gì, nếu nói về máu lạnh, thì người mới thực sự là máu lạnh. Ngươi nghi ngờ ta có trả thù lao hay không sao? Tộc trưởng Bất Dạ Thiên cười khẽ, nếu ngươi đã biết là ta, chẳng lẽ ta lại quỵt tiền ngươi sao? Chút thù lao đó, chẳng là gì với ta, tộc trưởng Bất Dạ Thiên. Lâm Ngự nghiêm túc nói, biết đâu người muốn tiết kiệm. Ngươi đang đùa sao? Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nheo mắt lại. Lâm Ngự gật đầu. Phải, ta vừa rồi chỉ đùa thôi, nhưng ta thực sự lo lắng, ngươi có trả thù lao hay không, ta sợ ngươi muốn bị đổ mối. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên cười, đúng là vậy, cho dù ạ lạn không truy cứu, thì với ta, việc những người tham gia đều chết hết, là tốt nhất. Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không làm vậy, thả Hỏa Lạc ra. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên vừa dứt lời, Hỏa Hạnh liền nói. Phớt lộ dự, bảo nàng ta thể với thần chân lý. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên bất đắc dĩ nhìn Hỏa Hạnh, Hỏa Hạnh, ngươi là con gái ta hay con gái hắn? Bất Dạ Thiên Hỏa Hạnh không hề sợ hãi, hỏi ngược lại, lần này người có bất ngờ không, mẹ? Tộc trưởng Bất Dạ Thiên thở dài, không để ý đến nàng ta nữa, nên ta mới nói ngươi không hợp làm người thừa kế với tính cách này của ngươi, ngươi không thể nào quan tâm đến lợi ích của gia tộc hay sự ổn định của thành phố không ngủ. Nàng ta nhìn Lâm Ngự, hỏi, vậy ngươi muốn ta thể sao? Nếu được, thì cứ thể. Lâm Ngự gật đầu. Nghe vậy, tộc trưởng Bất Dạ Thiên cũng không từ chối, giơ tay lên trời. Ta, Bất Dạ Thiên Vĩnh Thương, xin thể với thần chân lý, từ giờ phút này, ta sẽ không làm hại bất kỳ ai tham gia vào nhiệm vụ C77. Lời thế này, ta xin chứng giám bằng trái tim, nhân danh thần linh, ta tuyệt đối không nuốt lời. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nói, rồi vài dòng ký tự bí ẩn hiện lên sau đầu nàng ta, rồi biến mất, như thể thần chân lý đã nhận được. Lâm Ngự nghe vậy, cũng gật đầu, nhẹ nhàng đặt Bất Dạ Thiên Hỏa Lạc xuống. Đáng lẽ ra, người nên làm vậy từ đầu, hắn ta cất dao đi, bình tĩnh nói, như vậy, ta mới yên tâm nói chuyện với người. Ta rất tò mò, tại sao người lại đăng ký nhiệm vụ này vào đúng lúc này? Tuy Lâm Ngự biết tộc trưởng Bất Dạ Thiên không ưa án tờ và ạ lạn, đó là do chính nàng ta nói, nhưng xét về lợi ích, thì nàng ta không cần phải giết án tờ. Lúc đó, Lâm Ngự cũng đồng ý với phân tích của tộc trưởng Bất Dạ Thiên nên hắn ta mới đồng ý giúp nàng ta giết hơn 30 người. Vì lúc đó, Lâm Ngự thực sự nghĩ rằng tộc trưởng Bất Dạ Thiên đang trao đổi lợi ích với hắn. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên chống cằm, ngươi không đoán được động cơ của ta sao? Vậy làm sao ngươi biết ta là người đứng sau? Lâm Ngự nhún vai, người hơi nhiệt tình quá mức, tuy việc kích hoạt pháp trận luyện kim là do chúng ta đã bàn bạc trước, nhưng thực tế, người mới là người áp dụng thủ đoạn của án mạng theo bảng chữ cái. Hơn 30 người đó có lẽ là những kẻ mà tộc trưởng Bất Dạ Thiên muốn giết, nhưng không tiện tự mình ra tay. Nhưng việc họ là nhiệm vụ của Lâm Ngự là để che giấu việc nàng ta là người đăng ký C77. Khi giết bọn họ, ta đã hơi nghi ngờ mục đích thực sự của người, Lâm Ngự nói nhỏ, và sau khi ta làm xong thì người vẫn tiếp tục duy trì pháp trận, thậm chí còn không dùng khí gas của Hỏa Hạnh, đủ để chứng minh người cũng muốn án tờ mẹ cụ gì chết. Hơn nữa, ạ lạn mẹ cụ gì đến quá nhanh, người không hề ngăn cản mà còn để hắn ta vào thẳng sảnh tiệc của Bất Dạ Thiên, hành động này rất bất thường. Chẳng phải điều đó chứng tỏ ta muốn ạ lạn ngăn cản ngươi sao? Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nhíu mày, nếu ta muốn ngươi giết án tờ thì ta phải ngăn hắn ta lại chứ? Câu nói đó chỉ đúng khi ngươi là kẻ ngốc, không nhìn ra kế hoạch của ta. Lâm Ngự thở dài, tuy việc ạ lạn đến khiến ta rất đau đầu, nhưng nếu hắn ta đã đến Bất Dạ Thiên thì thay vì ngăn cản, chi bằng cứ để hắn ta đến, rồi xử lý sau. Nhưng ngươi chắc chắn đã đoán ra kế hoạch của ta là phá hủy nghi thức, nên ngươi mới cố tình làm vậy. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của ta, bằng chứng quyết định là việc ngươi để ạ lạn mẹ cụ gì vào. Lúc đó, ta cảm thấy nghi thức mà ngươi ban cho ta có chút thay đổi. Lâm Ngự giơ tay phải đang hoạt động lên, đó là sai lầm của ngươi, vì ngươi không biết rằng năng lượng linh hồn của ta đã tăng vọt. Trong những lần ngươi theo dõi ta trước đây, ngươi nghĩ ta không cảm nhận được thủ đoạn của ngươi, nên đã lơ là. Nhưng ta đã cảm nhận được sự thay đổi đó, khi ạ lạn tấn công ta, ngươi đã chuẩn bị dùng sức mạnh trong tay phải này để cứu ta. Chương 579, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 579, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghe Lâm Ngự phân tích, tộc trưởng Bất Dạ Thiên thở dài. Hai, thủ đoạn của người chơi các ngươi thật khó lường. Nhưng mà, cũng do ta bất cẩn, từ khi trở thành người được thần trí tuệ lựa chọn, ta đã quá tự tin vào bản thân nên kế hoạch cũng hơi sơ sài, đã đánh giá thấp hiểu biết của ta về các ngươi. Nói đến đây, tộc trưởng Bất Dạ Thiên vươn bay, tất nhiên, cũng phải trách phổ dở và ruột trong số các ngươi, thì chắc ngươi mạnh hơn hắn ta nhiều. Cũng bình thường, Lâm Ngự khiêm tốn nói, chỉ là sở trường khác nhau thôi. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên cười, đúng là nể mặt hắn ta, xem ra hai người có quan hệ rất tốt, nhưng mà ngươi có thần chống lưng, nên mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Sau đó, tộc trưởng Bất Dạ Thiên đột nhiên nói, thẳng thắn thừa nhận và trả lời câu hỏi trước đó của Lâm Ngự. Đúng là ta đã đăng ký C77 còn động cơ, thì không phải vì lợi ích của gia tộc, hay là ta đăng ký với tư cách tộc trưởng. Ta làm vậy là vì một lý do cao cả hơn nàng ta chỉ lên trời. Lâm Ngự hơi bất ngờ. Liên quan đến thần linh sao? Phải, ngươi đã biết Ạ Lạn tạo ra khái niệm sinh rồi gắn nó với án tờ bằng một nghi thức khác. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên bình tĩnh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nghi thức đầu tiên là thần thuật vạn vật sinh sôi của thần sinh mệnh, cũng là nền tảng để thần lực tập đoàn tạo ra người nhân tạo, đó là năng lực của hắn ta, với tư cách là người được chọn. Còn nghi thức kia hắn ta đã mượn sức mạnh của thần ở thế giới khác, thông qua cánh cổng biên giới ở Đại Hoang. Trước khi người chơi các ngươi đến, chúng ta đã phát hiện ra các thế giới khác, nhất là khi đã là người được chọn, thì việc hỏi han thần linh của mình là chuyện bình thường, mà các vị thần cũng không hề che giấu sự tồn tại của thế giới khác và các vị thần khác. Tuy hầu hết sản phẩm của thế giới khác trong hoang nguyên này là do người chơi mang đến, nhưng trước đó chúng ta đã có thể giao tiếp với những tồn tại đỉnh cao ở thế giới khác thông qua cánh cổng biên giới. Và nghi thức mà Ạ Lạn mẹ cụ gì sử dụng là của một vị thần khác, hắn ta đã mượn sức mạnh của vị thần đó. Lâm Ngự nghe xong, hơi sững người, rồi cười thầm. Hắn ta đã đoán được vị thần mà tộc trưởng Bất Dạ Thiên nói đến. Vì vậy, Lâm Ngự quyết định thăm dò thái độ của nàng. Vậy là thần trí tuệ, người mà ngươi phụng sự, không hài lòng với việc vị thần đó nhúng tay quá sâu, nên muốn loại bỏ ảnh hưởng của hắn ta. Nghe Lâm Ngự hỏi vậy, tộc trưởng Bất Dạ Thiên lắc đầu, ta không nhiều chuyện như vậy, đó là quyết định của ta. Ta không hề bất mãn với vị thần, hay là Ạ Lạn, chỉ là với ta nếu có cơ hội tìm hiểu thủ đoạn của các vị thần ở thế giới khác, thì sẽ rất có lợi cho ta và thần trí tuệ. Dù sao thì quyền năng của thần linh cũng bao gồm trí tuệ và kiến thức, nên chỉ cần biết thì đã có lợi. Lâm Ngự ngạc nhiên hỏi, vậy sao? Vậy tại sao lại là lúc này? Hắn ta đã sống như vậy 50 năm rồi. Vì khi hắn ta còn sống, ta vẫn có thể quan sát, chỉ là những thay đổi gần đây đã kết thúc, và ta cần những thay đổi, cần một phương pháp quan sát trực quan hơn, nên ta mới phá hủy nghi thức này. Mặt khác, đây là thời điểm tốt nhất. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nheo mắt lại, sự xuất hiện của ngươi đã được ghi lại trong hàng ngàn sự thật. Nói xong, nàng ta đưa tay ra, lấy một cuốn sách dày từ không khí. Lâm Ngự thấy nhẹ bấm trong ngực, thiên thư đã biến mất. Thiên thư nói cho ta biết, sẽ có một người chơi đủ mạnh đến đây và hắn ta cũng có liên quan đến nghi thức đó. Lâm Ngự nghe vậy, gật đầu. Ra vậy, xem ra, vị thần đứng sau ta và vị thần mà Ạ Lạn mời, là cùng một người. Hắn ta nói nhỏ, tộc trưởng Bất Dạ Thiên lắc đầu. Không, không thể nào. Lâm Ngự hơi thấy lạ, tại sao? Hình xăm của ngươi là quạ đen phải không? Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nghiêm túc nói, đúng là, quyền năng của vị thần đến từ vụ đảo đó rất giống với nghi thức của Ạ Lạn nhưng không giống nhau. Lâm Ngự không phủ nhận, tiếp tục hỏi, khác nhau thế nào? Ta không rõ lắm về chuyện của các vị thần ở thế giới khác. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên thuận miệng nói, ta chỉ chắc chắn rằng sức mạnh và nghi thức mà Ạ Lạn mượn là của một vị thần đã ngã xuống. Lâm Ngự nghe đến đây rất kinh ngạc, thần đã ngã xuống? Phải, tộc trưởng Bất Dạ Thiên lật sách, còn là vị thần nào thì ta không biết, có lẽ sau khi ngươi phá hủy nghi thức thì ta sẽ biết. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên nói, rồi bế Bất Dạ Thiên hỏa hạch lên. Tóm lại, ta đã nói hết những gì cần nói, không còn hiểu lầm hay nghi ngờ gì nữa, thì ngươi bắt đầu đi, cứ tiếp tục kế hoạch của ngươi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cho ngươi những gì ngươi xứng đáng được nhận thù lao và tất cả thông tin ta quan sát được về nghi thức. Lâm Ngự gật đầu, tốt, vậy thì giao dịch thành công, hợp tác vui vẻ. Tộc trưởng, mục đích của ta là khiến ngươi hài lòng. Ta thấy ngươi với tư cách là người chơi, nếu không chết ở thế giới đó thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên cảm thán, ngươi khác với phổ dở vạ ruột, ta có linh cảm không lâu nữa có lẽ là lần gặp mặt tiếp theo ngươi sẽ ngang hàng với ta và có thể giúp đỡ ta, nên những gì ta làm và thiện chí của ta lúc này là một tiểu đầu tư. Ta đi đây, ngươi cứ tiếp tục kế hoạch của mình. Ngươi định làm gì? Lâm Ngự tò mò hỏi. Dạy dỗ đứa con gái bất hiếu này, tuy ta không bất ngờ vì những gì nó làm, nhưng việc nó mang hàng trăm thi thể đến làm ô uế nơi này, còn dùng thuật luyện kim sinh mệnh để điều khiển thi thể, đúng là cần phải dạy dỗ. Tộc trưởng Bất Dạ Thiên vừa nói, vừa bế hỏa hạnh đi, tay kia phải nhẹ, những thi thể đó biến mất, rồi rời khỏi sảnh tiệc. Tiếng hét của hỏa hạnh vang lên, đừng mà, cứu ta với, Phớ Lô Dực, nói giúp ta vài câu đi. Lâm Ngự nhìn hai mẹ con họ rời đi, vẫy tay chào. Sau đó, khi sảnh tiệc lại yên tĩnh, Lâm Ngự mới thở phào. Cuối cùng cũng xong, giờ chỉ cần dọn dẹp là được. Chương 580, nhị giai. Lựa chọn đạo cụ chuyên dụng. Chương 580, nhị giai. Lựa chọn đạo cụ chuyên dụng. Sau khi Lâm Ngự rời khỏi sảnh tiệc, các quý tộc dần dần tỉnh lại. Và thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của họ là những thi thể chất đống trong sảnh. Những thi thể quý tộc được Lâm Ngự cố tình sắp xếp ngay ngắn, thu hút ánh nhìn của những người vừa tỉnh dậy. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến họ vô cùng kinh hãi, khiếp sợ. Và những ám thị đã được cài vào tiềm thức của họ lúc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Chúa ơi, ai đã làm vậy? Nhiều người chết quá. Các ngươi xem, án tờ mẹ cụ gì cũng đã chết. Cảnh tượng sốc này đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phán đoán của họ. Vì vậy, những suy nghĩ và quan điểm xuất hiện một cách tự nhiên, như thể do chính họ nghĩ ra. Và sau khi vài người hoảng sợ hét lên án tờ mẹ cụ gì đã chết, thì quan điểm này kết hợp với vẻ ngoài an tường của án tờ, những tin đồn trước đó và hỗn loạn mà họ chứng kiến, không ai nghi ngờ rằng có lẽ án tờ mẹ cụ gì chưa chết. Những niềm tin mạnh mẽ này cuối cùng đã biến thành sự thật. Ở cổng chính của Bất Dạ Thiên, Lâm Ngự người đã trở lại hình dạng ban đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi năng lực của lửa gạt sư đã phát huy tác dụng, cái chết của án tờ đã trở thành sự thật. Sau đó, quản gia của Bất Dạ Thiên bước ra, đưa một chiếc phong bì cho Lâm Ngự. "Thưa ngài, đây là thứ mà tộc trưởng bảo ta chuyển cho ngài." Lâm Ngự nhận lấy phong bì, mở ra. Sau đó, hắn nhíu mày khi thấy thứ bên trong. Đó là một thẻ ID quản lý cấp B1 của công ty chân lý và thẻ công dân hạng 2 của thành phố Không Ngủ, kèm theo một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, ghi lại toàn bộ cuộc đời của một chàng trai trẻ đến từ ngoại ô thành phố Không Ngủ, tên là John H. Hạt Tỷ, nhờ từ lúc sinh ra cho đến khi trở thành quản lý cấp B1 của công ty chân lý và công dân hạng 2. Điểm tích lũy, thù lao của nhiệm vụ C77 tất nhiên được chuyển vào tài khoản của John H. Hạt Tỷ nhờ dưới dạng tiền tiết kiệm. Nhưng so với điểm tích lũy, bản thân bộ hồ sơ này còn quý giá hơn. Thân phận được làm giả bởi tộc trưởng Bất Dạ Thiên, người đứng trên đỉnh cao quyền lực gần như không thể bị phát hiện. Nói cách khác, giờ Lâm Ngự đã có một thân phận hợp pháp ở thành phố Không Ngủ. Sau này, nếu hắn muốn đóng vai nở tờ cờ thì không người chơi hay nở tờ cờ nào có thể tìm ra sơ hở trong lý lịch hay kho dữ liệu của thành phố Không Ngủ. Tất nhiên, những thám tử như Phó Lạc có lẽ sẽ phát hiện ra cái tên này được ghép từ John Hudson và Hạt Tinh nhờ rồi nghi ngờ. Ác ý thật đấy, theo một nghĩa nào đó, tuy Bất Dạ Thiên hỏa hạnh có vẻ khác hẳn với tộc trưởng Bất Dạ Thiên người luôn coi trọng lợi ích, nhưng tính cách của nàng ta vẫn có chút di truyền. Nhưng dù sao thì, thân phận này cũng rất hữu dụng. Lâm Ngự cất thẻ ID đi với vẻ mặt biết ơn. "Cảm ơn tộc trưởng Bất Dạ Thiên. Còn gì nữa không?" "Có, tộc trưởng dặn ta nói với ngài lão quản gia cung kính nói bà ấy nói, sau khi phá hủy nghi thức thì biểu tượng của người đó đã mất đi hình dạng sợi tơ." Lâm Ngự nghe vậy sững người, rồi gật đầu. "Ta biết rồi, cảm ơn tộc trưởng." Lâm Ngự chào rồi rời khỏi cổng Bất Dạ Thiên. Không lâu sau khi rời đi, Lâm Ngự lại cảm thấy chóng mặt và mất trọng lượng. Sau đó, hắn mở mắt ra, lại bước vào căn phòng màu trắng giống không gian kết toán đó. Chữ máu hiện lên, nhiệm vụ phó bản cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ ám sát C77 và nhận được thù lao đang đánh giá. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ngài đã hoàn thành phó bản cá nhân và thử thách thăng cấp. Lâm Ngự nhìn dòng chữ máu này, rốt cuộc cũng có chút thực tế. Nhị giai tốt quá. Với Lâm Ngự, hắn có thể cảm thấy trò chơi tử vong và hắn ta đang ngày càng gần kết. Hơn nữa, Lâm Ngự biết rõ vì một số yếu tố không rõ ràng, tình cảnh của hắn đặc biệt và kỳ lạ hơn nhiều so với những người chơi trò chơi tử vong bình thường. Nhưng may mà, giờ hắn ta đã nhị giai, dù là trả thù hay đối phó với những kẻ có ý đồ xấu, giờ hắn ta có thêm sức mạnh. Nhất là việc hắn ta đã nhị giai là một bí mật, ai có thể ngờ hắn ta lại lên nhị giai nhanh như vậy chứ? Thêm vào đó, nếu sử dụng đúng cách, thì việc hắn nhị giai kết hợp với lửa gạt sư có thể sẽ rất hữu ích. Hoàn thành hai thử thách thăng cấp, ngài đã chính thức trở thành người chơi nhị giai, vì chức nghiệp của ngài là lửa gạt sư, hãy chọn đạo cụ chuyên dụng mà ngài muốn nhận được đến rồi. Sau đó, bốn luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt Lâm Ngự. Bốn đạo cụ chuyên dụng nhị giai hiện ra. Ồ, đến lúc lựa chọn rồi. Lâm Ngự liếc nhìn từ trái sang phải là một chiếc bút lông, một kim tự tháp nhỏ, một đống bột vàng và một lớp màng trong suốt được tạo thành từ môi, lưỡi và răng. Tên của bốn đạo cụ đó hiện ra trước mắt Lâm Ngự, tự biên tự diễn kim tự tháp lừa gạt lời đồn và xảo ngôn lệnh sắc. Lâm Ngự nhìn bốn đạo cụ chuyên dụng này nhưng không đội xem xét kỹ. Hắn ta giơ cổ tay lên, xoa dấu ấn hình quan quạ. Cho dù đang ở trong không gian kết toán này, hắn vẫn có thể cảm nhận được mối liên hệ với quạ đen đó. Tuy có vẻ như trò chơi tử vong mạnh hơn nhiều so với thần linh, nhưng mà không có trò chơi tử vong thì các vị thần vẫn có thể lách luật. Lâm Ngự bình tĩnh gọi dấu ấn trên cổ tay, sử dụng cơ hội đặt câu hỏi mà thần chân thực, hư vọng và biến hóa đã cho. "Này, ra đây, ta có việc cần hỏi, rất gấp." Sau một lúc, một giọng nói mơ hồ như thể được tạo thành từ nhiều giọng nói chồng lên nhau vang lên. "Ừm, chuyện gì?" Chương 581, lừa gạt nghe thấy giọng của quạ đen đó, Lâm Ngự bình tĩnh nói. "Ta vừa thăng nhị giai, đang chọn đạo cụ chuyên dụng trong không gian thăng cấp." Lâm Ngự nói, con quạ xám được vẽ trên cổ tay nghiêng đầu, há miệng. Quạ, ngươi muốn ta giúp ngươi chọn sao? Muốn nghe ý kiến của một vị thần vĩ đại như ta?" Lâm Ngự lắc đầu, nói với giọng điệu khẳng định, "Không cần, khi ngươi chọn phó bản cho ta, ta đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Ta không tin ngươi có thể giúp được gì." Lâm Ngự bình tĩnh nói, thần biến hóa cười lớn, "Quạ, tốt lắm, ta hiểu rồi, phép khích tướng. Ngươi không muốn tốn cơ hội đặt câu hỏi, muốn ta tự nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết. Tốt lắm, ta sẽ chiều theo ý ngươi. Khi ngươi chọn phó bản, đúng là có chút sự cố. Phó bản của ngươi đáng lẽ không liên quan đến bộ đạo, nhưng ta và vài vị thần khác đã nhúng tay, đưa phó bản của họ đến bộ đạo, ta định cử ngươi đến đó." Lâm Ngự gật đầu, hắn đã đoán được thần biến hóa đã dở trò, chỉ là không biết lý do. "Nhưng mà, ngươi đã thất bại." Lâm Ngự nói, hình vẽ quạ đen cười như tên trộm, "Không còn cách nào khác, hệ thống chống gian lận của trò chơi này quá nhanh, nhưng dù sao, cũng là chuyện tốt, ít nhất ngươi đã tránh được lựa chọn nguy hiểm nhất. Hoang Nguyên là nơi khá an toàn với ngươi. Thật ra, với người chơi thăng cấp, ta khuyên các ngươi nên chọn Hoang Nguyên, hai phe thần linh ở đó khá ôn hòa, không có ai quá mạnh, nên đã hình thành một sự cân bằng. Sau khi ra ngoài, ngươi có thể nói cho những người chơi khác biết." "Cảm ơn, nhưng ta không có thói quen biết chiến lược hay chia sẻ." Lâm Ngự lịch sự nói. "Đáng tiếc, vậy thì ngươi cứ tự ghi nhớ thần biến hóa lại nói, vậy là ngươi chỉ muốn hỏi ta chuyện này." Không chỉ vậy, Lâm Ngự thấy dường như không có giới hạn thời gian cho cuộc trò chuyện này với thần biến hóa, chỉ cần hắn không đặt câu hỏi thì nó sẽ tiếp tục. "Trong phó bản trước, ta còn gặp một người mang theo tượng của ngươi." "Hừm, ngươi nghĩ là ta sắp xếp sao?" Con quạ xám xuề cánh, "đúng là nàng ta là tín đồ của ta, nhưng việc nàng ta đến đó đúng là trùng hợp. Tất nhiên, việc ngươi thấy kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu, dù sao tuy là trùng hợp, nhưng cũng có thần biến hóa." Bình tĩnh nói, "ngươi đã từng tiếp xúc với vận mệnh tàn phiến ở bộ đảo, thứ đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến vận may của ngươi, xem ra là theo hướng tích cực." Lâm Ngự gật đầu. "Quả nhiên, việc hắn ta gặp quyết không hoàn toàn là trùng hợp, chỉ là không phải do quạ đen sắp xếp." "Vận may sao?" cũng tốt Lâm Ngự suy nghĩ. Con quạ xám nhảy nhót trên cổ tay hắn, vậy, ngươi muốn hỏi gì? Lâm Ngự nghe quạ đen hỏi, bình tĩnh nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi còn nhớ ta đã từng lừa ngươi, lấy được hai đạo cụ nhờ niềm tin của ngươi, và nhờ đó mà có được tất cả đạo cụ khi chọn đạo cụ thăng cấp không? Quạ đen nói nhẹ nhàng, tất nhiên, chẳng lẽ ngươi định nói giờ ngươi cũng làm được vậy sao? Đương nhiên nhờ đạo cụ mà ta có được từ bộ đạo, và lưỡi rối trá mà ngươi đã cho. Lâm Ngự nói chắc định. Sau đó, hắn ta lấy đồng hồ bỏ túi xương mù đã sửa chữa ra. Kim đồng hồ rung lên, đồng hồ bỏ túi xương mù đã sửa chữa vừa mới được bồi bổ lại kích hoạt năng lực và lần này, nó tiêu hao nhiều năng lượng hơn trước. Vì Lâm Ngự muốn quay ngược thời gian cho một đạo cụ của thần linh lưới rối trá. Tuy số lần sử dụng của lưới rối trá đã hết nhưng bản thân đạo cụ này vẫn chưa biến mất, tuy vật phẩm tiêu hao sẽ biến mất sau khi sử dụng, nhưng việc số lượng đạo cụ thay đổi, phải đợi đến khi Lâm Ngự trở về hiện thực mới được cập nhật. Nhờ đó, giờ Lâm Ngự có thể sử dụng lưới rối trá lần cuối. Và hắn ta lại dùng cùng một lời nói dối. Ta vẫn có năng lực quản lý viên trò chơi từ phó bản đầu tiên và năng lực này vẫn còn hiệu lực ở đây, có thể giúp ta nhận được hai đạo cụ chức nghiệp. Lâm Ngự nói, cảm thấy niềm tin được tạo ra từ hư vô, và việc 4 chọn 1 đã biến thành 4 chọn 2. Quả, ngươi đúng là làm được không tệ. Thần biến hóa cảm thán. Rồi vị thần này lại nghi ngờ, nhưng việc ngươi nói chuyện với ta có tác dụng gì? Ngươi chỉ muốn cho ta xem ngươi làm thế nào sao? Lâm Ngự lắc đầu. Tất nhiên là không, ta cần niềm tin của ngươi. Lâm Ngự nói, và trước khi thần biến hóa kịp phản ứng, hắn ta đã sử dụng niềm tin vừa nhận được, để kích hoạt biến thành sự thật. Niềm tin của một vị thần còn mạnh hơn niềm tin có được từ tin đồn lan truyền ở Hắc Đầm. Dù sao thì đây là thứ đã giúp Lâm Ngự bóp méo thời gian và lừa gạt quy tắc của trò chơi và trở thành sự thật được kích hoạt, nhắm vào. Nhờ đó mà có được tất cả đạo cụ khi chọn đạo cụ thăng cấp. Lâm Ngự dùng năng lực của lừa gạt sư lên câu nói này. Đây là mục đích thực sự của hắn. Quả thật, hắn có rất nhiều câu hỏi về quả đen, về sự trùng hợp, về thần linh, nhưng những câu hỏi đó không cần phải được trả lời ngay. Mục đích của Lâm Ngự khi dùng cơ hội nói chuyện với thần biến hóa chỉ có một: lừa gạt thần linh rồi biến 4-2 thành 4-4. Lâm Ngự đã được nếm trải việc có được cả mặt nạ và vật giả, tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua bất kỳ đạo cụ chuyên dụng nào. Việc trò chơi tử vong ngầm cho phép hắn ta lách luật chứng tỏ việc hắn ta dùng năng lực của mình để lừa gạt quy tắc là một phần của trò chơi. Trước khi niềm tin từ thần linh biến mất, Lâm Ngự tập trung tinh thần vào 4 đạo cụ chuyên dụng. Nhờ việc trải nghiệm năng lực của Phơ Lộ Dịch, Lâm Ngự đã hiểu rõ hơn về việc điều khiển năng lượng tinh thần, nên làm việc này rất dễ dàng. Sau đó, ánh sáng biến mất, 4 thông báo vang lên. Chúc mừng ngài đã nhận được đạo cụ chuyên dụng, tự biên tự diễn, chúc mừng ngài đã nhận được đạo cụ chuyên dụng, kim tự tháp lừa gạt. Chúc mừng ngài đã nhận được đạo cụ chuyên dụng, lời đồn, chúc mừng ngài đã nhận được đạo cụ chuyên dụng, xảo ngôn lệnh sắc, chương 582, nhanh tay thu hết chương 582, nhanh tay thu hết trở về hiện thực, Lâm Ngự ngồi bệnh xuống ghế trong phòng, thở dài. Phụ, cuối cùng cũng thành công. Lâm Ngự thấy kế hoạch này hơi mạo hiểm, nếu không cẩn thận, thì đừng nói là 4-4, mà ngay cả 4-2 cũng thất bại. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn tốt đẹp. 4 đạo cụ chuyên dụng đã ở trong tay, Lâm Ngự thấy rất vui sướng. Lần này đúng là hốt trọn gói. Đồng thời sở hữu 4 đạo cụ chuyên dụng, dù chưa xem hiệu ứng thì Lâm Ngự cũng tin rằng giờ ngay cả những người chơi nhị giai lâu năm cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Ngươi khiêm tốn quá đấy, Lao Trịnh bình tĩnh nói, giờ dù không cần đến thiên thời địa lợi thì ngươi cũng đủ sức đối đầu với tam giai bình thường, Lao Trịnh cảm thán. Lâm Ngự lập tức hỏi, vậy so với Phở Lụ Ổ Sẽ Tìm thì sao? Rõ ràng là nàng ta không phải là tam giai bình thường, Lao Trịnh nói một cách vòng vo. Ngươi cũng đã thấy một phần sức mạnh của ta lúc đỉnh cao, ngươi nghĩ việc nàng ta có thể biến ta thành thế này nói lên điều gì? Ha, đáng tiếc thật, nhưng mà cũng không sao, giờ ta cũng đã đuổi kịp được một phần rồi, cũng tốt. Lâm Ngự tự an ủi. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét kỹ những đạo cụ chuyên dụng đó. Lời đồn, sau khi kích hoạt năng lực chức nghiệp và biến thành sự thật, có thể chọn lưu trữ hiệu ứng trở thành sự thật đó. Đồng thời, những ai nghe được lời nói dối đó đều sẽ tin tưởng, có thể lưu trữ tối đa 3 hiệu ứng trở thành sự thật cùng lúc kim tự tháp lừa gạt. Khi lừa gạt thành công và có được niềm tin, có thể chọn không biến thành sự thật mà lưu trữ niềm tin đó. Và có thể dùng nó để bổ sung cho những lời nói dối khác, không đủ niềm tin, mỗi lần lưu trữ hoặc sử dụng đều sẽ có thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Nhìn mô tả của hai đạo cụ chuyên dụng này, Lâm Ngự sững sờ một lúc lâu. Sau đó, hắn ta mới cảm thán, mạnh quá, đúng là đạo cụ chuyên dụng của chức nghiệp duy nhất. Qua việc tiếp xúc, quan sát, thậm chí là giao chiến với người chơi nhị giai, tam giai và thấy hiệu quả của đạo cụ chuyên dụng của họ, Lâm Ngự đã hiểu, dù đạo cụ chức nghiệp có được ở nhất giai có thể giúp họ mạnh hơn những người chơi bình thường, nhưng dù sao cũng chỉ là bù đắp khuyết điểm hay là tăng cường một khả năng nào đó. Còn đạo cụ chuyên dụng ở nhị giai, nếu được kết hợp đúng cách thì có thể biến một người bình thường thành siêu nhân. Mà đạo cụ chuyên dụng của chức nghiệp duy nhất lại càng bá đạo. Một cái có thể lưu trữ vĩnh viễn hiệu ứng biến thành sự thật mà không cần người khác nhớ đến, cái kia có thể lưu trữ niềm tin. Nói không loa, Lâm Ngự nhớ lại những tình huống nguy hiểm trong các phó bản trước, thì chỉ cần có một trong hai năng lực này thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu hắn ta quay lại những phó bản đó với cả hai, thì Lâm Ngự dám chắc mình có thể dễ dàng hoàn thành. Ngay cả trong lễ hội máu lửa ở Hắc Đầm, hắn ta có thể dùng niềm tin tích lũy được để biến thành ma la trong 3 ngày đầu, rồi lưu trữ hiệu ứng này. Sau đó, hắn không cần phải đấu với 20 trong mơ, mà chỉ cần đào hắn ta lên rồi đập là được. Nghĩ vậy, Lâm Ngự thấy yên tâm hơn. Thậm chí, hắn ta còn thấy mình sắp lên bảng xếp hạng. Ta không hề ảo tưởng, vì giờ ta thực sự rất mạnh, dù sao 20 là người trong bảng xếp hạng mà hắn đã từng giao chiến với hắn ta. Giờ tiêu chuẩn đánh giá của Lâm Ngự là dựa trên 20. hơn nữa đạo cụ chuyên dụng của hắn ta rất mạnh, lại còn có đến hai cái. Lâm Ngự nhìn hai đạo cụ chuyên dụng còn lại, mô tả của chúng ngắn gọn hơn nhiều. Tự biên tự diễn, tiêu hao năng lượng tinh thần để tạm thời bóp méo nhận thức của một hoặc nhiều mục tiêu, theo logic của họ. Năng lượng tiêu hao tỷ lệ thuận với sức mạnh tinh thần, mức độ bóp méo và thời gian duy trì xảo luôn lệnh sắc, được tạo thành từ nhanh sống truyền, lươi dối trá và giao môi, mỗi lần trở về vào phó bản, có thể chọn một trong ba năng lực để sử dụng một lần và tuy ngắn gọn, nhưng Lâm Ngự thấy chúng còn bá đạo hơn. Hai năng lực trước là tăng cường hiệu quả của lừa gạt sư, nâng cao giới hạn của nó. Còn thứ này, tự biên tự diễn cho dù không cần đến lừa gạt sư cũng rất mạnh, nó còn bá đạo hơn cả thôi miên mà Lão Trịnh có được ở tam giai. Điều khiển tinh thần của Lão Trịnh chỉ dùng để điều khiển những kẻ không có linh hồn hoặc không có trí tuệ, thao túng cơ thể của họ. Còn với những người có ý chí mạnh mẽ thì Lão Trịnh phải đánh bại hoặc làm họ bất tỉnh trước rồi mới có thể ám thị được, mà hiệu quả cũng không cao. Còn tự biên tự diễn có thể trực tiếp thay đổi nhận thức, tuy phải phù hợp với logic và tiêu hao năng lượng rất lớn, nhưng nó giống như một loại thôi miên tức thời. Nếu kết hợp với lừa gạt sư, Lâm Ngự đã bắt đầu tưởng tượng ra nhiều cách sử dụng trong chiến đấu, lợi dụng chiêu này để khống chế đối thủ. Còn xảo ngôn lệnh sắc thì càng kỳ lạ. Thứ này là mỗi phó bản đều có thể dùng nhanh sấm chuyển và lươi dối trá một lần sao? Tuy không thể dùng đồng thời như nhanh sấm chuyển và lươi dối trá nguyên bản, nhưng chỉ riêng việc có thể sử dụng liên tục đã khiến Lâm Ngự rất hài lòng. Vậy là sau này hắn ta sẽ có thêm một lời nói dối trong mỗi phó bản, nhất là nó còn có giao môi giao môi. Câu nói tiếp theo của ngươi chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi, đây là một kỹ năng mạnh không kém nhanh sấm chuyển và lươi dối trá. Thì ra thứ mà quạ đen đó đưa cho ta là phiên bản dùng thử của đạo cụ chuyên dụng à? Nhưng hắn ta lấy nó ở đâu ra? Lâm Ngự cũng hơi bất ngờ khi hắn ta có thể biết mình chưa có được năng lực của đạo cụ chuyên dụng. Dù sao thì ngay cả thần yến tiệc cũng biết tên và hình dáng của tự biên tự diễn. Tuy đạo cụ chuyên dụng của mỗi chức nghiệp là cố định, nhưng việc các vị thần biết được cũng hơi kỳ lạ. Chỉ là Lâm Ngự tò mò là làm sao quạ đen đó có thể lấy ra sớm như vậy? Chẳng lẽ những đạo cụ chuyên dụng này đều do các vị thần tạo ra? Quạ quạ, đạo cụ chuyên dụng không phải do chúng ta tạo ra. Lý do ta có thể cho ngươi nhanh sấm chuyển và lươi dối trá là vì ta đã biến ảo thành thật, vì ngươi tin rằng hai đạo cụ đó tồn tại và có hiệu quả, nên chúng đã xuất hiện. Nghe thấy giọng nói của quạ đen, Lâm Ngự rất sốc. Một mặt là vì, hóa ra, quạ đen đó đã đưa nhanh sấm chuyển và lươi dối trá cho hắn theo cách này, mặt khác là vì, ngươi vẫn còn ở đây sao? Lâm Ngự nhìn dấu ấn hình con quạ đang chuyển động trên cổ tay, không khỏi tò mò hỏi. Chương 583, giới hạn chương 583, giới hạn. Tuy ta chỉ nói cho ngươi một lần đặt câu hỏi, nhưng ta đâu có nói sẽ đi sau khi trả lời xong. Con quạ xám nói một cách danh mánh. Lâm Ngự nhìn quạ đen trên cổ tay, nhíu mày, ngươi lại chơi chữ. Quạ quạ, sao có thể so với ngươi, ta thực sự không ngờ ngươi lại dám lợi dụng ta, một vị thần, hơn nữa, còn là thần hư vọng, để lừa gạt quy tắc của trò chơi. Nghe quạ đen nói vậy, Lâm Ngự cười khẽ, nếu ngươi có thể ngờ đến, thì ta đã không thành công. Đúng là vậy, chính vì ta không ngờ ngươi lại to gan như vậy, nên mới để ngươi thành công, nhưng mà, vì bản thân trò chơi tử vong không có phản ứng gì, nên chắc cũng không sao. Nghe quạ đen nói vậy, Lâm Ngự gật đầu. Cũng đúng, nhưng sau này ngươi sẽ không bám trên tay ta mãi chứ? Lâm Ngự nhìn quạ đen không có vẻ gì là muốn rời đi, cẩn thận hỏi. Quạ đen tò mò hỏi, sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta ở lại sao? Có một vị thần có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, rất có lợi cho ngươi mà. Lâm Ngự nhìn nó, rồi lịch sự nói, tất nhiên là ta không muốn rồi, ngươi ở đây với việc theo dõi ta khác gì nhau, biến đi cho khuất mắt. Hơn nữa, ta thấy dấu ấn của thần linh rất dễ bị chú ý, rất bất tiện khi ta muốn đổi thân phận. Bị Lâm Ngự mắng như vậy, quạ đen cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói, đùa à, ngay cả một vị thần như ta, nếu muốn giao tiếp với ngươi xuyên thế giới mà không để dấu ấn biến mất, cũng rất tốn năng lượng. Ngươi nghĩ ta có thể ở đây nói chuyện phiếm với ngươi mãi sao? Lâm Ngự nhìn quạ đen đang tự mãn, bĩu môi, tốt lắm, ngươi đã trả thù được rồi, giờ chúng ta về nhau. Ngươi còn ở lại được bao lâu? Quạ đen nhìn Lâm Ngự, sau khi nói câu này, thì chắc còn chưa đến một giây. Vừa dứt lời, dấu ấn hình quạ đen nhanh chóng mở đi, rồi biến mất. Lâm Ngự nhìn cổ tay chân nhắn của mình, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là không chịu thiệt. Xem ra, việc hắn lừa niềm tin từ thần linh khiến thần biến hóa này vẫn còn ở mức. Hắn ta đã tốn chút năng lượng để bám trụ nói chuyện với hắn ta sau khi trả lời xong câu hỏi, chỉ để trả thù. Nhưng mà, điều này cũng giúp Lâm Ngự xác nhận lại. Quả nhiên, thần linh không chỉ không thể can thiệp vào trò chơi tử vong mà còn khó can thiệp vào thế giới khác. Kết hợp với việc các vị thần đều tìm kiếm người phát ngôn thì có lẽ, đây là lý do. Hành động của thần linh chắc chắn bị một số quy tắc hạn chế theo Thẩm Băng Miểu và Tông Sư thì, càng ở vị trí cao, thì càng bị hạn chế nhiều. Xem ra, ở bất kỳ thế giới nào việc có được sức mạnh và địa vị cao hơn, cũng đồng nghĩa với việc bị hạn chế nhiều hơn, đây là một quy luật. Chỉ là không biết nó có liên quan gì đến trò chơi tử vong không. Càng tiếp xúc với người chơi, nở tờ cơ cấp cao, thì Lâm Ngự càng thấy trò chơi tử vong giống như một loại quy luật, ý chí đặc biệt, chi phối thập giới và cả thế giới của hắn. Trò chơi này, tuy không có ý thức, nhưng dường như lại có một mục đích nào đó không chỉ đơn giản là cho những người không muốn chết, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử, một cơ hội khác. Lâm Ngự suy nghĩ, nhưng nhanh chóng lắc đầu, quyết định không động não thêm nữa. Tuy đã lên nhị giai và có bốn đạo cụ chuyên dụng, coi như là nhập môn, có thể coi là một người chơi cao cấp. Nhưng những vấn đề cao siêu liên quan đến bản chất của trò chơi tử vong này thì không phải là thứ mà một nhị giai nên quan tâm. Ngay cả thần linh cũng giữ kín như bưng thì một người chơi nhị giai bận tâm làm gì? Nghỉ ngơi đã. Lâm Ngự vươn vai, định dọn chậu nước mà hắn ta đã dùng để cắt cổ tay, rồi đi tắm và ngủ. Mở cửa phòng ra, Lâm Ngự thấy ánh sáng lóe lên và tiếng động nhỏ phát ra từ phòng khách. Chuyện gì thế này? Lâm Ngự nhíu mày, mang theo lão Trịnh và Hanna, tay cầm dao, lặng lẽ đi đến phòng khách. Lâm Ngự biết rõ, từ khi hắn ta gia nhập trật tự và hợp nhất với thân phận tháng 5 thì nhà hắn ta không còn an toàn tuyệt đối. Tuy trật tự hứa sẽ bảo vệ gia đình của các thành viên, và nhờ có thêm ông Trùm và Thẩm Băng Miểu ở hậu trường, thì Giang Thành là thành phố an toàn nhất với người chơi. Nhưng Lâm Ngự không dám đánh cược. Hắn ta thò đầu ra, định hỏi lão Trịnh xem đó là ai, thì đột nhiên im bặt. Vì hắn ta đã thấy rõ cảnh tượng trong phòng khách. Lâm Ngự bất đắc dĩ bật đèn lên. Bật. Phòng khách sáng trưng, Lâm Ngự nhìn Lâm Chiếu đang đứng trước tủ lạnh, miệng ngậm hai cái sủi cảo, bất lực nói. Lúc này, khuôn mặt tròn của Lâm Chiếu càng thêm tròn trịa. "Tỷ, nửa đêm tỷ làm gì vậy?" Lâm Chiếu cố gắng nuốt sủi cảo, "Ta đúng, tỷ đói bụng, thấy trong tủ lạnh còn sủi cảo, nên lấy ra ăn lót dạ." Lâm Ngự ông chán, "Tỷ làm gì đó khác đi, đừng có ăn đổ thừa nữa. Chung cư cũ cách tấm kém, nửa đêm mà nấu nướng thì làm phiền hàng xóm, hơn nữa, tỷ tưởng ngươi ngủ rồi." Lâm Chiếu nói như chuyện đương nhiên. "Thì tỷ hâm nóng lại rồi hay ăn, ta đâu có biết tỷ cất sủi cảo khi nào." Lâm Ngự bất lực nói, Lâm Chiếu bĩu môi. "Còn nói nữa, ngươi đã lâu không về ăn cơm, được nghỉ hè cũng không thấy mặt mũi đâu, cũng không đến tiệm phụ bận bịu gì mà bận." Nói xong, Lâm Chiếu mở cửa tủ lạnh, lấy ra một đĩa sủi cảo. "Ngươi có ăn không?" "Ăn thì tỷ hâm nóng." Lâm Ngự định từ chối, nhưng cuối cùng, hắn ta gật đầu. "Được." Lâm Chiếu đi vào bếp, tuy chung cư cũ cách tấm kém, nhưng hâm nóng sủi cảo thì không đến mức làm phiền hàng xóm. Không lâu sau, một đĩa sủi cảo nóng hổi được bưng ra, cùng với hai bát canh sủi cảo rõ ràng là có vài cái bị vỡ khi hâm nóng. Lâm Ngự và Lâm Chiếu ngồi đối diện nhau, từ từ ăn sủi cảo. Sủi cảo có hai loại nhân, thập cẩm và thịt hẹ. Sủi cảo hôm nay có vị khác lạ nhỉ? Hâm nóng lại thì cũng giống như mới, ăn đi, còn kén chọn. "Không phải, hôm nay nó ngon hơn." "À, chắc là do hẹ tươi." Chương 584, phần thưởng và cuộc trò chuyện. Chương 584, phần thưởng và cuộc trò chuyện. Sáng hôm sau, Lâm Ngự thức dậy. Sự mệt mỏi tích tụ sau khi cày hai phó bản liên tục và hoàn thành thử thách thăng cấp nhị giai đã được giấc ngủ ngon sau bữa khuya chất lượng xóa sạch. Tiếng nồi niêu xong chảo loảng xoảng vang lên từ ngoài cửa, hình như Lâm Chiếu đang chuẩn bị bữa sáng. Sau khi thức dậy, Lâm Ngự tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm, công việc bị quạ đen làm gián đoạn vào hôm qua. Tuy bốn đạo cụ chuyên dụng đã được kiểm tra, nhưng phó bản cá nhân cũng là một phó bản hoàn chỉnh. Đạo cụ chuyên dụng là phần thưởng khi hoàn thành thử thách thăng cấp, Lâm Ngự còn có phần thưởng hoàn thành phó bản. Chỉ là lúc đó, Lâm Ngự quá vui mừng vì có được tất cả đạo cụ chuyên dụng nên đã quên mất. Thực tế, phần thưởng hoàn thành của Lâm Ngự cũng rất phong phú. Dù sao, một phó bản mà được cả cẩn thận thăm dò khống chế toàn cục và thanh danh hiển hách đúng là hiếm có. Lâm Ngự không bất ngờ khi nhận được cẩn thận thăm dò và khống chế toàn cục, nhưng thanh danh hiển hách thì nằm ngoài dự đoán. Hóa ra, việc mạo danh phó lạc cũng được tính sao? Sáu đạo cụ phần thưởng nằm im lìm trong không gian đạo cụ. Thuốc tiêm sinh mệnh GP700, sau khi tiêm sẽ tăng tổng lượng và tốc độ hồi phục sinh mệnh lực bộ đồ chiến đấu đặc biệt GVDUT, sau khi mặc vào, có thể phân tích cấu trúc hình thái và dao động sinh mệnh của đối thủ trong chiến đấu. Có thể tiêu hao sinh mệnh lực để tạm thời biến đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể thành hình thái của bất kỳ sinh vật nào đã biết găng tay bạc đơn, tăng cường đáng kể độ cứng và sức mạnh của ngón tay, có thể bắn ra khi cần thiết máy thở kim loại dung hợp, tăng cường đáng kể khả năng hấp thụ và lưu trữ oxy, có thể đảm bảo việc người dùng hít thở trong môi trường khắc nghiệt. Bình khí gas không ổn định, một bình khí gas không ổn định có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đồng bính cửu đông lòng có thể bám vào bất kỳ bề mặt nào, tăng cường đáng kể độ bền cho vật thể được bám vào. Sáu đạo cụ này đều rất hữu dụng. Vì đã tiếp xúc với nhiều thế lực bên ngoài công ty chân lý ở thành phố không ngủ nên Lâm Ngự có thể nhận ra các đạo cụ này đến từ công ty nào. Thuốc tiêm sinh mệnh GP700 và bộ đồ chiến đấu đặc biệt GVDUT rõ ràng là của thần lực tập đoàn, máy thở kim loại dung hợp và găng tay bạc đơn là của thương hội và năng. Còn bình khí gas không ổn định và đồng đính cửu thì là nguyên liệu luyện kim giống như lá nguyệt quế phỉ thúy. Nghĩ vậy, Lâm Ngự thấy hơi tiếc. Vẫn chưa mở khóa đồ giám nên ta không thể mang lá nguyệt quế phỉ thúy đi, chỉ có thể cất giữ trong thành phố không ngủ. Nhưng mà, với những đạo cụ này cũng đủ để ta tạo ra một nhân vật hoàn toàn mới rồi. Lâm Ngự không khỏi cảm thán. Sau khi lên nhị giai, hắn ta nên nhân cơ hội này để tạo ra một thân phận mới, để có thể sử dụng sức mạnh của nhị giai. N hưng người chơi nhị giai nếu có thực lực thì sẽ không vô danh, nên việc tạo thân phận chắc phải chờ thời cơ thích hợp. Đồng thời, chỉ với những đạo cụ này thì hắn ta vẫn chưa đủ mạnh để được coi là một cao thủ nhị giai. Qua việc quan sát, thậm chí là giao chiến với Trúc Dung và những người chơi tầng giai, Lâm Ngự đã rút ra kết luận người chơi cao cấp bắt đầu từ nhị giai lâu năm sẽ dựa trên chức nghiệp, đạo cụ chuyên dụng kết hợp với kiến thức của họ về một thế giới nào đó, thông qua việc thu thập, trao đổi, mua kết hợp với việc sử dụng đồ giám và quyền hạn giao tiếp để thu thập nguyên liệu, học công thức chế tạo đạo cụ để tạo ra hệ thống của riêng mình. Giờ, ta chỉ có thể sử dụng nguyên liệu luyện kim và sản phẩm luyện kim dựa trên đặc tính của chúng. Nếu có được thuật luyện kim cao cấp mà Paji đã hứa thì không chỉ là công thức chế tạo, mà còn là một hệ thống hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Lâm Ngự thấy hơi tiếc. Đáng tiếc, hắn ta không thể có được thuật luyện kim cao cấp đó. Dù sao, Paji không phải kẻ ngốc. Hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra cụ độ là do Lâm Ngự phải đến. Và Lâm Ngự còn cố tình để cục trưởng khắc tỉnh lại sớm hơn vài giây, cho hắn ta thời gian giờ cụ độ chắc đã chạy về đại hoang. Sau khi tỉnh lại, nếu Paji điều tra, thì có lẽ sẽ đoán được. Tất nhiên, Lâm Ngự thấy vẫn có thể xoay chuyển. Nhờ mối quan hệ với Xê Lệ, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nên lúc đó, sau khi thôi miên thành công, hắn ta đã cố tình không bổ đào cho Paji. Hơn nữa, chính vì Paji là một kẻ thông minh, nên mới có cơ hội. Tuy biết Lâm Ngự suýt nữa đã giết mình, nhưng hắn ta chưa chắc không thể tiếp tục hợp tác, dù là diễn trò thì chỉ cần lợi ích thống nhất, A Di chắc chắn sẽ là một đồng minh đáng tin cậy. Hy vọng lần sau đến Hoa Nguyên, ta có thể lấy được thuật luyện kim cao cấp đó. Nghĩ vậy, Lâm Ngự lại thả Tế Lệ ra. Tế Lệ nhìn Lâm Ngự, gật đầu, "Ông chủ, xem ra kế hoạch của ngươi đã thành công." Lâm Ngự nhìn Tế Lệ, thẳng thắn nói, "Tế Lệ, ta phải thú nhận, ta đã giấu ngươi một số chuyện. Người ta tìm đến, không phải là giả làm ngươi, mà là Vũ Đồ và hắn ta đã đâm A Di. Xin lỗi, ta phải thừa nhận, điều này cũng nằm trong dự đoán của ta." Lâm Ngự nghiêm túc nói với Tế Lệ. Nghe vậy, Tế Lệ nhìn Lâm Ngự với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Lâm Ngự, thực ra ta cũng đoán được đó là Vũ Đồ, nhưng mà, đáng lẽ ngươi nên nói cho ta biết. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử." Lâm Ngự nhìn Tế Lệ, gật đầu, "Ta hiểu, nên, ngươi không cần phải làm việc cho ta nữa, ta sẽ cố gắng tìm cách trả lại tự do cho ngươi trước khi quay lại thành phố không ngủ. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn quay lại bên cạnh A Di, đối đầu với ta, thì ta cũng chấp nhận." Chương 585, tháng trước, phó đội trưởng trật tự. Chương 585, tháng trước, phó đội trưởng trật tự. Lâm Ngự lại cho Tế Lệ nghỉ phép. Tuy có vẻ hào phóng, nhưng Lâm Ngự không làm vậy vì đạo đức hay cảm xúc. Thứ nhất, vì Tế Lệ vẫn là sinh vật triệu hồi của hắn, là một đạo cụ nên hắn ta không thể nào chủ động làm hại Lâm Ngự. Thứ hai, qua thời gian chung sống, Lâm Ngự đã hiểu rõ tính cách của Tế Lệ. Lâm Ngự không phải người hành động theo cảm xúc, nhưng Tế Lệ, tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, lại là người trọng tình nghĩa. Vì vậy đây là một tiểu lạt mềm một chặt. Với sức mạnh hiện tại, Lâm Ngự có thể đối phó với hầu hết tình huống mà không cần Tế Lệ. Việc cho Tế Lệ nghỉ, tuy có chút tổn thất, nhưng không đến mức rắn mất đầu. Nhưng nếu có thể dùng cách này để Tế Lệ hoàn toàn trung thành, thì khi quay lại thành phố không ngủ hắn ta sẽ là một trợ thủ đắc lực. Ngay cả khi thực sự thả Tế Lệ đi, thì Lâm Ngự cũng không sao, vì hắn ta vẫn còn tình nghĩa với Ba Di, vậy thì chắc chắn khi ở bên cạnh Ba Di, hắn ta cũng sẽ nể mặt Lâm Ngự. Điều này cũng được Lão Trịnh, một chuyên gia tâm lý, đồng ý một chiêu dụ dỗ rất hậu hiện đại, không phải kiểu áp đặt của cha mẹ ngày xưa, có vẻ ngươi cho hắn ta tự do, nhưng thực ra, tên nhóc đáng thương đó đã không còn lựa chọn nào khác. Lâm Ngự nghe Lão Trịnh nói vậy, bĩu môi, đó là do tính cách của Tế Lệ, ta chỉ lợi dụng nó mà thôi. Là người nhân tạo, thì lấy đâu ra tình cảm và lòng chắc ẩn chứ, hắn ta không giống người của thành phố không ngủ, mà giống Quan Vũ trong Tam Quốc diễn nghĩa, hắn ta thân ở Tào Doanh lòng ở hắn thì tất nhiên cũng sẽ thả Tào Tháo. Lâm Ngự gật đầu. Đúng vậy, hành động của Tế Lệ lúc này giống điện tích qua năm quan, chém sáu tướng của Quan Vũ trong Tam Quốc diễn nghĩa. Rồi Lâm Ngự nhận ra hàm ý của Lão Trịnh, ngươi nói ta là Tào Tháo à? Ta không có ý đó, chỉ là ví von thôi. Lâm Ngự tức giận nói, được rồi, dù sao hắn ta cũng là anh hùng, ta coi như ngươi đang khen ta, nhưng mà, khi đối mặt với Ba Di ở thành phố không ngủ, ta cũng sẽ không thả hắn ta. Đạo diễn, ta phải nhắc ngươi rằng, trước khi dùng xích sắt lớn để nối thuyền, Tào Tháo cũng nghĩ vậy. Lâm Ngự nghe vậy, không nhịn được nữa, Hàn Nạ, đánh hắn ta. Hoa, tuân lệnh. Hàn Nạ, sinh vật triệu hồi ngoan ngoan và trung thành nhất, lập tức ra tay, tám xúc tu quật vào Lão Trịnh, khiến hắn ta xoay như trong chóng. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Lão Trịnh, Lâm Ngự hài lòng gật đầu, ra lệnh cho Hàn Nạ đánh thêm 15 phút rồi làm một việc thường lệ khác. Xem tin nhắn của các thân phận. U Lâm Ngự vừa lấy hũ cho cốt của Thẩm Băng Miệu ra, chuyển sang điện thoại của tháng 5 thì tay hắn ta đã run lên. Tin nhắn liên tục gửi đến, gần như làm nổ điện thoại. Đại Sơn, huynh đệ, chúc mừng ngươi, chính thức gia nhập trật tự, ta thấy thông báo nội bộ rồi, ngươi vừa gia nhập đã được thăng chức phó đội trưởng của đội 1 Giang Thành, quá tuyệt vời, khi nào rảnh đến dự tình, ta mời ngươi ăn mừng. Ảnh, Cao Sơn, mà nếu gặp khó khăn gì ở Giang Thành thì cứ nói với ta, tuy huynh đệ trong đội đều là người tốt, nhưng cũng có thể sẽ có chút va chạm, tính cách của họ khá kỳ lạ. Tóm lại, ta cũng có chút tiếng nói ở chỗ ông chủ, nếu có vấn đề gì thì đừng khách sáo. Lâm Ngự thấy tin nhắn của Cao Sơn, rất cảm động. Quả nhiên, hầu hết người của trật tự đều có tam quan rất chính trực. Sau khi được Lâm Ngự cứu, hắn ta thực sự coi hắn ta là ân nhân và huynh đệ. "A a a Lương Dạng, huynh đệ, ta đã xin được chức phó đội trưởng cho ngươi rồi, làm tốt lắm, chuyện ở Hải Thành, ngươi xử lý rất đẹp, Hỏa Ca và cấp trên đều rất coi trọng ngươi." Ỷ Cồn cười lớn, "Việc ta có được thăng chức quản lý khu vực là nhờ Lâm huynh đệ cả. A a a Lương Dạng, chia sẻ video, Lương Dạng, sếp mới của hắn có vẻ không hề làm mẫu rất dễ gần, nếu không thì hắn ta đã không gửi 10 tin nhắn mà chỉ có một tin nhắn liên quan đến công việc." Lâm Ngự ban đầu còn tưởng video đó là gì, xem đi mới biết, toàn là video gái xinh mà Lương Dạ tải về từ ứng dụng video. Lâm Ngự bỗng nhiên hiểu tính cách kỳ lạ mà Cao Sơn nói là sao. Nhìn thấy vẻ ngoài đứng đắn của mình trong thân phận tháng 5, Lâm Ngự nghĩ, có lẽ Cao Sơn nhắn tin là vì lo lắng hắn ta sẽ không hợp với Lương Dạ. Hải Thành Lý Hoa, báo cáo về củ cải và nhà tiên tri đã được gửi đi, cấp trên rất hài lòng với ngươi, phần thưởng điểm tích lũy trên diễn đàn đã được gửi, nhớ nhận. Thư ký đã dặn dò ta bồi dưỡng ngươi, vừa lúc Lương Dạ thiếu một trợ lý, nên ta đã đề cử ngươi Hải Thành Lý Hoa, mẫu tóc và da của củ cải ví tiền, và đạo cụ còn sót lại của hắn đã được gửi đi. Ban đầu ta định nhờ nhỉ cổ lạc chuyển cho ngươi, nhưng vừa lúc có người từ Hoa Đông đến Hoa Trung, nên ta đã nhờ hắn ta mang theo. Ngoài ra, một số thành viên trật tự hiệp hội người chơi và một vài tổ chức khác muốn thêm ngươi làm bạn, ta đã gửi số liên lạc của ngươi cho họ, ngươi nên tiếp xúc với họ để dễ dàng triển khai công việc. Tin nhắn của Lý Hoa vẫn rất chính thức và nghiêm túc, khác hẳn với Lương Dạ. Lương Dạ toàn nói nhảm trong tin nhắn công việc, còn Lý Hoa thì chỉ nói về công việc. Lâm Ngự cũng nhớ lại nhiệm vụ mà Lý Hoa giao cho, tìm ra những phần tử bất hảo trong nội bộ trật tự sao. Đây là một nhiệm vụ dài hạn, không cần phải vội. Nhưng vì Lý Hoa đã nhấn mạnh, nên Lâm Ngự cảm thấy mình nên chú ý hơn nữa, ba tin nhắn này đều có chung một lý do. Lâm Ngự mở nhóm chat công việc của trật tự thấy thông báo điều động nhân sự mới nhất. Tuy đã được nhắc nhở, nhưng Lâm Ngự vẫn hơi bất ngờ khi thấy tên mình. Ta đã là phó đội trưởng của trật tự rồi sao? Vì Lương Dạ sắp được thăng chức đội trưởng Giang Thành nên có vẻ như hắn ta sẽ được thăng lên làm đội trưởng. Tuy việc thăng chức này sẽ khiến hắn ta bị chú ý, nhưng dù sao, tháng 5 đã rất nổi tiếng, mà hắn ta cũng đã là nhị giai. Đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Chương 586, lén vào trường chương 586, lén vào trường sau khi trả lời tin nhắn của những người trong trật tự Lâm Ngự không đội xem tin nhắn của các tài khoản khác. Tuy không có tin nhắn mới, nhưng lời mời kết bạn thì rất nhiều. Với tư cách là phó đội trưởng mới của trật tự Giang Thành, lại là tháng 5 nổi tiếng, giờ đây, hắn tất nhiên là đối tượng mà nhiều tổ chức, người chơi muốn kết giao. Và Lâm Ngự cũng có nghĩa vụ giao lưu với họ. Lâm Ngự lần lượt thêm những người liên lạc của hiệp hội hỗ trợ người chơi và các tổ chức địa phương hay các nhóm chức nghiệp vào danh bạn, sau khi ghi chú cẩn thận, hắn mới coi như là xong việc của tháng 5. Nhưng mà sau khi xử lý xong tin nhắn của tháng 5 thì những tài khoản khác không có gì mới. Thiên Công tất nhiên không có ai nhắn tin, kẻ cướp đoạt cũng không có động tĩnh gì. Còn Lao Diêu thì ông trùm lại nhắn tin. Lâm Ngự xem tin nhắn, rồi bất đắc dĩ thở dài. Ông trùm, tháng 5 vừa được bổ nhiệm làm phó đội trưởng của trật tự Giang Thành, khi nào rảnh, nhớ mời hắn ta đến Giang Ngạn Đường chơi. Lâm Ngự bất đắc dĩ thở dài. Tin nhắn hiếm hoi của Lao Diêu, mà lại vẫn là về tháng 5. Nhưng Lâm Ngự vẫn trả lời ông trùm. Vâng, yên tâm, ta và hắn ta rất thân, chỉ là việc nhỏ. Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Ngự cũng định đến chỗ ông trùm. Cộng thêm việc trước đó, hắn đã đồng ý với ông trùm, với thân phận Lao Diêu tham gia buổi họp mặt của Giang Ngạn Đường, nên Lâm Ngự phải đến 2 lần. Một lần là Lao Diêu, một lần là tháng 5. Cuối cùng là Chu Minh. Chuyển sang tài khoản Chu Minh thì hội tâm lý học cũng không có chỉ thị gì mới. Nhưng Lê Niệm lại gửi tin nhắn. A Niệm, cái tên mập đó vẫn chưa đến lấy thủ lao của ngươi à? Không cần thì ta bán cho liệp hội đấy. Lâm Ngự lúc này mới nhớ ra hắn vẫn còn tiền thưởng của Trần Trác ở chỗ Lê Niệm. Tuy giờ hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu đạo cụ, nhưng vẫn trả lời Lê Niệm. Chu Minh, cần chứ, hôm nay ta rảnh, còn ngươi thì sao? Lê Niệm nhanh chóng trả lời. A Niệm, chờ ta báo lại, ta chưa tan học, sắp thi cuối kỳ rồi, ta không thể trốn học lúc này. Lâm Ngự mới nhớ ra Lê Niệm vẫn đang học cấp 3. Tuy đại học đã được nghỉ hè, nhưng học sinh cấp 3 thì vẫn phải đi học. Lâm Ngự hơi bất ngờ là, nàng ta vẫn quan tâm đến điểm số sao? Nghĩ vậy, hắn ta thấy hơi tò mò. Tuy Lê Niệm bảo hắn đợi, nhưng Lâm Ngự không định đợi. Dù sao cũng rảnh, ta sẽ đến xem Lê Niệm học hành thế nào. Hơn nữa, với tính cách của Chu Minh, thì việc không đợi Lê Niệm mà tự ý hành động cũng là điều bình thường. Việc sử dụng thân phận của phó lạc trong phó bản trước khiến Lâm Ngự nhận ra nhiều điều, càng tin vào việc mình thích quan sát hành vi của người khác là đúng đắn. Vừa lúc hắn ta vừa thăng nhị giai. Lê Niệm, với tư cách là người chơi nhị giai mà hắn ta quen thuộc nhất, rất đáng để quan sát. Sau khi ăn sáng và nói với Lâm Chiếu rằng mình sẽ ra ngoài dạo, Lâm Ngự rời khỏi nhà. Lâm Ngự đã điều tra được khá nhiều thông tin về Lê Niệm. Lê Niệm đang học ở trường Thánh Ngạc, một trường tư thục rất nổi tiếng ở Giang Thành, danh tiếng ngang ngửa với các trường công lập trọng điểm. Hầu hết học sinh của Thánh Nhạc đều vào được các trường đại học hàng đầu trong nước. Lâm Ngự tìm hiểu sơ qua về triết lý giáo dục và cách tuyển sinh của ngôi trường này. Nhìn chung, Thánh Nhạc chỉ có 3 loại học sinh: nhà giàu, học giỏi và vừa giàu vừa giỏi. Những học sinh nhà giàu sẽ đóng học phí cao ngất ngưỡng, chủ tịch của trường sẽ giúp họ làm hồ sơ, quyên góp và làm đẹp lý lịch để họ có thể vào các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Một phần học phí của những học sinh nhà giàu đó sẽ được dùng làm học bổng để thu hút học sinh nghèo học giỏi và thuê những giáo viên giỏi để đảm bảo trường Thánh Nhạc luôn có học sinh giỏi đủ tiêu chuẩn vào các trường đại học hàng đầu trong nước. Còn những người vừa giàu, vừa giỏi, tất nhiên có thể chọn bất kỳ con đường nào mà những người xuất sắc nhất sẽ trở thành học sinh tiêu biểu của Thánh Nhạc. Ngôi trường này rất thích hợp để viết chuyện tình cảm học đường, những thiên tài nghèo vượt khó và cậu ấm cô chiêu cùng học tập. Ngay cả Lâm Ngự, người không hay đọc chuyện tình cảm, cũng có thể nghĩ ra nhiều tình tiết. Nhưng mà trà trộn vào ngôi trường này đúng là không dễ. Lâm Ngự đứng trước cổng trường Thánh Nhạc, nhìn camera an ninh, hàng giao điện và cánh cổng lớn đang đóng chặt, thấy hơi đau đầu. Những người giàu này đúng là coi trọng sự an toàn của con cái mình. Hắn ta không khỏi nhớ đến cánh cổng cũ kỹ, đơn sơ và bác bảo vệ hiền lành, dễ tính của trường cấp 3 số 6. Ở cổng trường Thánh Nhạc, ngay cả bảo vệ cũng là những người cao lớn và vạm vỡ, cảnh giác, thậm chí còn có 4 người trực cùng lúc, 2 người đứng gác, 2 người xem camera và cổng. Họ mặc đồng phục đen, trông rất ngầu trước ngực áo in chữ bảo vệ, nhưng nói thật thì Lâm Ngự thấy nên đổi thành đặc công thì đúng hơn. Sau khi trải qua nhiều phó bản tử vong, Lâm Ngự đã có thể đánh giá khá chính xác sức mạnh của con người. Hắn ta chắc chắn rằng 4 người này tuy chưa từng ra chiến trường, nhưng chắc chắn đã được huấn luyện bài bản. Loại khí chất lão luyện này chắc chắn là nhờ được huấn luyện bài bản. Nhưng tuy hơi phiền, nhưng với Lâm Ngự, người chơi nhị giai của trò chơi tử vong lại còn là lừa gạt sư thì đây cũng chỉ là việc nhỏ. Sau khi tìm được góc khuất của camera, Lâm Ngự lấy vật giả ra, biến nó thành bộ đồng phục màu đỏ sẫm của trường Thánh Ngạc. Sau đó, Lâm Ngự lấy góc khuất ra, nhắm vào một bóng cây trên sân thể dục, kích hoạt đạo cụ này, rồi nhảy qua hàng rào. Chương 587, cuộc sống học đường của Lê Niệm. Chương 587, cuộc sống học đường của Lê Niệm. Sau khi rời khỏi góc khuất Lâm Ngự, người đang mặc đồng phục nhanh chóng hòa vào những học sinh đang học thể dục. Lâm Ngự chọn thời điểm cũng rất khéo, giờ là gần hết tiết cuối của buổi trưa. Những lớp học thể dục trên sân đã được tự do hoạt động và nhiều học sinh đã tan học, chuẩn bị đi ăn nên không ai để ý đến Lâm Ngự đang đi dạo. Việc mặc đồng phục vào trường lúc này có thể sẽ cần đăng ký, bị hỏi han, nhưng khi đã vào trong sân trường thì Lâm Ngự chắc chắn mình an toàn. Tuy trường Tư Thục Thánh Nhạc không có nhiều học sinh, mỗi khối chỉ có 5 lớp nhưng vì đồng phục không phân biệt theo khối, mà chỉ khác nhau giữa cấp 2 và cấp 3. Ba khối cấp 3 đều mặc đồng phục giống nhau, nên càng không ai nghi ngờ Lâm Ngự là người ngoài. Nói đúng hơn, ai lại nghi ngờ một học sinh mặc đồng phục trong trường là người ngoài trà trộn vào chứ? Nhất là Lâm Ngự giờ trông rất trẻ, cộng thêm kỹ năng diễn xuất của hắn ta. Ai nhìn cũng sẽ thấy hắn ta là một nữ sinh cấp 3 của trường Thánh Nhạc. Còn lý do là nữ sinh thì vì Lâm Ngự đến gặp Lê Niệm, nên tất nhiên phải dùng mặt của Chu Minh. Vì Nguyễn Mẫu, Hạ Nguyệt cũng là sinh viên, nên Lâm Ngự không cần phải chỉnh sửa nhiều, trông hắn ta như một học sinh cấp 3 thực sự. Tất nhiên, Lâm Ngự cũng có thể tạo ra một khuôn mặt hoàn toàn mới. Nhưng hắn ta muốn tạo bất ngờ cho Lê Niệm, hắn ta rất muốn xem Lê Niệm sẽ phản ứng thế nào khi đột nhiên thấy Chu Minh mặc đồng phục trong trường. Nhưng tuy biết Lê Niệm học ở trường Thánh Nhạc, nhưng hắn ta không biết nàng ta học lớp nào. Hồ sơ mà Thẩm Băng Miểu đưa cho không có thông tin chi tiết như vậy. Nên, giờ Lâm Ngự chỉ có thể đi dạo, thử vận may. Đến tòa nhà chính của trường cấp 3, Lâm Ngự đi dạo xung quanh. Cách phân lớp của ngôi trường này đúng là đặc biệt. Lâm Ngự nhìn sơ đồ phòng cháy, thấy cấp 2 của trường Thánh Nhạc vẫn phân lớp bình thường, nhưng cấp 3 thì khác. Mỗi khối cấp 3 được chia thành lớp quốc tế A, lớp quốc tế B, lớp năng khiếu A, lớp năng khiếu B và lớp chất lượng cao. 5 lớp này tương ứng với 3 loại học sinh và 3 con đường của trường Thánh Nhạc. Nhà giàu chuẩn bị du học, học sinh nghèo săn học đồng và những học sinh ưu tú. Nhưng việc phân lớp này không tuyệt đối vì Lâm Ngự nhanh chóng thấy một bảng vàng danh dự ở hành lang gần cửa mỗi lớp học. Trên bảng vàng là danh sách những học sinh khối 12 vừa tốt nghiệp thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng, toàn những cái tên cao siêu khiến người ta hoa mắt. Lâm Ngự, một sinh viên của Giang Thành Truyền thông, đột nhiên thấy hơi lép bế. Và dưới bảng vàng đó là bảng xếp hạng của khối 11 được công bố theo kết quả tháng trước. Những cái tên trong bảng xếp hạng này được tổng hợp từ cả 5 lớp, rõ ràng là tất cả học sinh đều tham gia kỳ thi chung. Tuy nhìn chung thì lớp quốc tế đứng cuối bảng, lớp chất lượng cao đứng đầu, còn lớp năng khiếu thì ở giữa, nhưng trong tốt đầu cũng có học sinh của lớp quốc tế và năng khiếu, và trong những người đứng cuối cũng có học sinh lớp chất lượng cao. Tất nhiên, bảng xếp hạng này rất hữu ích với Lâm Ngự. Hắn ta nhanh chóng tìm thấy tên Lê Niệm và lớp của nàng ta trên bảng xếp hạng của khối 11. Hạng 99, Lê Niệm, lớp chất lượng cao. Lâm Ngự rất ngạc nhiên. Một mặt là vì hắn ta không ngờ Lê Niệm lại học lớp chất lượng cao. Mặt khác, trường Thánh Nhạc chỉ có khoảng 300 học sinh cấp 3, mà lớp chất lượng cao chỉ có hơn 30 người, rất ít, nên việc Lê Niệm xếp hạng 99, nghĩa là nàng ta đứng cuối lớp. Ta cứ tưởng nàng ta học lớp quốc tế, hoặc là đứng đầu bảng xếp hạng. Lâm Ngự đã thay đổi cách nhìn về Lê Niệm. Sau đó, Lâm Ngự lặng lẽ đi đến tầng 3 của tòa nhà cấp 3. Theo bản đồ đó là nơi lớp chất lượng cao khối 11 học. Lâm Ngự đi qua hành lang vắng vẻ, đến trước cửa lớp 11 chất lượng cao qua lớp cửa kính, Lâm Ngự thấy các học sinh đang chăm chú làm bài, hình như đang làm bài kiểm tra nhỏ. Mà Lâm Ngự phải nhìn hai lần mới tìm thấy Lê Niệm. Không phải vì hắn ta mắc kém, khó tìm một người trong số 30 người, mà là vì hình ảnh của Lê Niệm khác xa so với những lần hắn ta gặp nàng. Lâm Ngự đã từng thấy Lê Niệm mặc đồng phục, nhưng Lâm Ngự không ngờ thiếu nữ đang đeo kính, tóc mái bằng, cán bút làm bài, ngồi bàn đồ đó lại là Lê Niệm. Trong giây lát, Lâm Ngự thậm chí còn nghĩ rằng Lê Niệm có tỷ muội song sinh. Giáo viên trên bục giảng, một nam nhân trung niên có vẻ rất giỏi toán, thấy Lâm Ngự đang nhìn qua cửa sổ, cũng không để ý, chỉ nghĩ là bạn của học sinh nào đó đến sớm. Khác với trường trọng điểm, nơi kỷ luật nghiêm khắc vì học sinh ở đây, một nửa là nhà giàu, còn lại thì rất giỏi nên giáo viên không quá nghiêm khắc. Vì vậy, Lâm Ngự tiếp tục đứng đợi ở cửa sổ. Cho đến khi tiếng chuông reo, thì Lê Niệm vẫn không phát hiện ra Lâm Ngự. Khi tiếng nhạc piano vang lên, sau khi học sinh nộp bài, Lê Niệm mới đứng dậy, nói gì đó với một nam sinh mặt chữ điền, trông có vẻ cũng rất mạnh. Sau đó, ánh mắt nàng ta lướt qua cửa sổ, rồi cuối cùng cũng thấy Lâm Ngự. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Ngự mỉm cười gật đầu chào. Lê Niệm rõ ràng là sững người, Lâm Ngự thấy nàng ta tháo kính, dúi mắt, rồi lau kính. Sau khi xác nhận lại Lâm Ngự vẫn đang đứng ngoài cửa sổ, Lâm Ngự thấy Lê Niệm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bối rối và tức giận, rất hiếm thấy. Lâm Ngự đang thích thú quan sát, thì thấy nàng đội vàng chào tạm biệt bạn cùng lớp, rồi cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp học, đến chỗ hắn ta, kéo tay hắn ta đi về phía cầu thang. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi bị điên à? Chương 588, ý thức lãnh địa. Chương 588, ý thức lãnh địa. Trên sân thượng, sau khi đóng sầm cửa, Lê Niệm nhìn Lâm Ngự, người đang trong hình dạng của Chu Minh. Từ sau phó bảng trên tàu, tuy không nói rõ, nhưng Lê Niệm đã coi Chu Minh là bạn bè, người một nhà. Nên, Lâm Ngự cũng đã lâu không thấy Lê Niệm phòng bị mình như vậy cảnh giác, đề phòng và lo lắng. Ngươi đến trường ta làm gì? Lê Niệm hỏi Lâm Ngự như một con thú bị xâm phạm lãnh địa. Lâm Ngự vẫn bình tĩnh. Ngươi không phải bận ôn thi sao? Ta đến trường lấy thù lao, đỡ phải để ngươi đi một chuyến, làm lỡ thời gian học tập quý báu của ngươi. Lâm Ngự giải thích. Lê Niệm không nghi ngờ lời giải thích này, dù sao thì Chu Minh mà nàng ta biết cũng có thể làm vậy. Nhưng tin tưởng Chu Minh không có ý đồ xấu, không có nghĩa là Lê Niệm hết khó chịu. Ta đã bảo ngươi đợi tin nhắn của ta sao lại đến trường? Lê Niệm hơi tức giận. Lâm Ngự nhíu mày, trước đây ta đến nhà ngươi thì có sao đâu. Lê Niệm lập tức nói, lén vào nhà ta cũng không được, sau này đừng làm vậy nữa. Hơn nữa, ở nhà ta không có ai thì không sao, nhưng trường học đông người, nếu bị phát hiện thì sao? Nàng ta giải thích, hơi vô lý, khiến Lâm Ngự thấy buồn cười. Tất nhiên, Lâm Ngự biết rõ lý do Lê Niệm có thái độ kỳ lạ như vậy. Việc hắn ta nhắc đến chuyện đã từng lén vào nhà nàng ta là cố ý, xem ra Lê Niệm coi trọng trường học hơn Lâm Ngự thầm nghĩ. Lâm Ngự thấy Một số người chơi sau khi bị cuốn vào trò chơi tử vong sẽ nghiêm khắc phân biệt giữa thực tế và trò chơi, thậm chí phân chia cả thân phận. Tiểu phân chia này rõ ràng hơn nhiều so với việc phân biệt giữa công việc và cuộc sống, online và offline. Dù sao, trò chơi tử vong là một môi trường áp lực cao mà trước đây họ khó có thể tưởng tượng. Mỗi tuần phải đến một thế giới kỳ lạ, chịu áp lực thua là chết mà trước đây, họ có thể chỉ là một nhân viên văn phòng, hay là học sinh bình thường. Thêm vào đó, những người được chọn tham gia trò chơi tử vong đều rất tham sống sợ chết nên áp lực sẽ chết càng lớn hơn. Vì vậy, do cơ chế tự bảo vệ tâm lý, nhiều người chơi chọn cách tách biệt hoàn toàn trò chơi với cuộc sống thực. Họ sẽ gia nhập tổ chức, tham gia họp mặt offline, nhưng họ rất coi trọng sự riêng tư. Đa số người chơi sẽ không tiết lộ thân phận thực sự của mình trong cộng đồng người chơi, cho dù có thân với người chơi khác thì cũng hiếm khi gặp mặt. Một mặt là vì lý do an toàn tiểu luật rừng. Thiên Công bị Lâm Ngự điều tra ra thân phận rồi bị giết là một ví dụ. Nhưng nhiều người chơi làm vậy, ngoài lý do an toàn còn là vì họ muốn tách biệt. Thậm chí, nếu gặp nhau ngoài đời thì nhiều người chơi có thể trở thành kẻ thù của nhau trong trật tự có ghi lại nhiều trường hợp như vậy. Ban đầu, Lâm Ngự không nghĩ Lê Niệm là kiểu người chơi này dù sao, hắn ta đã từng đến nhà nàng ta, mà cô cũng không có phản ứng gì. Nhưng giờ xem ra, với Lê Niệm, nhà không phải là một phần của cuộc sống thực, còn trường học thì có. Điều này cũng có thể thấy được qua sự khác biệt giữa Lê Niệm ở nhà và ở trường. Lê Niệm ở nhà vẫn là an niệm thần thâu của Liên Minh Tự Do. Nhưng ở trường, Lâm Ngự suýt nữa thì không nhận ra. Chỉ riêng phát hiện này, Lâm Ngự đã thấy chuyến đi này đáng giá. Người đúng là có tài phân tích tâm lý, sao không thử gia nhập hội tâm lý học? Lao Trịnh trả lời, rồi đưa ra một định nghĩa chuyên nghiệp hơn cho Lê Niệm. Cô bé này là kiểu thiếu thốn tình cảm gia đình để ta đoán, bố mẹ nàng ta đều là trí thức, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm, nhưng lại hay quản lý nghiêm khắc, phải không? Nghe vậy, Lâm Ngự khẳng định. Theo quan sát của ta, thì đúng là vậy. Lao Trịnh nghe vậy, liền thêm dầu vào lửa. À, đây đúng là sở trường của ngươi, khai sáng cho những thiếu nữ non nớt. Ta thấy ngươi làm rất tốt ở thành phố không ngủ. Lâm Ngự nghe Lao Trịnh trêu chọc, thấy hơi bất đắc dĩ. Gần đây, hắn ta và Lão Trịnh càng ngày càng thân thiết, đó là điều tốt. Tuy Lão Trịnh chỉ là sinh vật triệu hồi, nhưng việc giữ mối quan hệ tốt với cựu lãnh đạo của hội tâm lý học chắc chắn sẽ có lợi. Nhưng đồng thời, Lâm Ngự thấy khi đã thân thiết thì Lão Trịnh nói chuyện hơi khó đỡ. Thêm vào đó, với kỹ năng tâm lý của mình thì những lời nói của hắn ta không chỉ khó hiểu mà còn rất đáng ghét, không phải quá đáng, chỉ là gây khó chịu, giống như một quả quýt hơi chua, có thể nuốt được, không có hại nhưng lại khó chịu. May mà Lâm Ngự cũng có cách đối phó. Câm miệng, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Một câu nói ngắn gọn, vật lý chiến thắng tâm lý. Sau khi bịt miệng Lao Trịnh, Lâm Ngự lại chú ý đến Lê Niệm. Được rồi, có vẻ ngươi không thích việc ta đến trường tìm ngươi xin lỗi, lần này là ta đường đột, sẽ không có lần sau. Với tình huống này, cách tốt nhất là chân thành xin lỗi. Sau đó, Lâm Ngự đi về phía cửa sân thượng. Ta đi trước đây, A Niệm, khi nào rảnh thì nhắn tin cho ta. Ngươi chọn địa điểm. Lâm Ngự bình tĩnh nói, đưa tay định mở cửa, rồi thầm đến. Một, hai, chưa kịp đếm đến ba thì Lâm Ngự đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Khoan đã. Lê Niệm thở dài. Lâm Ngự quay lại, nhìn Lê Niệm đang tung tóc, nàng ta bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, dù sao ngươi cũng đến rồi đúng không? Chương 589, người chơi ẩn nấp trong trường. Chương 589, người chơi ẩn nấp trong trường. Đây là thủ lao của ngươi từ Trần Trác. Lê Niệm nói, rồi lấy hai phong bì dày từ trong cặp ra, đưa cho Lâm Ngự. Lâm Ngự bóp bóp, chắc là 140.000 tệ. Sao nhiều hơn thỏa thuận thế? Lâm Ngự hỏi. Lê Niệm nhún vai, không biết, tên mập đó đưa cho ta chừng này, chắc là thấy ngươi làm tốt nên đưa thêm. Tuy số tiền này không đáng kể với Lâm Ngự nhưng dù sao cũng là hơn 100.000, Lâm Ngự vẫn thấy rất hài lòng sau khi nhận được. Sao ngươi không cất tiền vào túi? Lâm Ngự ôm số tiền 140.000 vào lòng, tò mò hỏi. Lê Niệm lắc đầu, tất nhiên là không rồi, ta vừa mượn ở phòng tài vụ khi dẫn ngươi lên sân thượng, dù sao thì số tiền cũng đúng mà. Ta sẽ trả lại vào cuối tháng, trước khi họ quyết toán. Lê Niệm nói, Lâm Ngự giơ ngón tay cái lên. Giỏi, không hổ là thần thâu, cách suy nghĩ đúng là khác biệt. Sau đó, Lê Niệm lấy một đạo cụ ra. Còn có thủ lao điểm tích lũy trên diễn đàn hắn ta đã đổi thành tiền mặt đạo cụ cho ngươi. Đây là cách thanh toán mà Lê Niệm yêu cầu, dù sao thì nàng ta cũng không dùng đến diễn đàn. Tuy Lâm Ngự có thể sử dụng, nhưng thân phận Chu Minh của hắn đã bị xóa. Lê Niệm ném đạo cụ, Lâm Ngự đưa tay ra đỡ. Cả hai đều nhận được thông báo từ trò chơi tử vong sau khi giao dịch hoàn tất. Có muốn chuyển quyền sở hữu nhanh xét bỏ rút, sau khi Lâm Ngự và Lê Niệm xác nhận, đạo cụ này thuộc về Lâm Ngự. Sau đó, Lâm Ngự xem xét ký hiệu ứng và mô tả của đạo cụ này. Nhanh xét bỏ rút, răng nanh của ác ma quyển, có xác suất rất nhỏ gây ra hiệu ứng nguyền rủa ngẫu nhiên, thiêu đốt nhiễm độc hoặc suy vong khi tấn công mục tiêu. Khi được đeo lên người sinh vật triệu hồi, thì đòn tấn công vật lý của sinh vật đó sẽ có hiệu ứng này rõ ràng. Đạo cụ này rất thích hợp với các chức nghiệp như thợ săn hay bác sĩ thú y. Dù sao, đạo cụ này chỉ là một chiếc răng nanh dài 5-6 cm, dùng nó làm vũ khí thì hơi bất tiện, tốt nhất là nên kết hợp với sinh vật triệu hồi. Cũng không tệ. Lâm Ngự đánh giá cao đạo cụ này, hắn ta có thể dùng nó. Thấy Lâm Ngự hài lòng, Lê Niệm cũng gật đầu. Chắc hắn ta đã cẩn thận lựa chọn. Tốt, ngươi đã nhận được tù lao, Lê Niệm nói. Lâm Ngự chỉ xuống dưới lầu, ta đi đây. Không, ta đã nói rồi, ngươi đến cũng đến rồi. Lê Niệm đeo cặp sách lên vai, đi dạo trong trường với ta. Lâm Ngự không hiểu tại sao Lê Niệm lại không muốn hắn ta rời đi sau khi vừa mới phản đối, nên sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta hỏi thẳng. Sao lại thay đổi ý kiến? Lê Niệm thở dài, ngươi cũng đến rồi, thì cứ đi dạo đi. Xem ra, không chỉ đơn giản là đi dạo thôi nhỉ? Lâm Ngự nhíu mày. Lê Niệm gật đầu, tất nhiên, vì trong trường này không chỉ có hai người chơi là ngươi và ta. Nàng ta nói, Lâm Ngự rất tò mò. Ngươi nghi ngờ có người khác? Ừ, chỉ là không biết chắc là ai, ta có vài nghi phạm. Lê Niệm nói nhỏ, người đó chắc cũng đang tìm và theo dõi ta. Theo thông tin mà ta có được, thì rất có thể, đó là thành viên của hội tâm lý học. Lê Niệm vào đầu, buồn rầu nói, ngươi đã gia nhập hội tâm lý học rồi, nên giúp ta xác nhận đi. Sau đó, Lê Niệm dẫn Lâm Ngự xuống sân thượng. Giờ là giờ nghỉ trưa, sân trường đông nghịt người, nhất là ở cửa nhà ăn. Ngươi không đi ăn trước sao? Ta mang cơm theo, khi nào ăn cũng được. Lê Niệm bố vào cặp sách, làm việc chính trước đã. Sao ngươi biết người đó không đi ăn trưa? Lâm Ngự tò mò hỏi. Vì ta muốn tìm hắn ta vào lúc hắn ta đi ăn trưa, chứ không phải là đối đầu, nhớ đâu hắn ta rất mạnh thì sao. Lê Niệm thở dài, dù sao thì cũng là người của hội tâm lý học mà thành viên hội tâm lý học ở Giang Thành đều là cao thủ. Lê Niệm nói, Lâm Ngự lại hỏi, sao ngươi biết hắn ta tồn tại và sao ngươi biết hắn ta là người của hội tâm lý học? Trước đây, người khác trong tổ chức nói với ta, có thành viên hội tâm lý học đến trường ta, lúc đầu ta tưởng là đến tìm ta, nên đã điều tra. Sau đó, ta phát hiện, đó là một nhân vật máu mặt của hội tâm lý học là chấp hành viên cấp S, Đỗ Lanh Đinh, và nàng ta đến đây, hình như là để gặp ai đó. Nên chúng ta đoán, có lẽ nàng ta đến gặp hội trưởng chi nhánh hội tâm lý học Giang Thành. Lâm Ngự lắc đầu, không thể nào. Lê Niệm hơi bất ngờ, tại sao? Lâm Ngự chỉ vào mình, ta đã nói với ngươi là ta đã gia nhập hội tâm lý học rồi mà. Hội tâm lý học ở Giang Thành chỉ có hai người. Ngoài ta ra, chỉ có Edwin hắn ta là hội trưởng, còn ta là phó hội trưởng. Lâm Ngự nói, Lê Niệm hơi bất ngờ. Chỉ có hai người các ngươi? Phải, mà Edwin mới nhị giai nên việc Đỗ Lanh Đinh đến gặp nhân vật lớn của hội tâm lý học là không hợp lý. Vì Giang Thành hơi đặc biệt, nên hội tâm lý học không cử cao thủ đến đây, mà phát triển thành viên địa phương. Lâm Ngự nói, Lao Trịnh cũng đồng ý đúng vậy, ta đã từng nói không nên đặt quá nhiều nhân lực ở Giang Thành, chỉ cần cử chuyên viên giỏi đến xử lý khi cần thiết. Không ngờ bọn họ vẫn đang làm theo kế hoạch của ta, xem ra, quyết định của ta không chỉ đúng, mà còn đúng trong thời gian dài. Lao Trịnh nói với vẻ mặt đắc ý. Lâm Ngự nghe Lao Trịnh nói, cười lạnh trong lòng, vậy là việc phở lụ ổ sẽ tìm ném ta vào trò chơi này, cũng có công của ngươi sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch đó là do VNZ tờ hoàn thiện, ta chỉ đưa ra ý kiến thôi, không liên quan lắm đến ta. Lao Trịnh giải thích xong, rồi lại im lặng. Lê Niệm đẩy kính. Vậy là ta đã nhầm, ta cứ tưởng là một bác sĩ, nhưng dù sao cũng đến đây rồi, cứ xem sao. Hai người đến tòa nhà đa năng của trường Thánh Nhạc. Ở đây có phòng câu lạc bộ, phòng học đa phương tiện, hội trường và phòng y tế. Chương 590, nghi phạm đúng như Lâm Ngự nói, giáo viên phòng y tế chắc chắn đã đi ăn trưa, nên cửa phòng y tế bị khóa. Nhưng điều này không làm khó được Lê Niệm thần đâu. Với những ổ khóa kiểu này, Lê Niệm thậm chí không cần dùng đến đạo cụ, nàng ta chỉ cần lấy hai cây kẹp tóc ra, che tay lại, rồi lay hoay vài cái, cửa phòng y tế đã được mở ra. Đi thôi. Lâm Ngự đi theo Lê Niệm, chui qua khe cửa. Hai người vào trong. Sau đó, Lâm Ngự lại một lần nữa cảm thán. Phòng y tế VIP. Tuy được gọi là phòng y tế, nhưng quy mô của nó còn lớn hơn cả phòng khám bệnh ở nhiều khu dân cư. Và trang thiết bị cũng rất đầy đủ, máy đo huyết áp, máy khử rung tim, máy thở đủ cả. Quả nhiên, những người giàu rất coi trọng sức khỏe và sự an toàn của con cái mình. Lê Niệm bĩu môi, cũng bình thường thôi, có 6 bác sĩ thường trực, mà ta thấy có 2 người giống người chơi. Lê Niệm chỉ vào bức tường, trên đó có ảnh của 6 bác sĩ của trường Thánh Nhạc. Thành Văn Bản và Lâm Duệ Chiết, hai người này rất đáng ngờ. Lê Niệm nói, Lâm Ngự nhìn hai người mà Lê Niệm chỉ. Theo giới thiệu, thì Thành Văn Bản từng là trưởng khoa của bệnh viện Giang Thành số 2, trông ông ta như một bác sĩ lão làng, tuy chắc chỉ hơn 40 tuổi, nhưng tóc đã thưa, còn thâm mắt rất rõ. Còn Lâm Duệ Chiết là sinh viên mới tốt nghiệp của một trường đại học y dược, trông khá điển trai, để tóc dài qua tai, có vẻ hơi u buồn. Lâm Duệ Chiết sao? Với lý lịch và tuổi tác này mà lại làm bác sĩ ở trường học thì hơi kỳ lạ. Lâm Ngự xoa cằm. Lê Niệm cũng đồng ý, phải không? Ta cũng thấy hắn ta kỳ lạ. Nhưng hai người này không phải là Edwin, muốn đổi chỗ khác sao? Ngươi không phải còn nghi phạm khác à? Lê Niệm lắc đầu, ta nghĩ lại rồi, thì những giáo viên và học sinh khác không đáng ngờ bằng hai người này, cho dù không xét đến chức nghiệp bác sĩ. Lâm Ngự nhún vai, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hai người này không phải là thành viên hội tâm lý học mà ta biết, nên cho dù họ là người chơi thì cũng không phải người của hội tâm lý học. Tuy Lâm Ngự không quen nhiều thành viên của hội tâm lý học, nhưng nếu tính cả Lão Trịnh thì cũng khá khá. Ngươi vừa nói chi nhánh hội tâm lý học ở Giang Thành chỉ có hai người, tuy việc hội tâm lý học có nội gián mà chính thành viên cũng không biết, cũng là chuyện bình thường, nhưng giờ cứ loại trừ hội tâm lý học đã. Nói xong, Lê Niệm đi đến bàn làm việc của hai người, đeo găng tay, bắt đầu tìm kiếm đồ dùng cá nhân và cố gắng mở máy tính của họ. Lâm Ngự nghe Lê Niệm phân tích, nhìn nàng ta tìm kiếm, rồi nói: "Vậy để ta nhờ người quen giúp ngươi biết đấy, ta quen tháng 5. À, ta nghe nói hắn ta vừa được thăng chức phó đội trưởng của trật tự." Nói đến đây, Lê Niệm dừng lại. Hắn ta chưa cho ngươi vào danh sách đen à? Sao hắn ta lại làm vậy? Lâm Ngự bất đắc dĩ hỏi. Lê Niệm dừng tay, cười danh mánh, phải trảm ý trung nhân trước đã giờ, nàng ta dường như đã quen với việc Lâm Ngự xuất hiện trong trường, và có thể nói đùa. Đâm sau lưng sao? Lâm Ngự cốc nhẹ lên đầu Lê Niệm. Ta đùa thôi, nhưng mà, ngươi gia nhập hội tâm lý học, hắn ta gia nhập trật tự, nếu hắn ta còn liên lạc với ngươi, thì là vi phạm kỷ luật của trật tự, sẽ bị phạt. Lê Niệm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Ngự xua tay, không hề lo lắng, không sao, sẽ không bị phát hiện. Sau đó, hắn ta đi đến một góc khác, lấy điện thoại ra. Hắn ta dùng tài khoản của Chu Minh, nhắn tin cho tháng 5, rồi lén chuyển sang điện thoại của tháng 5, nhắn tin cho Lương Dạ. Ở Giang Thành, có cao thủ nào là bác sĩ không? Ngươi biết không? Lương Dạ trả lời để ta điều tra. Lâm Ngự không hề sốt ruột, dù sao, hắn ta cũng không trông chờ vào Lương Dạ. Việc Chu Minh nhắn tin cho tháng 5, rồi tháng 5 lại nhắn tin cho Lương Dạ, chỉ là để tránh bị phát hiện. Người mà Lâm Ngự thực sự muốn hỏi là Thẩm Băng Miểu. Hắn ta lấy chiếc điện thoại kia ra, nhắn tin cho Thẩm Băng Miểu. Song Mục, học tỷ, giúp ta điều tra hai người này, thành văn bản, Lâm Duyệt Chiết, có phải là người chơi không? Cửu Thủy, ok, Thẩm Băng Miểu trả lời ngay. Vài giây sau, nàng ta lại gửi tin nhắn. Cửu Thủy, thành văn bản, đúng vậy, chức nghiệp là bác sĩ nhất giai, thuộc tổ chức Giang Ngạn Đường Cửu Thủy, cả hai đều là nhân viên của trường Thánh Nhạc ngươi đến tìm thần đâu. Song Mục, phải, nàng ta nói Đỗ Lanh Đinh đã đến trường Thánh Nhạc, hình như đã tiếp xúc với ai đó ở đây. Cửu Thủy, suy nghĩ, ta có ấn tượng, nhưng Đỗ Lanh Đinh biết Giang Thành là địa bàn của ta, nên đã tránh mặt Cửu Thủy. Ngoài thành văn bản và liên niệm, thì trường Thánh Nhạc còn có 3 người chơi. Khác Cửu Thủy, một người là quản lý hậu cần của chi nhánh trật tự Giang Thành, Tôn Bắc Cực tên thật là Quan Đình Bình Nam, 31 tuổi, là người nhận thầu căng tin của trường Thánh Nhạc, chức nghiệp là đầu bếp nhị giai Cửu Thủy, còn có một thợ săn tiền thưởng đã đăng ký với Liệp hội ID diễn đàn là Hòa Tĩnh, chức nghiệp là thợ máy nhất giai, gần đây cũng khá nổi tiếng, được Liệp hội và diễn đàn đánh giá cao, nói là rất đáng tin nhưng nàng ta không hoàn toàn là người của Thánh Nhạc. Song Mục, sao vậy, Cửu Thủy? Vì tên thật của nàng ta là Triệu Tú Linh, 37 tuổi, là phụ huynh của một học sinh lớp 11A, thuê một căn hộ để ở cùng con trai Cửu Thủy, chắc nàng ta làm thợ săn tiền thưởng để kiếm thêm thu nhập. Lâm Ngự thấy sự kết hợp này, không khỏi thấy nể. Bình thường là một người mẹ tốt, kèm con học, còn những lúc khác, lại là thợ săn tiền thưởng nhất giai. Cửu Thủy, người cuối cùng là một học sinh cấp 3, chưa gia nhập tổ chức nào, cũng chưa thăng cấp, không cần quan tâm. Song Mục, không sao sao, Cửu Thủy, ID diễn đàn của hắn ta là Vĩnh Dạ Hỏa Phệ Thần, nếu ngươi muốn, thì ta sẽ gửi thông tin cho ngươi. Song Mục, thôi, không cần. Chương 591, tình cơ gặp người quen. Chương 591, tình cơ gặp người quen. Sau khi nói chuyện với Thẩm Băng Miểu xong, Lâm Ngự không nói chuyện với Lê Niệm ngay, mà lướt điện thoại. Hơn 10 phút sau, Lương Dạ gửi một file hồ sơ người chơi ở Giang Thành. Lâm Ngự tải xuống, rồi hài lòng gật đầu. Đúng là tốc độ lấy tài liệu bình thường. Sau khi tải xong, Lâm Ngự thấy đó là một bảng biểu chỉ có ID, chức nghiệp và tổ chức. Rõ ràng, Lâm Ngự không thể nào dùng quyền hạn của trật tự để điều tra thông tin cá nhân của người chơi khi không có lý do chính đáng. Nhưng may thay, hắn ta có Thẩm Băng Miểu, nên Lâm Ngự quay lại nói chuyện với Lê Niệm. Sao rồi, có thu hoạch gì không? Lê Niệm bất đắc dĩ nhún vai, không có gì, xem ra, cho dù hai người này là người chơi thì cũng không phải loại người ngốc nghếch, để lại manh mối ở nơi làm việc. Lâm Ngự gật đầu, nhưng ta có. Mắt Lê Niệm sáng lên, ngươi có thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Lâm Ngự nói, đọc lại thông tin từ Thẩm Băng Miểu, Lâm Duệ chết không phải người chơi, thành văn bản là người của Giang Ngạn Đường, nhất giai. Ngoài ra, còn có hai người chơi hoạt động ở gần trường ngươi, một người có biệt danh là Hòa Tĩnh, người kia là Tôn Bắc Cực. Lâm Ngự nói chậm rãi. Hắn ta không nói ra hết những gì Thẩm Băng Miểu đã gửi cho. Việc Lâm Ngự nhờ Lương Dạ điều tra, ngoài việc làm theo quy trình, còn là vì muốn biết mình có thể biết được thông tin ở mức độ nào. Quả nhiên, những thông tin mơ hồ này là vừa đủ, Lê Niệm không hề nghi ngờ, mà còn rất biết ơn Lâm Ngự. Cảm ơn ngươi, Chu Minh tỷ. Lê Niệm cười hì hì, biết biệt danh thì việc điều tra sẽ dễ hơn nhiều. Rồi nàng ta cũng lấy điện thoại ra. Vậy là hai giáo viên đó không đáng ngờ lắm, Giang Ngạn Đường nhất giai, nếu hắn ta có thể liên lạc được với Đỗ Lanh Đinh thì chẳng khác nào nhân viên quét dọn gọi điện cho lầu năm góc, trừ khi có họ hàng, thì ta không nghĩ ra lý do nào khác. Nên ta phải xem thân phận của Tôn Bắc Cực và Hòa Tĩnh Nhửng, tìm thấy rồi. Hòa Tĩnh cũng là nhất giai, nhưng không gia nhập tổ chức nào, hơn nữa, còn là một thợ săn tiền thưởng khá nổi tiếng, ta thấy nàng ta được khen rất nhiều trên trang chủ của Liệp hội, nhưng hình như nàng ta không phải người của Thánh Nhạc. Tôn Bắc Cực là nhị giai, hơn nữa, còn là nhị giai lâu năm, có chút đáng ngờ đây. Quan đã, hắn ta là người của trật tự vậy thì không đúng lắm. Lê Niệm hơi nhíu mày, người của trật tự sẽ không liên hệ với hội tâm lý học trừ khi Đỗ Lanh Đinh đến để giết hắn ta. Nhưng Tôn Bắc Cực vẫn còn sống, chứng tỏ Đỗ Lanh Đinh chưa ra tay với hắn ta, nếu không thì ta không nghĩ hắn ta có thể sống sót. Lê Niệm vừa nói, thì Lâm Ngự cắt ngang. Chưa chắc. Lê Niệm ngẩng đầu nhìn hắn. Chưa chắc là sao? Ngươi nghĩ Tôn Bắc Cực rất mạnh. Không, ta muốn nói, người của trật tự chưa chắc đã không liên hệ với hội tâm lý học. Ta và tháng 5 là một ví dụ. Lâm Ngự bình tĩnh nói. Lê Niệm trước mắt, và đúng là vậy. Nhưng mà, trường hợp của ngươi và tháng 5 khá đặc biệt. Lâm Ngự tất nhiên cũng biết tình huống của Chu Minh và tháng 5 rất đặc biệt. Nhưng hắn ta có lý do khác để nói vậy. Lý Hoa, quản lý khu vực Hoa Đông và quản lý thành phố Hải Thành đều nói rằng giờ người của trật tự không hoàn toàn đáng tin. Vậy thì việc có thành viên của trật tự tiếp xúc với hội tâm lý học cũng không phải là không thể. Nên Tôn Bắc Cực chưa chắc là tình huống đặc biệt. Hắn nói. Lê Niệm suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Ý ngươi là vậy sao? Ta sẽ điều tra. Dù sao cũng cảm ơn ngươi, Chu Minh tỷ. Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn. Lâm Ngự hơi bất ngờ, ngươi không phải mang cơm theo sao? Mời ngươi đấy, giờ cũng là giờ ăn trưa. Chắc là ngươi chưa ăn. Lê Niệm vừa cười vừa nói, ngươi đã giúp ta, thì ta phải mời ngươi một bữa chứ. Lâm Ngự nhìn Lê Niệm, hỏi, không phải ngươi không muốn ta đến trường sao? Việc đó thì việc đó, dù sao, ngươi cũng không phải cố ý. Lê Niệm xua tay, đi thôi, tuy chỉ là căng tin, nhưng đồ ăn cũng tạm được. Nàng ta dẫn Lâm Ngự rời khỏi phòng y tế, khóa cửa lại. Và khi hai người vừa ra khỏi phòng y tế, thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Giờ này không nên có ai đến tầng này, nên Lê Niệm và Lâm Ngự đều cảnh giác. Chẳng lẽ là mấy bác sĩ đó quay lại? Không nhanh như vậy chứ? Lê Niệm lẩm bẩm. Nhưng mà, dù căng thẳng thì hai người cũng không quá lo lắng. Dù sao thì người chơi duy nhất ở đây cũng chỉ là một bác sĩ nhất giai, không có gì đặc biệt. Cho dù bị phát hiện thì họ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hai người đi đến chỗ rẽ cầu thang, Lê Niệm liếc nhìn, rồi nàng ta thở phào. Chỉ là hai học sinh cấp 2 thôi. Nàng ta thấy hai nữ sinh mặc đồng phục cấp 2 đi lên, một người đang khóc, sàn ống quần lên, đầu gối chảy máu. Chắc là bị thương, cần đến phòng y tế. Nữ sinh còn lại đang dịu nàng ta, có vẻ như là bạn. Thấy rõ hai người, Lê Niệm còn chủ động chào hỏi. Này, hai người đến phòng y tế sao? Các thầy cô đi ăn trưa hết rồi, chắc phải đợi đấy. Nếu gấp, thì có thể gọi điện thoại, số ở trên tường. Nữ sinh bị thương nghe vậy, gật đầu, cảm ơn học tỷ chúng ta đợi cũng được. Còn nữ sinh đang dịu nàng ta thì nhíu mày, ngươi không gọi điện thoại sao? Không sao đâu, lớp trưởng, chỉ là vết thương nhỏ. Hai nữ sinh chậm rãi đi về phía phòng y tế. Và sau khi nhìn họ rời đi, Lê Niệm đi lên cầu thang, rồi nói nhỏ. Còn ở đó không, Chu Minh tỷ? Nàng ta đã thấy Lâm Ngự biến mất khi hai nữ sinh đó xuất hiện. Lâm Ngự thò đầu ra từ trong bóng tối. Ừ, ta ở đây. Lê Niệm nhìn hắn ta với vẻ mặt thích thú, ngươi trốn cái gì vậy? Chỉ là giật mình thôi, Lâm Ngự thuận miệng nói. Lê Niệm gật đầu, quay người, định đi xuống. Nhưng vừa bước xuống một bậc, thì nàng ta đột nhiên dừng lại. À, không đúng Chu Minh tỷ, hình như người nữ sinh vừa rồi rất giống ngươi. Chương 592, tỷ muội chương 592, tỷ muội nói là giống hệt thì hơi quá, chỉ là có nét tương đồng thôi, Lê Niệm suy tư, nhưng sự giống nhau đến 7, 8 phần này, cộng với việc ngươi vội vàng lẩn trốn lúc nãy khiến ta không thể không nghi ngờ hai người có quan hệ gì đó. Ngươi nghĩ chúng ta là gì của nhau? Phân thân, bạn sao? Cơ thể dự phòng Lê Niệm trêu chọc, rồi thăm dò, hay là mẹ con tỷ muội? Lâm Ngự gật đầu, phải, em gái ruột của ta. Thừa nhận nhanh thật đấy, đúng là bất ngờ. Lê Niệm thán phục. Lâm Ngự nhún vai, nếu ngươi đã nghi ngờ thì muốn điều tra cũng dễ dàng mà hơn nữa, hai người còn học cùng trường. Cũng đúng, nhưng ta thấy ngươi có vẻ không vui. Lê Niệm đánh giá Lâm Ngự, nghiêng đầu hỏi. Lâm Ngự suy tư, chắc cũng giống như việc ngươi không thích ta đến trường tìm ngươi. Mỗi người đều có những điều mình coi trọng, ngươi có vẻ không quan tâm đến gia đình lắm, nhưng với ta thì khác. Lâm Ngự nói khẽ. À, nên giờ ngươi đang uy hiếp ta. Lê Niệm cười nói. Vậy ngươi có thể giữ bí mật không? Lâm Ngự vẫn hỏi bằng giọng điệu êm ái. Nhưng lúc này, Lê Niệm cảm thấy khí thế của người bên cạnh thay đổi, khiến nàng ta theo bản năng cảm thấy khó chịu và nguy hiểm. Nàng ta vội vàng cười nói, đùa gì thế, Chu Minh tỷ, ta chắc chắn sẽ giữ bí mật mà người chơi ra tay với người thường phải trả giá rất đắt tuy chưa được xác nhận, nhưng ai cũng biết, ngoài việc bị trật tự và người gác đêm truy nã, thì còn bị trò chơi để mắt đến, ví dụ như tăng độ khó của phó bản. Nên, ta sẽ không làm gì đâu, thậm chí, vì ngươi không ở thánh ngạc, nên ta còn có thể chăm sóc nàng ta. Sau khi nói xong, Lê Niệm thấy cảm giác nguy hiểm và khó chịu đó giảm bớt, rồi nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, giờ chúng ta huề nhau, Lê Niệm nói, cô em gái đáng yêu đó, nếu ta có em gái, thì ta cũng sẽ rất yêu quý, nhưng mà, Chu Minh tỷ, nếu ngươi quan tâm đến nàng ta như vậy, thì tại sao lại trốn tránh? Lâm Ngự nói như chuyện đương nhiên, vì ta vẫn đang giả chết, nói theo xã hội học, thì ta là người chết. Ta hỏi là tại sao ngươi lại tiếp tục giả chết? Lê Niệm tò mò hỏi, tuy việc sống lại sau khi đã bị xác nhận là đã chết hơi rắc rối, nhưng dù sao thì, ngươi vẫn còn sống. Nếu có gì khó giải thích, thì trò chơi tử vong cũng sẽ rút. Nghe Lê Niệm nói vậy, Lâm Ngự lại lắc đầu. Chúng ta đều bị cuốn vào trò chơi này, mỗi lần vào phó bản đều có thể là lần cuối cùng, dù có là tầng giai, tứ giai, người nổi tiếng trên bảng xếp hạng thì ai dám nói mình chắc chắn sẽ sống sót. Nàng ta và mẹ đã dần chấp nhận cái chết của ta nếu ta xuất hiện trở lại, nói với họ rằng ta vẫn còn sống, rồi khi ta lại chết trong một phó bản nào đó ta không dám tưởng tượng họ sẽ suy sụp đến mức nào. Lâm Ngự nói nhỏ, nên thay vì cho họ hy vọng hão huyền, thì cứ để họ đau lòng một lần. Tất nhiên, việc ta xa cách họ cũng là để bảo vệ họ, tránh liên lụy đến họ. Dù sao, tuy hầu hết người chơi đều không ra tay với người thường, nhưng khó mà nói trước được ta đã từng gặp những kẻ điên. Lê Niệm gật đầu, cũng đúng nhưng tốt thật đấy, Chu Minh tỷ. Ngươi đúng là đáng ngưỡng mộ sao? Lâm Ngự nhìn Lê Niệm, đáng ngưỡng mộ ở điểm nào? Gia đình ngươi rất yêu thương nhau, ngươi quan tâm đến họ, họ cũng quan tâm đến ngươi. Phải, ta rất yêu họ, họ cũng rất yêu ta. Lâm Ngự nói với giọng điệu buồn bã. Lê Niệm mỉm cười, đó là điều ta ngưỡng mộ ở ngươi, ta thậm chí còn không thể nào nói ra chữ yêu với gia đình. Sao vậy, họ đối xử với ngươi không tốt sao? Lâm Ngự hỏi. Không, ngươi cũng từng đến nhà ta, ngươi cũng thấy rồi, họ đối xử với ta rất tốt, không hề đánh mắng. Lê Niệm thở dài, không phải không quan tâm, mà là không đủ thân thiết. Họ quan tâm đến ta là vì họ nghĩ mình cần phải làm vậy, nên điều quan tâm đó là có điều kiện ta phải giỏi giang, ngoan ngoãn, năng động, hoạt bát, họ sẽ quan tâm đến sức khỏe, thành tích học tập của ta, cứ đến ngày nghỉ thì sẽ đi du lịch, nhưng mà, sao nói nhỉ, ta còn thấy những chuyến đi đó tệ hơn cả phó bản của trò chơi tử vong chụp ảnh, ăn cơm, nói chuyện tiếng, ta cảm thấy họ không hề thích việc ở bên cạnh ta, giống như một phần công việc của cha mẹ. Vì họ không bao giờ bỏ bê công việc, nên họ mới làm vậy. Lê Niệm nói khẽ, rồi xua tay, cười, ôi, xin lỗi Chu Minh tỷ. Ta lỡ lời rồi, tự nhiên lại nói những lời ngu ngốc này, phàn nàn về gia đình có ăn, có mặc, lại còn được học trường tư, bố mẹ khỏe mạnh, có thu nhập tốt, thì cũng được mà. Cũng đúng, Lâm Ngự không an ủi Lê Niệm, mà lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, cha ta mất rồi, chỉ còn mẹ, và nhà ta rất nghèo. Lê Niệm im lặng, vẻ mặt phức tạp. Chu Minh tỷ, xin lỗi.
Không sao, ta không để ý mấy chuyện này.
Lê Niệm hơi lung túng, dù sao thì ngươi cũng đến rồi, lại còn giúp ta nữa, cuối tuần này có một nhiệm vụ dẫn người qua phó bản, ngươi muốn đi cùng không?
Thù lao chia đều, chắc không ít hơn tên mập đó đâu.
Ta cần thêm thông tin, người thuê là ai, lý do thuê nếu là để tránh thử thách thăng cấp, thì hắn ta muốn thăng bao nhiêu cấp?
Lâm Ngự nói, Lê Niệm lấy điện thoại ra, ta gửi cho ngươi.
Lâm Ngự thấy Lê Niệm thao tác, gật đầu, rồi lại hỏi, mà, A Niệm, ngươi có thể trả lại thứ mà ngươi lấy của em gái ta không?
Lâm Ngự nói, Lê Niệm sớm mũi, lấy một chiếc thẻ cơm ra từ trong túi.
Ta chỉ muốn xem tên nàng ta thôi, để đề phòng ngươi chối hóa ra là Hạ Dương, tên hay đấy.
Chương 593, nhiệm vụ dẫn người mới chương 593, nhiệm vụ dẫn người mới học muội, thẻ cơm của ngươi rơi này.
Không cần cảm ơn, chắc là ngươi làm rơi khi dự bạn, nó ở trên cầu thang đó.
Được rồi, hai ngươi cứ lợi đi, tạm biệt.
Lê Niệm trả lại thẻ cơm, rồi lại lầm lũi đi xuống cầu thang, đến bên cạnh Lâm Ngự.
Chu Minh tỷ, sao ngươi biết ta lấy thẻ cơm? Ta cứ tưởng với Linh Lung thủ sáo thì sẽ không ai phát hiện ra.
Ta không giỏi đến mức đó, không thể nào nhìn thấu năng lực kẻ trộm của ngươi.
Lâm Ngự lắc đầu phủ nhận.
Ngay cả hắn ta, hay là Lão Trịnh, cũng không nhận ra.
Vậy sao ngươi biết ta đã ra tay?
Lê Niệm không nhịn được hỏi.
Đoán thôi, ta đã nói là ngươi sẽ điều tra, mà cách điều tra của ngươi thì dễ đoán. Lâm Ngự bình tĩnh nói, qua thời gian tiếp xúc, ta có thể chắc chắn, ngươi là người rất năng động và tò mò.
Lê Niệm nghe vậy, lại cảm thán.
Giỏi thật đấy, Chu Minh tỷ, ngươi thực sự chỉ là bác sĩ thú y thôi sao?
Ta bắt đầu nghi ngờ ngươi học được gì đó trong hội tâm lý học rồi đấy.
Đối mặt với lời trêu chọc của Lê Niệm, Lâm Ngự chỉ thuận miệng đáp, không chỉ người của hội tâm lý học mới nghiên cứu được tâm lý học, với tư cách là người chơi thì việc tìm hiểu thêm kiến thức cũng không có hại.
Lê Niệm gật đầu, cũng đúng.
Tốt, xem ngươi tìm được nhiệm vụ gì nào.
Sau đó, Lâm Ngự lấy điện thoại ra, mở đường link mà Lê Niệm gửi một bài đăng trên lớp hội.
Cần giúp đỡ, ta muốn tìm một cao thủ ít nhất là nhị giai để giúp ta hoàn thành phó bản tiếp theo, thù lao 1500 điểm tích lũy, có thể thương lượng.
Người đăng có ID là Phi Đao.
Tiếp theo là thông tin cá nhân của Phi Đao và lịch sử trò chuyện.
Đây cũng là một người chơi nhị giai, chức nghiệp là trọng tài.
Và lý do hắn ta thuê một nhị giai khác để giúp mình rất đơn giản.
Phi Đao đã bị tổn thất nặng nề trong phó bản trước, gần như mất hết đạo cụ, kể cả đạo cụ thông thường.
Và hai cộng sự, đồng đội của Phi Đao cũng đã chết, họ cùng thuộc một tổ chức địa phương.
Nhiều người chơi lâu năm đều có đồng đội cố định, và việc chia sẻ thẻ tổ đội cũng không khó.
Dù sao, năng lực của nhiều chức nghiệp rất
có mục tiêu, cho dù đạo cụ thăng cấp có thể bù đắp khuyết điểm nhưng vẫn không đủ để đối phó với tất cả các loại phó bản. Nếu mua nhiều đạo cụ thông thường thì sẽ làm phân tán sức mạnh của người chơi, còn việc lập nhóm với những người chơi khác sau khi vào phó bản thì rất nguy hiểm. Nên với nhiều người chơi thì việc có vài đồng đội cố định vẫn tốt hơn. Nhưng một khi cả đội lật xe có nhiều thành viên bị chết thì những người còn lại sẽ rất khó khăn. Những người lập nhóm lâu dài thường chỉ có một vài loại đạo cụ. Nên Lâm Ngự hiểu lý do Phi Đao phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy.
Phi Đao cần có người giúp hắn ta vượt qua một phó bản, để hắn ta có thời gian hồi phục, thu thập đạo cụ và tìm đồng đội mới.
Cũng là một công việc không tệ, nhưng hắn ta muốn nhị giai sao?
Lâm Ngự tắt điện thoại, nhìn Lê Niệm.
Chẳng phải ta là nhị giai sao?
Nhưng ta chỉ là nhất giai, hơn nữa mới thăng cấp.
Lâm Ngự nhấn mạnh.
Tuy đã là nhị giai, nhưng hắn ta không thể nói cho Lê Niệm biết.
Và trong suy nghĩ của Lâm Ngự, Chu Minh vẫn chưa đến lúc tuyên bố mình đã nhị giai.
Lê Niệm nhíu môi, nhưng người ta cần cao thủ nhị giai, chứ không phải nhất định là nhị giai. Ngươi nghĩ thực lực của ngươi kém nhị giai bao nhiêu?
Theo những gì ta thấy trên tàu, thì ngươi rất mạnh.
Nghe vậy, Lâm Ngự phản đối, nhưng nhà thiết kế cũng là nhị giai vương ca khác biệt, hắn ta không phải nhị giai bình thường, hắn ta nhận nhiệm vụ đó, thù lao còn được nhân 3.
Lê Niệm nhắc lại.
Vậy tên mập đó đúng là kiếm được, Lâm Ngự cảm thán, tương đương với việc hắn ta mượn chúng ta để nhờ nhà thiết kế dẫn qua phó bản, hắn ta đúng là may mắn.
Ta thấy trong phó bản đó, phụ trợ vạ ruột còn may mắn hơn, hắn ta không hề tốn công sức gì, mà còn được ké thử thách thăng cấp.
Lê Niệm trêu chọc.
Nếu chưa hoàn thành phó bản cá nhân thì Lâm Ngự có lẽ sẽ đồng ý với Lê Niệm, nhưng giờ
Lâm Ngự chỉ cảm thán, chưa chắc hắn ta may mắn, với phổ dở và rốt, thì vận may đó, có lẽ đã được trả giá và đã lặng lẽ bị trừ lãi.
Lê Niệm không hiểu tại sao Lâm Ngự lại cảm thán như vậy, nhưng nàng ta vẫn gật đầu, cũng đúng, dù sao đi ăn trước đã, đói chết mất.
Hai người đến trước cửa nhà ăn.
Được rồi, ăn xong ta đi đây, ta còn nhiều việc phải làm.
À, nhiệm vụ này là thứ ba tuần sau, chắc ta không ở Giang Thành nên thêm bạn bè đi, tiện thể dùng thẻ tổ đội từ xa.
Lâm Ngự nói, Lê Niệm là người, rồi kinh ngạc hỏi.
Ngươi đã mở khóa quyền hạn giao tiếp sao?
Ừ, đúng vậy.
Lâm Ngự bình tĩnh nói, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
Được rồi, đã sát trùng, tuy vết thương hơi sâu, nhưng không bị gãy xương, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại, chắc hai hôm nữa là khỏi.
Trong thời gian này, đừng để vết thương dính nước.
Trong phòng y tế, bác sĩ băng bó cho cô bé bị thương, mỉm cười dặn dò.
Cảm ơn Lý lão sư, Hạ Dương nói thay cho bạn mình, người không dám nói chuyện vì đau và ngại ngùng, ta cần hạn chế vận động không?
Ừm, đừng vận động mạnh, nhưng đi lại thì không sao.
Bác sĩ nói, rồi nhìn Hạ Dương đang định nói gì đó, ôn hòa hỏi.
Người còn muốn hỏi gì không?
Hạ Dương do dự, rồi gật đầu.
Lão sư, cho ta hỏi, phòng tư vấn tâm lý mở cửa lúc mấy giờ?
Hay là, ta nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?
Ta hình như bị ảo giác.
Hạ Dương không chắc chắn nói.
Nàng ta vừa rồi như thể đã thấy người tỷ tỷ đã mất của mình.
Chương 594, hội tâm lý học, nguyên nhân chương 594, hội tâm lý học, nguyên nhân màn biểu diễn hoàn hảo, đáng sợ đến cực điểm, có có lúc ta còn tưởng rằng thiếu nữ kia thực sự là em gái của ngươi. Hơn nữa, ngươi diễn rất tự nhiên, thiết chế, nhưng mỗi một thay đổi nhỏ về cảm xúc đều khiến thần thâu đó cảm nhận được ông chủ. Giờ ta mới thấy được kỹ năng diễn xuất của ngươi xuất thần nhập hóa đến mức nào. Trước đó ngươi diễn la sát, diễn thám tử thì không có gì thử thách cả. Việc ngươi đóng vai chi canh để lừa ta lúc trước, đúng là có lý do nói thật. Ông chủ, ngươi học diễn xuất 2 năm thôi sao? Ta cứ tưởng ngươi là diễn viên lão làng. Rời khỏi cổng trường thánh nhạc, Lao Trịnh thao thao bất tuyệt. Đây là tiểu định nọt không che giấu, nghe rất khoa trương. Nhưng Lao Trịnh lại nói đúng. Thôi qua rồi đấy, bớt nói lại. Lâm Ngự ngăn cản Lao Trịnh. Nhưng xét theo giọng điệu của Lâm Ngự, thì hắn ta không hề tức giận vì Lao Trịnh khen mình như vậy. Lâm Ngự cũng biết Lao Trịnh đang khen mình, nhưng mà hắn ta thực sự rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi. Mà được người khác khen ngợi màn biểu diễn mà mình hài lòng, tất nhiên là sẽ vui. Dù sao, hắn ta cũng không phải là người có tâm hồn thanh cao, không vui không buồn. Được khen thì sẽ thấy vui, đó là lẽ thường. Tuy việc gặp Hạ Dương nằm ngoài dự đoán, và việc Lâm Ngự né tránh Hạ Dương đúng là hơi luống cuống, nhưng sau đó, hắn ta đã lợi dụng Hạ Dương để tạo ra sự đồng cảm và thân thiết, khiến Lê Niệm thấy được một khía cạnh khác của Chu Minh, biết được bí mật và những điều mà Chu Minh quan tâm, biến cuộc gặp gỡ đường đột này thành một mối quan hệ thân thiết hơn cả những người chơi bình thường. Lâm Ngự đã thành công rút ngắn khoảng cách giữa Lê Niệm và Chu Minh. Và điều quan trọng nhất là khơi gợi sự đồng cảm của Lê Niệm. Lâm Ngự có thể đạt được mục đích là nhờ màn biểu diễn ngẫu hứng vừa rồi. Giờ thì, thân phận Chu Minh đã rõ ràng hơn trong mắt Lê Niệm. Nhưng Lâm Ngự không hề tự mãn. Nhưng phó bản tiếp theo lại là dẫn người, hơn nữa còn là nhất giai dẫn nhị giai, đúng là thử thách sao? Lâm Ngự vừa lẩm bẩm, vừa bật cười, ta suýt nữa thì quên, tuy Chu Minh vẫn là nhất giai, nhưng ta đã là nhị giai. Hơn nữa còn là nhị giai với 4 đạo cụ chuyên dụng. Lao Trịnh lại nói thêm, mà cho dù ngươi là nhị giai bình thường, thì chỉ riêng kỹ năng diễn xuất này cũng đã quá đủ rồi. Nói thật, ta thấy ngươi xứng đáng được xếp hạng S. Lao Trịnh nói. Lâm Ngự liền cầm nó lên, hỏi, tuy ta rất thích nghe lời khen, nhưng mà, ngươi nói nhiều như vậy, là có ý gì? Lâm Ngự nhìn Lao Trịnh đang nhấp nháy. Lao Trịnh nói, ngươi đúng là tinh ý thật là thế này, có vài điều trong cuộc trò chuyện của ngươi với thần thâu đó, khiến ta hơi để ý. Nghe nàng ta nói hình như, thân phận của ngươi là thành viên hội tâm lý học. Lao Trịnh nói, Lâm Ngự vẫn bình tĩnh. Hắn ta biết Lao Trịnh đã nghe thấy, và hắn ta cũng không định giấu. Nên Lâm Ngự biến quan tài điện tử thành máy tính bảng của hội tâm lý học, rồi đưa cho Lao Trịnh xem. Phải, biệt danh là Lục Đạo Bình, chào hội trưởng đệ nhất phở luật. Lâm Ngự cười nói, tuy Lao Trịnh không có mắt, nhưng Lâm Ngự có thể cảm thấy, nó đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngự cảm nhận được năng lượng tinh thần của Lao Trịnh, một mặt là vì việc mượn sức mạnh của Lao Trịnh trong phó bản khiến Lâm Ngự hiểu thêm về năng lượng tinh thần, mặt khác là vì Lao Trịnh quá tập trung. Đạo diễn, không, ông chủ, ta không được. Lâm Ngự trả lời dứt khoát trước khi Lao Trịnh nói. Lao Trịnh sững sờ, nhưng ngươi còn chưa nghe ta nói. Ta chỉ lợi dụng hội tâm lý học để gia nhập liên minh tự do. Lâm Ngự nhìn Lao Trịnh, bình tĩnh nói, nên ta sẽ không giúp ngươi, ta nghĩ cũng không giúp được. Ta đoán được ngươi muốn nhờ ta gì, hỏi thăm bạn cũ, hay làm gì đó, truyền tin gì đó. Lâm Ngự nói nhỏ, nhưng không được. Ta hiểu tình cảm của ngươi với hội tâm lý học, nhưng ta cũng có tình cảm với hội tâm lý học, ta ghét tổ chức này. Lâm Ngự nói thẳng, hy vọng ngươi hiểu. Lao Trịnh nghe vậy, im lặng một lúc lâu, ngươi ghét tổ chức này là vì nó đã phá vỡ cuộc sống yên bình của ngươi, vậy đừng phân tích tâm lý ta. Lâm Ngự lại cắt ngang, ta không có, ta thừa nhận ta đang phân tích lý do ngươi nói vậy, nhưng ta không phân tích ngươi, ta chỉ đang nói cho ngươi biết một khả năng này có lợi cho ta, nhưng ta không lừa ngươi với ta, thì đó là múa dịu qua mắt trợn, nên ngươi có thể tự mình phán đoán. Lao Trịnh lại nói nhanh, nếu không phải do hội tâm lý học, không phải phở lụ ổ sẽ tìm mà ngươi vẫn sẽ bị cuốn vào trò chơi tử vong thì sao? Ý chí sinh tồn của ngươi sẽ không thay đổi, nên một ngày nào đó khi ngươi chết, thì ngươi vẫn sẽ tham gia trò chơi tử vong. Ngụy biện Lâm Ngự lạnh lùng nói, có chút tức giận, đây là phương châm của hội tâm lý học, nhưng biết đâu, ta có thể sống yên ổn đến già, và chấp nhận cái chết khi không còn gì nuối tiếc. Vậy Lao Trịnh định nói gì đó, nhưng đột nhiên im bặt. Ánh sáng giữa các khe nứt của bộ não nhấp nháy liên tục, hơi chói mắt. Một lúc lâu sau, Lao Trịnh mới nói với giọng điệu chán nản, giờ chưa phải lúc, nhưng ngươi sẽ hiểu thôi, đạo diễn ngươi rất khác biệt. Ngươi sẽ hiểu không phải hội tâm lý học gây ra tất cả những chuyện này. Lâm Ngự cất Lao Trịnh vào không gian đạo cụ. Hắn thở dài. Giờ thì hay rồi, ba sinh vật triệu hồi thì hai tên trở mặt. Hắn ta vừa lẩm bẩm, thì giọng Hàn Nạ vang lên. Hoa. Đạo diễn, ngươi muốn uống nước không? Chương 595, hành động chương 595, hành động tuy nói Lao Trịnh và sẽ lệ trở mặt thì không chính xác, nhưng Lâm Ngự không thể mượn sức mạnh của họ trong thời gian này. Điều này nằm trong dự đoán của Lâm Ngự, xét theo lập trường của họ thì cho dù là sẽ lệ hay Lao Trịnh, mục tiêu của họ đều mâu thuẫn với những gì hắn ta muốn làm. Cho dù những vấn đề này không bộc phát hôm nay, thì cũng sẽ có ngày. Nên chi bằng nhân cơ hội này để giải quyết. Sẽ lệ thì cứ để hắn ta tự do, đợi đến lần sau đến thành phố không ngủ, hắn ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của hắn. Còn Lao Trịnh, muốn hắn ta phục vụ mình cũng không khó, mâu thuẫn giữa hai người chỉ nằm ở hội tâm lý học, nên chỉ cần không nói về chuyện này, thì họ vẫn có thể chung sống hòa bình. Dù sao thì, hắn ta cũng chưa tự tin tiêu diệt hội tâm lý học. Tất nhiên khác với việc chỉ tạm thời với sẽ lệ. Lâm Ngự biết rõ, hắn ta cũng có khúc mắc với hội tâm lý học, nên muốn hoàn toàn hòa giải với Lao Trịnh, thì Lâm Ngự nghĩ phải đợi đến khi tự mình giải quyết phở lụ ổ sẽ tìm, rồi nói chuyện nghiêm túc với ông ta. Nhất là với những gì Lao Trịnh đã nói, tuy đã mạnh hơn, nhưng phiền phức cũng nhiều hơn. Sau khi trở lại hình dạng Lâm Ngự nhờ hắn ta về nhà, xem hai bộ phim và đọc hai kịch bản để thư giãn, Lâm Ngự nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tốt, tiếp theo, ta phải dùng hai thân phận khác nhau để báo cáo với ông trùm, rồi đến trật tự tìm đêm sau đó là kiểm tra di vật của cụ cải mà Lý Hoa đã gửi Lâm Ngự lên kế hoạch. Lần này, không có việc gì quá gấp hay nguy hiểm, chỉ là những việc lặt vặt như hôm nay đến tìm Lê Niệm. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị hành lý, tuy học tỷ chưa thông báo, nhưng chuyến lưu diễn của câu lạc bộ kịch cũng sắp đến sau chuyến lưu diễn, nếu đến gần dự tình thì sẽ đến thăm Cao Sơn, tiện thể thăm Phó Lạc." Lâm Ngự thầm nghĩ, tuy hắn ta đã nói với Bất Dạ Thiên Hỏa Lạc và tộc trưởng Bất Dạ Thiên rằng mình không phải là phổ dở và ruột, nhưng họ có tin hay không và có bao nhiêu người tin thì vẫn là một tần số. Lâm Ngự không biết danh tiếng của phổ dở và ruột sẽ thay đổi thế nào ở thành phố không ngủ, nhưng hắn ta phải nhắc nhở Phó Lạc. Dù sao thì với Lâm Ngự, Phó Lạc cũng là một đồng minh, một người bạn. Nếu Phó Lạc bị liên lụy vì những gì hắn ta làm ở thành phố không ngủ mà chết thì Lâm Ngự sẽ rất áy náy. Nghĩ vậy, Lâm Ngự mở diễn đàn, nhắn tin cho Phó Lạc. Tuy hắn ta biết trước đây tin nhắn của Phó Lạc là do Thẩm Băng Miểu gửi, nhưng giờ đã ngả bài nên Thẩm Băng Miểu không cần phải giúp hắn ta nữa. Tháng 5, còn sống không, lời chào hỏi này không hề bất thường trong cộng đồng người chơi, nhất là khi Phó Lạc cũng tham gia phó bản vào thứ ba, nên Lâm Ngự hỏi như vậy cũng là lịch sự. Việc hỏi thăm nhau sau khi ra khỏi phó bản là chuyện bình thường. Rất nhanh, Phó Lạc trả lời: "Phổ Dở và Rốt vẫn sống, lần này ta kiếm được một đạo cụ khá thú vị, khi nào có dịp sẽ cho ngươi xem Phổ Dở và Rốt, mà tháng 5, chúc mừng tháng trước." Lâm Ngự hơi bất ngờ. Tháng 5, đó là tin nội bộ của trật tự, sao ngươi biết? Phổ Dở và Rốt, đây gọi là nhân mạch. Ta là thám tử lừng danh mà, tất nhiên là có nguồn tin riêng, Phổ Dở và Rốt, nên ta tặng thêm cho ngươi một tin miễn phí, gần đây có một tên cứ gọi là 20 đang để ý đến ngươi, cẩn thận đấy, hắn ta cũng là thám tử nổi tiếng, Phổ Dở và Rốt, ta định tổng hợp thông tin rồi gửi cho ngươi, nhưng ngươi đã hỏi, nên ta nói luôn." Lâm Ngự thấy tin nhắn của Phó Lạc, không nhịn được cười. Phó Lạc đúng là có tin tức, nhưng hắn ta không ngờ Lâm Ngự còn nhanh hơn. Tháng 5, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." Lâm Ngự không nói mình đã xử lý 20 biến hắn ta thành không phải người chơi. Hắn ta thậm chí không nói với Phó Lạc rằng 20 đã chết. Dù sao, nếu Phó Lạc điều tra thì cũng sẽ sớm biết cái chết của một người chơi, nhất là người chơi có thực lực, cuối cùng cũng sẽ được lan truyền. 20 là một tam giai, cũng không ngoại lệ. Nói đúng hơn, việc Phó Lạc không biết gì mới khiến Lâm Ngự thấy lạ. Đã một ngày trôi qua rồi, tên này định giấu ta sao? Lâm Ngự hơi lo lắng. Nhất là lúc đó còn có một người chứng kiến Lâm Ngự không nói với Phó Lạc cũng là vì muốn biết 20 chết như thế nào, rồi dựa vào đó để tìm ra kẻ đa nhân cách kia. Tuy không thể tin tưởng tín đồ của quả đen đó, nhưng lập trường và những trải nghiệm chung khiến Lâm Ngự thấy có thể hợp tác với nàng ta. Hơn nữa, có lẽ nàng ta sẽ cho ta ý tưởng cho thân phận nhị giai. Lâm Ngự thầm nghĩ. Còn việc Phó Lạc có giấu giếm hay không thì Lâm Ngự không quan tâm. Dù sao hắn ta cũng không dám làm hại mình. Thẩm Băng Miểu đã từng dùng tài khoản của hắn ta, điều này khiến Lâm Ngự nhận ra, học tỷ chắc chắn đang theo dõi Phó Lạc. Thậm chí, nếu Phó Lạc thực sự có âm mưu gì đó, thì chắc là do Thẩm Băng Miểu chỉ đạo. Và nếu vậy, thì càng không có gì phải lo lắng. Không phải vì hắn ta tin tưởng Thẩm Băng Miểu, đồng phạm của mình, mà cho dù là Lâm Chiếu, em gái hắn ta, nếu nàng là người chơi, thì Lâm Ngự cũng sẽ nghi ngờ. Việc hắn ta không quan tâm đến những gì Thẩm Băng Miểu làm là do phân tích hoàn toàn lý trí, nàng ta không có lý do gì để hại hắn. Nếu nàng ta có âm mưu gì đó thì dù kết quả cuối cùng là gì, với Lâm Ngự, lựa chọn tốt nhất lúc này là án binh bất động. Cùng lúc đó, Phó Lạc không ở Trịnh Thành. Ở một căn hộ tại Trịnh Thành, Phó Lạc nhìn bản thờ đang phát sáng, lặng lẽ đeo khẩu trang lên. Đúng là đã chết trong phó bản. Vậy ta cũng nên bắt đầu làm việc. Chương 596, bố trí đúng như Lâm Ngự dự đoán, một ngày là đủ để Phó Lạc điều tra ra cái chết của 20. Và sau khi nhận được chỉ thị từ hacker bí ẩn đó, Phó Lạc vẫn luôn điều tra 20. Tuy việc điều tra một tam giai nổi tiếng trên bảng xếp hạng rất nguy hiểm, nhưng với sự giúp đỡ của hacker thì không có gì phải sợ. Vì chắc chắn, hacker đó còn đáng sợ hơn. Và nhờ nỗi sợ hãi, Phó Lạc đã điều tra ra tất cả thông tin về 20. Tuy Phó Lạc hơi nhát gan, nhưng hắn ta không hề vô dụng, cho dù không được hacker lựa chọn, thì hắn ta vẫn có thực lực khiến trật tự phải phá lệ. Ngay cả Lý Hoa, quản lý khu vực Hoa Đông, người phụ trách Hải Thành, cũng đã từng nghe nói đến hắn ta và đồng ý để hắn đến Hải Thành hỗ trợ điều tra khi đó. Lý Hoa thậm chí còn không biết hắn ta đã thăng cấp. Tuy Phó Lạc trông có vẻ hơi yếu đuối trong chiến đấu, thậm chí việc hắn ta lên nhất giai cũng là nhờ Lâm Ngự. Nhưng nếu để Phó Lạc điều tra, phân tích, thì trong số những người chơi, Phó Lạc chắc chắn có thể đứng đầu bảng xếp hạng. Trong 2 tuần qua, hắn ta không chỉ cẩn thận điều tra, tìm ra địa chỉ của 20, mà còn tìm ra lý do 20 điều tra tháng 5 huynh đệ tốt của hắn. Vì tháng 5 đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của kẻ cướp đoạt, khiến lãnh đạo cấp cao của bọn họ chú ý, nhưng tháng 5 chưa đủ tầm để họ đích thân ra tay, nên đã thuê cao thủ. Nói cách khác, hắn ta nhận tiền của kẻ cướp đoạt, nhưng trong quá trình này, tên đó chắc chắn đã nhận ra tháng 5 không tầm thường, nên từ việc nhận tiền làm việc đã chuyển thành tự mình điều tra. Phó Lạc phân tích rồi gửi tất cả thông tin cho hacker, tất nhiên hắn ta không có cách liên lạc với hắn, nhưng Phó Lạc thông minh đã nghĩ ra cách để nhanh chóng liên hệ, chỉ cần ghi vào ghi chú là được. Quả nhiên, một dòng chữ không phải do Phó Lạc viết hiện lên trong ghi chú. Làm tốt lắm. Tuy Phó Lạc đoán rằng nhân vật lớn đó chắc chắn đã biết chuyện này, nhưng hắn ta nghĩ những thông tin này cũng thể hiện sự chăm chỉ của mình. Hơn nữa, Phó Lạc còn có một quả bom khác. Qua quá trình điều tra và suy luận, Phó Lạc rất tự tin. Hắn ta đã tìm ra bí mật mà ngay cả hacker cũng chưa chắc đã biết về 20. dù sao hacker đó tuy rất mạnh nhưng cũng chỉ là một người chơi. Phó Lạc cầm điện thoại lên chụp ảnh bàn thờ. Bàn thờ này được tìm thấy dưới gầm giường trong phòng trọ của 20. Ban đầu nó được ngụy trang nhưng đã bị Phó Lạc phát hiện nhờ năng lực của thám tử. Sau đó Phó Lạc lại ghi phát hiện quan trọng nhất của mình vào ghi chú. Khi điều tra 20, ta phát hiện hầu hết năng lực của hắn ta đều dựa vào giác gốc, nhất là ác mộng của giác gốc. Sau khi điều tra quan sát ghi chép về việc hắn ta sử dụng năng lực, ta phát hiện hắn ta không phải ký kết khế ước với ác mộng mà là biến một phần linh hồn của mình thành ác mộng, nên cho dù hắn ta chết trong phó bản thì vẫn có thể hồi sinh trong giác gốc dưới dạng ác mộng, sẽ không hoàn toàn biến mất và hắn ta còn có hậu chiêu ở thế giới hiện thực, một bản thờ triệu hồi. Nhờ đó cho dù chết thì hắn ta vẫn có thể quay lại thế giới hiện thực chứ không bị nhốt trong giác gốc. Hắn ta đã hoàn thành nghi thức triệu hồi chắc là nhờ một người chơi khác sử dụng bản thờ này. Tất nhiên theo suy luận của ta thì người chơi đó chỉ nhận tiền làm việc, thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao 20 rất kiêu ngạo, hắn ta sẽ không tin tưởng ai. Và trùng hợp là gõ đến đây, Phó Lạc cũng không khỏi cảm thán, đúng là quá trùng hợp, hắn ta vừa mới chết trong phó bản, tuy không biết tại sao nhưng mà giờ có thể phá hủy nghi thức này để hắn ta không bao giờ quay lại được. Và sau khi Phó Lạc viết xong thì một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời. Được, cứ làm đi, yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm không công, sau khi hoàn thành ngươi sẽ được thưởng. Được cấp trên đồng ý, Phó Lạc càng thêm nhiệt tình. Không cần thưởng đâu, Phó Lạc đội vàng trả lời, được làm việc cho ngài là vinh hạnh của ta. Một việc thì một việc. Phó Lạc mỉm cười khi nhìn những dòng chữ đó. Sao ta lại khách sáo vậy, thù lao là gì? Một dòng chữ mới hiện ra trên màn hình. Ta sẽ khiến ngươi nổi tiếng hơn ở thành phố không ngủ. Còn phần thưởng cụ thể là gì thì ngươi phải tự mình giành lấy. Phó Lạc ngẩn người khi nhìn thấy dòng chữ đó, rồi vội vàng trả lời. Cảm ơn ngài. Sau đó, hắn ta cất điện thoại đi, rồi lấy một cuộn giấy da cổ xưa từ trong ngực ra. May mà ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cuộn giấy phong ấn thợ săn quỷ này trong buổi họp mặt. Sau đó, Phó Lạc xé cuộn giấy, nhắm vào bàn thờ đó. Một luồng sáng trắng xuất hiện, hai mảnh giấy da bốc cháy, rồi biến thành những sợi xích trắng, lao vào bàn thờ. Bàn thờ đang phát sáng lập tức bị những sợi xích đó quấn quanh, như thể đã gặp khắc tinh của mình. Sau đó, khói trắng bốc lên từ bàn thờ, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ quá trình này kéo dài khoảng 10 phút. Phó Lạc không khỏi thấy may mắn, may mà 20 thuê nhà ở khu cao cấp, nếu không thì hàng xóm chắc đã phàn nàn. Và khi Phó Lạc thấy ánh sáng trên bàn thờ đã tắt, định rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ phía dưới. Phó Lạc thấy sởn gai úc, ai lại đến phòng trọ của 20 vào giờ này? Hắn ta đang nhanh chóng suy luận. Một giọng nói vang lên cho hắn ta câu trả lời. Này 20, ông chủ nói số ngươi này lắm, hơn nữa lại có tin đồn ngươi chết rồi. Ngươi thực sự chết rồi hả? Một thiếu nữ tóc xanh đỏ, hai tay đút túi, bước vào phòng. Phó Lạc nhận ra nàng ta, phó hội trưởng chi nhánh kẻ cướp đoạt ở Yên Kinh, A Ngư. Chương 597, thiên công xuất hiện. Chương 597, thiên công xuất hiện. Rầm, cửa phòng trọ đóng sầm lại, thiếu nữ cầm một khẩu súng ngắn được chạm khắc tinh xảo trong tay. Nàng ta cũng thấy Phó Lạc đang lật tung giường chiếu trong phòng, và tất nhiên A Ngư nhận ra người đó không phải là 20. Ngươi là ai? A Ngư chĩa súng vào Phó Lạc. 3 giây, nếu ngươi không trả lời ta sẽ bắn. Ba giọng điệu dứt khoát khiến Phó Lạc toát mồ hôi lạnh. Hắn ta nhận ra thiếu nữ này là vì nàng ta luôn có mặt trên bảng truy nã, hơn nữa còn có ảnh. Điều này cũng cho thấy nàng ta rất mạnh, cho dù không che giấu thân phận, hầu hết người chơi khi gặp nàng ta trong phó bản đều biết nàng ta là A Ngư có giá trị rất lớn trên bảng truy nã, mà nàng ta vẫn sống. Vì vậy Phó Lạc không dám đối đầu với nàng ta. Hai, đừng nói là A Ngư, cho dù chỉ là tam giai bình thường thì một nhất giai như hắn lấy gì mà chống lại. Dưới áp lực của thời gian, Phó Lạc nhanh chóng suy nghĩ, hắn ta thậm chí còn cảm thấy thời gian như chậm lại. Và trong khoảnh khắc đó, Phó Lạc nghĩ đến người bạn tháng 5 của mình. Sau đó một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu hắn. A Ngư, bình tĩnh nào, ngươi không nhận ra ta sao? Phó Lạc cố gắng giữ bình tĩnh nói. A Ngư lại lạnh lùng hỏi, ta không quen biết ngươi, ngươi là ai? Ta là 20 chứ ai? Phó Lạc bất đắc dĩ nói. A Ngư nhíu mày nhìn Phó Lạc. 20, ngươi đùa ta sao? Phó Lạc nhìn ngón tay nàng ta đặt trên cò súng, vội vàng nói, không không, ngươi vừa nói là bên ngoài có tin đồn ta chết rồi, ông chủ của ngươi cũng nói ta xui xẻo. Ta nói cho ngươi biết, tin đồn đó là sự thật, ta đã chết trong phó bản, nó quá nguy hiểm. A Ngư nhìn Phó Lạc lạnh lùng hỏi, vậy sao? Vậy tại sao ngươi còn ở đây? Vì ta có cách hồi sinh, ta có quan hệ rất tốt với ác mộng ma tộc ở Giác Lốc, ta đã mượn một chút bí thuật của họ, việc thay đổi ngoại hình là cái giá phải trả. Phó Lạc giải thích, ta không hỏi ngươi cách hồi sinh, dù không biết rõ, nhưng nếu ngươi thực sự là 20 sống lại thì chắc chắn liên quan đến ác mộng Giác Lốc. A Ngư tiến lại gần hơn, chĩa súng vào Phó Lạc, ta hỏi là nếu ngươi đã hồi sinh thì làm thế nào để xuất hiện ở thế giới thực? Phó Lạc nghe thấy giọng nói của A Ngư, cảm nhận được họng súng trước ngực, vẫn rất lo lắng. Nhưng đồng thời, hắn ta cũng lấy lại bình tĩnh, rồi chỉ vào bàn thờ. Đây đây là bàn thờ triệu hồi của ta, Phó Lạc nói. A Ngư nhìn bàn thờ, rồi cẩn thận quan sát. Nàng ta xem xét kỹ những ký tự trên đó, rồi nói. Đúng là bàn thờ triệu hồi ác mộng thật. Phó Lạc thấy mừng trong lòng, có vẻ như đã thành công. Nên hắn ta vội nói, ta lừa ngươi làm gì mà trùng hợp thật đấy, ta vừa hoàn thành nghi thức, vừa quay lại, thì ngươi đã đến sao? Ngươi đến vào giờ này cũng là do ông chủ của ngươi sắp xếp. Với A Ngư thì Phó Lạc tất nhiên biết ông chủ là ai. Đó là thủ lĩnh của kẻ cướp đoạt, nhà tiên tri. A Ngư lắc đầu, không, chắc chỉ là trùng hợp vậy, ngươi thực sự là 20. Nói xong, nàng ta hạ xuống xuống. Thấy vậy, Phó Lạc thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, ta là 20. Nhưng mà, bút. Phó Lạc đống nhiên bị đấm vào mặt, mất thăng bằng. Nhưng trước khi ngã xuống, thì A Ngư đã túm lấy cổ áo hắn ta. Tất nhiên cái quái gì đùa ta vui lắm à? Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa sao? Ta tuy nóng tính, nhưng không có nghĩa là ta dễ bị lừa. Nhà ta ở Phan Gia Viên, Yến Kinh, ta đến xưởng thủy tinh 3 lần một tháng. Không ai có thể giả làm người khác trước mặt ta. Nói xong, nàng ta lấy điện thoại ra, chụp ảnh Phó Lạc. Sau đó, A Ngư lấy dây thừng ra, trói Phó Lạc, người vẫn đang choáng váng rồi gửi bức ảnh đó vào nhóm chat của kẻ cướp đoạt. Tên này là ai? Ai có biết, có thưởng. Vài phút sau, một số tin nhắn trả lời được gửi đến. Phô Dở Pha Rốt, thám tử ở Trịnh Thành, nhất giai. Phô Dở Pha Rốt, thằng chó. Hình như là Phô Dở Pha Rốt. Phô Dở Pha Rốt của trật tự sao? Cá tỷ bắt được rồi, cá tỷ bị vũ. A Ngư nhìn những tin nhắn đó, nhíu mày. Nàng ta nhớ ID của những người đã trả lời, định cho họ chút lợi ích. A Ngư luôn hào phóng, song thẳng, có ơn tất báo, dù chỉ là trả lời câu hỏi thì nàng ta cũng sẽ trả ơn. Nhất là người trả lời đầu tiên không chỉ nhanh nhất mà thông tin còn đầy đủ nhất. A Ngư nhìn kỹ ID của người đó. Thiên Công thú vị đấy, hình như là tên khá mạnh mà ta gặp ở Giang Thành. A Ngư thậm chí còn có chút ấn tượng về ID này. Nhưng mà, với A Ngư thì việc cấp bách nhất giờ là xử lý Phó Lạc. Ồ, hóa ra ngươi là người nổi tiếng. Nàng ta nhìn Phó Lạc, ngươi là Phổ Dở Vạ Rốt à? Nhưng ta mới nghe nói ngươi là người của trật tự đấy. Đó chỉ là lời nói xấu, ta từng làm việc cho trật tự Phó Lạc, người bị trói chặt, van xin, tất nhiên, ta cũng từng mạo danh trật tự để làm việc riêng, nhưng mà, trời đất chứng giám, ta không phải là thành viên của bọn họ. Họ cũng không nhận ta. Bớt nói nhảm, A Ngư cắt ngang, ngươi đến đây làm gì? Ta đến thăm 20, chúng ta đều là thám tử, mà gần đây, ta không liên lạc được với hắn ta. Phó Lạc đội vàng nói dối. Tất nhiên, A Ngư không tin, vẫn còn nói dối, ngươi đã lật tung cả bản thờ của hắn xem ra, ngươi nhận nhiệm vụ của trật tự. A Ngư lại rút xuống ra. Lúc này, điện thoại của A Ngư rung lên. Ai vậy? A Ngư nhíu mày, cầm điện thoại lên, thấy một tin nhắn từ nhóm chat của kẻ cướp đoạt. Ừm, Thiên Công đó sao? Thiên Công, chào A Ngư tỷ, hình như tỷ vừa bắt được Phổ Dở Pha Rốt, không biết tỷ có thể kể lại quá trình không? Tỷ định xử lý hắn ta thế nào? Ta có chút thù oán cá nhân với hắn ta, nếu tỷ định giết thì ta muốn tự mình ra tay. Chương 598, gặp lại Thiên Công. Chương 598, gặp lại Thiên Công. A Ngư là người rất trọng tình nghĩa. Tình nghĩa, đạo nghĩa, những thứ tưởng chừng như mơ hồ này lại chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc đời A Ngư. Với nàng, đó là điều nàng luôn cân nhắc hàng đầu khi làm việc gì đó. Dù là cứu mạng hay chỉ đường, A Ngư sẽ luôn nhớ ơn và tìm cách báo đáp. Như việc nàng ta gia nhập kẻ cướp đoạt sau khi được nhà tiên tri cứu mạng trong phó bản thứ tư. Thậm chí, chỉ vì một câu nói của hắn ta mà A Ngư đã từ Yến Kinh đến Trường Thành. Tất nhiên, còn một lý do khác là vì A Ngư là người Yến Kinh, tuy tự xưng là dân nhập cư đời hai, nhưng đúng là người Yến Kinh. Dù sao thì, ai lại ngày ngày đi dạo xưởng thủy tinh Phan Gia Viên nếu không phải là người Yến Kinh? Nàng ta có tiền, có thời gian, việc đi khắp nơi không phải là vấn đề lớn. Việc bảo nàng ta đến một thành phố khác cũng không cần phải có quan hệ quá thân thiết. Chỉ cần là người mà nàng ta coi trọng nhờ trả lời câu hỏi là đủ rồi. Hai, ga tàu Giang Thành, không ngờ hai tháng sau ta lại đến đây. Đứng trên sân ga, tay xách cổ áo Phó Lạc, A Ngư hít thở bầu không khí ẩm ướt, nóng nực của Giang Thành, cảm thán. Tuy giờ không còn trói Phó Lạc, nhưng với bản lĩnh của Phó Lạc, hắn ta cũng không dám chạy trốn. Nên, người thường thấy vậy cũng chỉ nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau, tuy có nhìn thêm vài lần, nhưng cũng không ai để ý khi A Ngư đang đứng trên sân ga cùng với Phó Lạc thì một nam nhân vào bữa, đeo khẩu trang và đội mũ, vẫy tay với họ từ xa. Trong ký ức mơ hồ của nàng ta, hình ảnh đó trùng khớp với một người. A Thiên Công. A Ngư cũng vẫy tay, kéo Phó Lạc đi tới. Sau đó, nàng ta chống nạnh, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, hình như ngươi cao hơn. Câu hỏi này khiến nam nhân đó ngớ người. Hình như vậy. A Ngư khẽ cười, ngươi đúng là dễ bảo thật đấy, thiết tử. Đối phương hoảng sợ, sao ngài biết biệt danh của ta là thiết tử? Cái gì? A Ngư cũng bất ngờ, rồi khép cười thành tiếng, ta không biết hóa ra ngươi tên là thiết tử sao? Dù sao thì, ta đã dẫn đến cho ngươi rồi, này, Phổ Dở Pha Rốt. A Ngư đẩy Phó Lạc ra, rồi nói, ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi đánh thắng được hắn chứ? Nam nhân đó gật đầu, tất nhiên, A Ngư ta biết hắn ta vừa mới thăng cấp, cho dù cùng là nhất giai, thì ta cũng tự tin mình mạnh hơn nữa, ta cũng vừa mới lên nhị giai. A Ngư nhìn hắn ta, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, ồ, giỏi đấy, nhị giai rồi sao không tệ, với tính cách của ngươi, thì việc mạnh lên là điều tất yếu. A Ngư càng nhớ đến nam nhân này. Và nàng ta đánh giá hắn ta cao hơn. Nhị giai thì đã có chút bản lĩnh rồi, lại còn là thành viên kỳ cựu của tổ chức, tính cách cũng không tệ, đáng để kết giao. A Ngư thầm nghĩ. Vì vậy, tất nhiên phải làm thân. A Ngư luôn coi trọng tình nghĩa, coi đó là cách để gắn bó với mọi người. Nên nàng ta lại hỏi thêm một câu trước khi rời đi. Mà, thiết tử, ngươi và hắn ta có thủ án gì? Nam nhân đó nhìn Phó Lạc, thư lệnh, chắc gần đây ngài có nghe nói đến tháng 5. A Ngư gật đầu, tất nhiên. Ta bắt được tên này là vì hắn ta xuất hiện ở chỗ của một đồng nghiệp mà người đó đang giúp ta điều tra tháng 5. Nói đến đây, A Ngư chợt hiểu ra. À, ta nhớ rồi, ngươi có thủ với tháng 5, hắn ta suýt nữa giết ngươi và còn giết nhiều bạn bè của ngươi nữa. Phải, nam nhân nắm chặt tay, ánh mắt âm u như hồ nước lạnh lẽo trên núi, ta và tháng 5 không đội trời chung. A Ngư nói, vậy là tên này bị liên lụy vì thân thiết với tháng 5 sao? A Ngư nhìn Phó Lạc, hóa ra ngươi đến chỗ 20 là vì tháng 5 ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Dù sao, 20 cũng là tam giai, hơn nữa, còn là thám tử giống ngươi vậy mà ngươi, một nhất giai, lại dám đến tận nhà hắn ta, đúng là gan dạ thật. A ngư, người vốn hơi coi thường Phó Lạc vì hắn ta quá nhát gan, giờ đây nhìn Phó Lạc với ánh mắt khác. Tất nhiên, đánh giá cao hơn thì đánh giá cao hơn, A ngư sẽ không vì vậy mà tha cho Phó Lạc. Nàng ta chỉ nhắc nhở Thiên Công. Tên này cũng không tệ, nếu ngươi muốn giết hắn ta, thì hãy để hắn ta chết một cách đàng hoàng, hãy tôn trọng hắn ta. A ngư nói, nam nhân gật đầu nhẹ. Ta hiểu rồi, A ngư, nhưng ta phải nói cho ngài biết, ngoài tháng 5 thì tên này cũng có thủ án với ta. Nói đúng hơn lần đầu tiên tháng 5 suýt giết ta, là do hắn ta cung cấp thông tin. A ngư nhíu mày, ra vậy. Và ta không định giết hắn ta, Thiên Công nói, việc hắn ta báo thủ, và là bạn thân của tháng 5 chưa đủ để ta phải giết hắn ta. Nên ta định dùng hắn ta để dụ tháng 5 đến ta đã thua tháng 5 hai lần, thậm chí còn liên lụy đến bạn bè. Nhưng giờ ta đã là nhị giai, vừa mới thăng cấp, mà hắn ta hình như vẫn là nhất giai, thù này, phải báo. A ngư nhíu mày, được, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng với danh tiếng của tên đó, thì tuy chỉ là nhất giai, hắn ta cũng không dễ đối phó, nhất là khi gần đây, hắn ta còn là cán bộ của trật tự, chưa chắc hắn ta sẽ đến một mình đâu. Và đừng trách ta nói thẳng, cho dù hắn ta đến một mình, thì với việc ngươi là nhị giai, hắn ta là nhất giai, hơn nữa, ngươi lại vừa mới thăng cấp thì cũng chưa chắc ngươi đã giữ chân được hắn ta. Ngươi cũng biết, ta là chức nghiệp duy nhất, ta cần phải tìm hiểu về các chức nghiệp khác nên, ta biết thợ máy rất khó chơi. Nếu ngươi đồng ý, giờ ta rảnh, có thể giúp ngươi. A ngư nói, nam nhân đó lại lắc đầu. Không cần cảm ơn ngài. Nhưng, ngài cũng biết Giang Thành rất đặc biệt, những cao thủ như ngài ở đây lâu, thì sẽ dễ gặp rắc rối. Hơn nữa đây là việc báo thủ của ta không muốn nhờ bà. Mong ngài tôn trọng quyết định của ta. Chương 599, giải cứu Phó Lạc. Chương 599, giải cứu Phó Lạc. Ở một nhà xưởng bỏ hoang xa xôi, không thể tìm thấy trên bất kỳ bản đồ nào, là nơi ở của Phó Lạc. Phó Lạc bị trói chặt vào một cỗ máy trong nhà xưởng, không thể cử động. Hắn ta nhìn Thiên Công Trần Chí Thiết, người đã tháo khẩu trang và mũ, với ánh mắt lạnh lùng, thấy do nam nhân này có thù sâu với mình, sẽ không tha cho mình dù có van xin. Nên, lúc này, Phó Lạc đã xác định. Mẹ kiếp, muốn giết thì giết, đừng có lãng phí thời gian. Phó Lạc chửi, nhìn nam nhân trước mặt. Mà hắn ta chỉ lạnh lùng nói, ta đã hứa với A Ngư sẽ không giết ngươi, nên đừng có dọa nàng ta. Thù oán giữa chúng ta, không đến mức ta phải giết ngươi, dù ta rất ghét ngươi, nhưng việc nào ra việc đấy. Nghe hắn ta nói vậy, Phó Lạc sững người, rồi cười khẩy, kẻ cướp đoạt các ngươi giả nhân giả nghĩa cái gì, ngươi định nói ngươi chỉ giết những kẻ đáng chết sao? Đối phương không trả lời câu hỏi của Phó Lạc, mà chuyển chủ đề, yên tâm, ta chỉ muốn dùng ngươi để dụ tháng 5 đến. Thiên Công lạnh lùng nói, Phó Lạc lại cười khẩy, vậy thì ngươi phải liên lạc được với hắn ta đã. Nếu ngươi gửi tin nhắn hàng loạt, thì chưa chắc đã là huynh đệ của ta đâu. Phó Lạc thậm chí còn đe dọa Thiên Công. Thiên Công lặng lẽ lấy điện thoại của Phó Lạc ra khỏi túi. Ta không có số của hắn ta, nhưng ngươi có. Nói xong, Thiên Công đặt chiếc điện thoại đời mới đó trước mặt Phó Lạc, tính năng nhận diện khuôn mặt tự động mở khóa. Phó Lạc, người vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn Thiên Công đang nghịch điện thoại của mình, không nhịn được mắng, mẹ kiếp, ta không nên đổi điện thoại. Thiên Công, cho dù ngươi có gửi tin nhắn, thì huynh đệ của ta cũng rất thông minh, không ngu ngốc như ngươi. Nếu ngươi dám hẹn hắn ta, thì chắc chắn phải nói địa điểm, và hắn ta sẽ dẫn người đến xử lý ngươi. Thiên Công lạnh lùng nói, không, hắn ta sẽ không làm vậy, vì hắn ta trọng tình nghĩa. Nói xong, Thiên Công đến trước mặt Phó Lạc, chụp ảnh hắn ta. Sau đó, Thiên Công đưa điện thoại lên miệng, bắt đầu ghi âm tin nhắn thoại. Nghe đây, tháng 5 bạn ngươi đang ở trong tay ta. 15 phút, nếu ngươi không đến một mình, theo địa chỉ mà ta gửi, thì ta sẽ giết hắn ta. Nhớ kỹ, phải đáp ứng tất cả yêu cầu của ta 15 phút, một mình. Nếu ngươi dám báo cáo cho bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào, nhất là trật tự, thì ta sẽ giết hắn ta. Ta biết ngươi quen nhiều đại ca, nhưng ngươi có thể đánh cược, xem ta có thể giết Phó Lạc trước khi các ngươi đến hay không. Nói xong, hắn ta gửi lịch vị, rồi ngồi xuống sau lưng Phó Lạc. Trả điện thoại cho ta, ngươi dùng xong rồi còn gì? Phó Lạc tức giận nói. Thiên Công cười lạnh, ta không cho. Nói xong, hắn ta cất điện thoại Phó Lạc vào túi. Mẹ kiếp. Phó Lạc lại chửi, sau khi chửi vài phút mà không thấy đối phương phản ứng, thì hắn ta đổi cách. Ngươi vừa nói 15 phút hắn ta phải đến, vậy thì ta phải nói, ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi không nghĩ đến việc huynh đệ của ta không đến thì sao? Ngươi sai rồi, nhớ hắn ta đi nơi khác thì sao? Ta tin hắn ta đang ở Giang Thành, ta cũng tin hắn ta sẽ đến. Thiên Công lạnh lùng đáp. Phó Lạc cười lớn, ngươi sai rồi, tên ngốc này, ngươi không biết tháng 5 lý trí và lạnh lùng đến mức nào, hắn ta sẽ không ngu ngốc đến mức đơn thương độc mã đi gặp ngươi, cho dù ta có chết thì hắn ta cũng sẽ không làm vậy. Thiên Công lạnh lùng nói, nhưng ngươi quên một điều, hắn ta coi thường ta. Hắn ta không biết ta đã thăng cấp. Ừ, ngươi nói đúng, Phó Lạc nói, nên này, CG, gửi tin nhắn nhị giai cho tháng 5. Phó Lạc đột nhiên nói rất nhanh. Thiên Công biến sắc, định lấy điện thoại trong túi ra, nhưng đã quá muộn. Tin nhắn đã được gửi. Giọng nói của trợ lý ảo vang lên từ điện thoại. Phó Lạc cười lớn, đấy, giờ thì hắn ta biết rồi, đồng đốc. Giết ta đi, dù sao giờ hắn ta cũng không coi thường ngươi nữa, nên chắc chắn sẽ không làm theo lời ngươi. Tháng 5 không phải loại người bị tình nghĩa hay ân oán trói buộc, hắn ta là người tốt, là thành viên của trật tự. Một người tốt thực sự phải làm những chuyện khó khăn, tàn nhẫn, ví dụ như giết người, để ngươi không thể làm hại người khác, chứ không phải là tự chuốc họa vào thân để cứu ta. Phó Lạc nói, khịt mũi coi thường, nên, đồng đốc, giờ, giết ta rồi chạy trốn là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Đến đây, Hắn ta nói, Thiên Công nhìn chằm chằm, gan to thật đấy. Phô giờ pha rốt, ngươi đúng là có gan. Những kẻ nói ngươi nhát gan chắc phải xem lại, ngươi bây giờ nói xong, Thiên Công ngồi xuống trước mặt Phó Lạc. Nhưng nếu ngươi tự tin như vậy, thì đáng lẽ ngươi nên im lặng chứ. Ngươi vẫn lo lắng, nhờ hắn ta không lạnh lùng và lý trí như ngươi nói, nhờ hắn ta đến thì sao? Phó Lạc im lặng. Lúc này, một tiếng rầm vang lên trên đầu họ. Như thể có vật gì đó nặng rơi xuống. Sau đó, Thiên Công cười, xem ra, ta thắng cược rồi, hắn ta đến rồi. Hơn nữa, là đến một mình. Nói xong, Thiên Công đứng dậy, rồi cúi người, nhảy lên. Rầm, rầm. Những bộ máy reset, nằm la liệt trong nhà xưởng bỏ hoang, như những bậc thang, giúp hắn ta nhanh chóng đến chỗ lỗ hổng trên mái nhà. Rồi Thiên Công nhảy lên. Rầm. Mái nhà lại rung chuyển. Phó Lạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng nói là ngươi gặp phải tên ngốc đó, rồi tiếng cười ngạo nghễ của Thiên Công vang lên từ trên mái nhà. Gặp lại rồi, tháng 5. Tiếp theo là giọng của tháng 5, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã nhị giai. Biết ta nhị giai mà còn dám đến một mình, đúng là tìm đường chết. Không, ta đến để cứu người, phụ trợ và giọt đâu. Ở dưới chân ta nếu ngươi đánh bại ta, thì có thể cứu hắn ta. Tốt lần này ta sẽ không tha cho ngươi. Nói nhảm, giờ ta mạnh hơn. Cuộc trò chuyện dừng lại. Thay vào đó là tiếng ồn ào trên mái nhà. Rầm. Chương 600, chiến đấu trong nhà máy, Phó Lạc nghe thấy những tiếng động ầm ĩ từ trên mái nhà, nhìn ánh lửa lọt qua khe hở, lòng lo lắng không yên. Cố lên. Lão Ngũ. Tiếng nổ, tiếng va chạm kim loại và nhiều âm thanh lớn khác vang lên liên tục. Phó Lạc không biết ai đang chiếm ưu thế, nhưng hắn ta có thể đoán được, trận chiến này rất khốc liệt. Đây chắc chắn là một trận đại chiến long trời lở đất, cả hai bên đều tung hết thủ đoạn. Phó Lạc vừa mừng vừa lo. Mừng là Thiên Công tuy đã nhị giai, nhưng dường như vẫn không thể dễ dàng đánh bại tháng 5. Ít nhất thì trận chiến này nghe có vẻ rất khốc liệt, chắc chắn là do Thiên Công bị huynh đệ tốt của hắn ta phản công dữ dội. Nếu một bên áp đảo hoàn toàn thì sẽ không có nhiều âm thanh như vậy, nhất là tiếng gầm gừ mơ hồ của Thiên Công tràn đầy phẫn uất. Rõ ràng ít nhất thì Thiên Công đang rất ức chế, nhưng mà lo là chính vì quá khốc liệt giằng co nên tháng 5 vẫn có khả năng thất bại. Phó Lạc không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hắn ta cố gắng dây dùa, nhưng dây thép quá chắc chắn, hắn ta không có đạo cụ nào có thể giải quyết vấn đề này. Lúc này Phó Lạc mới nhận ra đây là lần thứ hai hắn ta bị trói trong hiện thực rồi được tháng 5 cứu. Tuy tai họa này là do tháng 5 gây ra, nhưng Phó Lạc không hề oán trách hắn ta. Hắn ta chỉ nhớ đến lần trước khi bị kẻ cướp đoạt bắt cóc thì cũng chỉ có thể chờ tháng 5 đến cứu. Chỉ là lần đó tháng 5 hành động rất nhanh chóng, còn lần này thì chưa chắc. Âm thanh càng lúc càng lớn, dường như cũng nói lên rằng cường độ của trận chiến trên mái nhà đang tăng lên. Phó Lạc hồi hộp nắm chặt tay. Một lúc lâu sau, âm thanh trên mái nhà bỗng nhiên im bặt, màn đêm trở nên yên tĩnh. Kết thúc rồi sao? Ai thắng? Phó Lạc lo lắng nắm chặt tay. Giọng nói của Thiên Công vang lên từ trên mái nhà. Đối thủ đáng gờm thật đấy, tháng 5 ta thừa nhận ta đã đánh giá thấp ngươi. Nghe thấy giọng điệu có phần suy yếu của Thiên Công, Phó Lạc càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Thiên Công đã thắng sao? Nhưng may thay, giọng nói của tháng 5 cũng vang lên, khiến Phó Lạc an tâm hơn. Ngươi, thằng chó chết nhị giai này, cũng hơi khó đối phó đấy. Âm thanh trên mái nhà lại im bặt, rồi một tiếng hét vang lên. Lại muốn chạy? Là giọng của tháng 5. Sau đó, một tiếng ùm vang lên, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên mái nhà. Phó Lạc thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe có vẻ huynh đệ tốt của hắn ta đã thắng, còn Thiên Công lại nhảy sông chạy trốn. Và ngay sau đó, một bóng người rơi xuống từ lỗ hổng trên mái nhà, chứng minh điều này. Trong bóng tối của nhà máy, Phó Lạc thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình, không khỏi reo lên. Tuyệt vời! Tháng 5! Ngươi đúng là siêu nhân! Ta phục ngươi sát đất! Ngươi mà lên nhị giai thì... Nhưng tiếng reo hò đột nhiên im bặt. Vì Phó Lạc thấy quần áo của người đó gần như bị nhuốm đỏ bởi máu. Hắn ta lê bước đến trước mặt Phó Lạc, mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi hắn ta. Phó Lạc nhìn hắn ta, không nói nên lời. Ngươi đừng làm phiền, ta thắng rồi, nhưng tức là hắn ta lại chạy thoát. Dây thép bị cắt đứt, Phó Lạc gần như nhảy ra khỏi cỗ máy, đỡ lấy tháng 5 đang loạn choạng, không hề quan tâm đến việc máu của hắn ta dính vào quần áo mình. Ngươi nên gọi người. Phó Lạc nói nhỏ. Gọi ngươi thì chết sao? Lâm Ngự nói, thở dài, ta vẫn quá yếu, bị một tên nhị giai dạy dỗ đến mức này, thật mất mặt. Phó Lạc im lặng. Không, kẻ yếu đuối, kẻ mất mặt là hắn ta. Và khi Phó Lạc đang chán nản, thì hắn ta bỗng nhiên bị vỗ vào mặt. Ta vất vả đến cứu ngươi, mà không nói lời cảm ơn sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Phó Lạc quay lại, thấy khuôn mặt tươi cười đó, cũng cười. Cảm ơn ta đưa ngươi đến bệnh viện, ta trả tiền. Đến bệnh viện làm gì? Năng lực của ta đâu phải để trưng. À, đúng rồi, ngươi là bác sĩ. Nếu muốn cảm ơn ta, thì mời ta ăn một bữa ngon. Ở trạm thu phí trên đường cao tốc ngoại ô Giang Thành, một chiếc xe bình thường đang xếp hàng chờ. Đoạn này cũng tắc đường à, người thanh niên ngồi ở ghế lái, trông như sinh viên khoa học kỹ thuật, nói bằng giọng điệu của người nô, một tay cầm vô lăng, tay kia quạt. Người này là diều giấy người mới được điều đến Giang Thành của trật tự. Còn nam nhân và bữa có vết sẹo dài trên mặt, đang ôm một chiếc vali, ngồi ở ghế phụ, lau mồ hôi, mẹ kiếp, Giang Thành đúng là nơi du lịch nổi tiếng, ta không hiểu mùa hè ở Giang Thành có gì hay, nóng như thiêu như đốt vậy mà xe của ngươi sao không có điều hòa. Người này tất nhiên là cơ gì? Xe cũ, điều hòa bị hỏng ta mua rẻ mà, vẫn chạy tốt. Diều giấy bất đắc dĩ nói. Hỏng là sao? Biết đâu vẫn dùng được. Cơ dịch bất mãn nói, rồi bật điều hòa. Một luồng gió lạnh ập đến, cơ dịch vui mừng nói, mẹ kiếp, tên nhóc này lừa ta à, vẫn chạy nhưng vừa dứt lời thì máu phun ra từ điều hòa dính vào tay cờ dịp giật mình, vội vàng tắt điều hòa. Mẹ kiếp, ngươi mua xe này với giá bao nhiêu vậy? Diều giấy bất đắc dĩ lau máu trên mặt, 3.000 năm với ta là rẻ rồi. Với ta thì không, tuy đã tắt điều hòa nhưng cờ dịp không còn thấy nóng nữa, sao ngươi không nói cho ta biết trước khi ta lên xe? Ngươi biết sau khi ta rời khỏi Giang Thành thì ngươi chắc chắn sẽ đi nhờ xe. Diều giấy bình tĩnh nói, ta đâu có ép. Cờ dịp biết mình đối lý, rồi bất đắc dĩ nói, thôi được, dù sao thì nói đúng ra chúng ta cũng không hoàn toàn là người sống. Sau đó cờ dịp nhìn vết máu trên chiếc cặp, hơn nữa trong này còn có một người chết, xin lỗi nhé đại ca. Trong cặp tất nhiên là những thứ mà Lý Hoa nhờ Diều giấy chuyển cho Lâm Ngự. Diều giấy nghe vậy thở dài, ta nên thả ngươi ở đâu? Để ta xem, địa chỉ là công viên Phú Kiều, khu Bắc Kiều, ngươi thả ta ở gần đó là được. Ngươi nhận nhiệm vụ giết người à? Diều giấy nghi ngờ hỏi. Cờ dịp ưỡn ngực tự hào nói, khác nhau đấy, là nhiệm vụ làm vệ sĩ. Chương 601, cuộc trò chuyện. Chương 601, cuộc trò chuyện. Tổng cộng là 552 tệ, cảm ơn quý khách. Theo tiếng tít của máy quét mã, Phó Lạc nhìn Lâm Ngự, vẻ mặt đau khổ. Thật ra, khi thấy ngươi dẫn ta đến quán này, ta cứ tưởng ngươi không nợ để ta tiêu nhiều tiền. Nhìn ngươi gầy gò vậy, mà ăn phải thế. Lâm Ngự nhún vai, bẩm sinh. Thật sao? Đùa thôi, nhờ đạo cụ. Phó Lạc ông chán, ta không muốn nghe nữa, lúc này đã là buổi chiều. Lâm Ngự nhìn Phó Lạc, người bị lôi đến Giang Thành mà không mang theo quần áo, chủ động hỏi. Ngươi chưa có chỗ ở, muốn đến nhà ta không? Phó Lạc hơi bất ngờ nhìn Lâm Ngự, chuyện này hơi ngại ngại gì chứ. Lâm Ngự nói như chuyện đương nhiên, tuy chúng ta mới quen, nhưng ta tin tưởng ngươi. Lâm Ngự vỗ vai Phó Lạc. Phó Lạc gật đầu, nói với vẻ mặt hơi ngại ngùng, tuy nói vậy, nhưng mà, hơi xến. Tóm lại, ta không từ chối thì bất kính. Lâm Ngự gật đầu, hai người đi về phía nhà Lâm Ngự. Quán ăn này do Lâm Ngự chọn, nên cách nhà hắn ta cũng không xa. Hai người đi bộ dưới ánh đèn đường. Khi vừa vào khu chung cư, Lâm Ngự đột nhiên nói. Phó Lạc, như ta đã nói, vì chúng ta là bạn bè, nên ta muốn thú nhận một chuyện. Lâm Ngự nói khẽ. Phó Lạc hơi bất ngờ, ồ, chuyện gì? Ta phải xin lỗi ngươi, lúc đầu gặp ngươi, ta đã lừa ngươi. Lâm Ngự nói, ta không phải là sinh viên y khoa, mà là sinh viên diễn xuất. Chức nghiệp của ta không phải là bác sĩ mà giống A Ngư, chỉ có cách sử dụng năng lực của bác sĩ. Hy vọng ngươi thông cảm lúc đó, ta chỉ không muốn bị lộ, tránh bị nhắm đến. Lâm Ngự nói một cách chân thành, như đang thực lòng xin lỗi. Và Lâm Ngự biết rõ, Phó Lạc chắc chắn đã biết những điều này, hắn ta đang điều tra mình. Lâm Ngự đang dần dần hợp nhất tháng 5 với thân phận thực sự của mình, nên việc tháng 5 tìm ra được thông tin của Lâm Ngự không phải là chuyện khó. Mà lý do Lâm Ngự chọn thú nhận lúc này cũng có mục đích. Việc cứu Phó Lạc khỏi tay A Ngư tối qua và màn kịch đại chiến thiên công đều là để rút ngắn khoảng cách với hắn ta. Từ cộng sự, bạn bè, thành sinh tử chi giao. Sau đó, thông qua việc thú nhận để Phó Lạc chủ động nói ra những gì Lâm Ngự muốn biết. Quả nhiên, nghe thấy Lâm Ngự nói vậy, Phó Lạc, người đã hoàn toàn tin tưởng hắn ta và cũng có chút áy náy. Khụ khụ, ta cũng phải thú nhận, ta cũng đang điều tra ngươi, xin lỗi, Lâm, ta đã tìm được một số thông tin về ngươi. Xin lỗi, nhưng ta không có ý xấu. Nghe thấy Phó Lạc chủ động nói đến vấn đề mà hắn muốn nghe, Lâm Ngự tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi điều tra ta tại sao? Hơn nữa làm sao ngươi biết tên ta? Lâm Ngự hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ta có một người bạn rất mạnh, giúp ta che giấu thân phận. Đây chính là mục đích của Lâm Ngự. Hắn muốn biết, Thẩm Băng Miểu đã giao nhiệm vụ gì cho Phó Lạc. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng giờ Lâm Ngự đã chắc chắn rằng, Thẩm Băng Miểu đã giao nhiệm vụ cho Phó Lạc. Khi giả làm thiên công, dùng điện thoại của Phó Lạc để gửi tin nhắn, Lâm Ngự đã xác nhận điều này lúc bị A Ngư bắt, tên đó quá vội vàng, nên sau khi mở khóa điện thoại, Lâm Ngự đã thấy ứng dụng ghi chú. Tuy nội dung đã bị xóa, nhưng Lâm Ngự đoán, đây chắc chắn là cách liên lạc với học tỷ. Quả nhiên, nghe thấy Lâm Ngự nói vậy, Phó Lạc có vẻ mặt khó xử, tuy ta không chắc lắm, nhưng mà người đó rất mạnh, năng lực có liên quan đến thiết bị điện tử phải không? Phó Lạc nói, Lâm Ngự gật đầu nhẹ, phải, xem ra chúng ta nói đến cùng một người, nàng ta giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Có làm hại hay uy hiếp ngươi không? Cái này Phó Lạc sờ mũi, thật ra là vì ta đã điều tra ra thân phận của ngươi nên nàng ta mới liên lạc với ta, nhờ ta giúp một số việc, những việc này có liên quan đến ngươi. Thông tin về 20 mà ta nói hôm nay là do nàng ta cung cấp. Phó Lạc cẩn thận nói, thấy điện thoại trong túi quần không có gì bất thường, liền ngầm thừa nhận rằng đối phương cho phép hắn ta nói những điều này với Lâm Ngự. Hơn nữa, theo thông tin mới nhất của ta thì hắn ta đã chết trong phó bản chết. Lâm Ngự kinh ngạc hỏi, sao lại thế, sao ngươi không nói cho ta biết? Vì khi báo cho ngươi thì hắn ta có lẽ vẫn chưa chết hẳn, ta sợ nói với ngươi thì ngươi sẽ không coi trọng. Phó Lạc nói với vẻ mặt nghiêm túc, một số người chơi có nhiều cách để tránh cái chết đầu tiên, chuyển sang hình thái sống khác để cầm cự, nếu chuẩn bị kỹ thì thậm chí có thể quay lại thế giới này. Nhưng giờ thì ngươi có thể yên tâm rồi, Phó Lạc nói với vẻ mặt có chút đắc ý, ta đã phong tỏa đường về của hắn ta, cũng vì vậy nên ta mới bị A Ngư bắt. Việc 20 nhắm vào ngươi là vì hắn ta làm việc cho kẻ cướp đoạt. Nói xong, Phó Lạc còn lấy điện thoại ra để khoe. Nhìn này, đây là bàn thờ của 20, đã bị ta phá hủy bằng bữa chú. Lâm Ngự đã hiểu. Hóa ra học tỷ muốn nhờ Phó Lạc đối phó với 20 và không ngờ Phó Lạc nhất giai lại có thể hạ gục một tam giai. Lâm Ngự cũng không ngờ, 20 lại có chuẩn bị ở hiện thực, đây là điểm mù của hắn. Dù sao, Lâm Ngự biết người chơi cao cấp có cách để bảo vệ mình là vì sự tồn tại của Lao Trịnh và học tỷ. Nhưng mà, Lao Trịnh bị nhốt ở vụ đảo, còn học tỷ thì quá đặc biệt nên Lâm Ngự đã không nghĩ đến việc 20 cũng có thể quay lại hiện thực. Vậy thì, ta phải cảm ơn ngươi, đã giúp ta giải quyết một mối nguy hiểm tiềm tàng. Lâm Ngự vừa cười vừa nói. Phó Lạc xua tay, Không có gì, huynh đệ mà ngươi mời ta ăn cơm là được. Lâm Ngự gật đầu. Tuy vẫn thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Phó Lạc, nhưng nhìn chung, hắn ta đã có được câu trả lời mình muốn, nên không nghĩ thêm nữa. Hai người đến cổng khu chung cư của Lâm Ngự. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng. Tháng 5 dừng lại. Lâm Ngự quay đầu lại, thấy một chiếc xe dừng lại ở cửa, hai người bước xuống. Đó là Diều Giấy và Cơ Díp. Chương 602, bàn giao chào Diều Giấy. Lâu rồi không gặp, Cơ Díp. Nhìn Diều Giấy và Cờ Dịp bước ra từ bóng tối, Lâm Ngự mỉm cười, bắt tay với Diều Giấy và gật đầu chào Cờ Dịp. Lâm Ngự biết rõ mục đích của hai người, dù sao Lý Hoa đã báo trước cho hắn ta sẽ có một thành viên trật tự được điều từ Hoa Đông đến Hoa Trung, mang di vật của củ cải đến cho hắn ta. Giờ xem ra đó là Diều Giấy, dù sao thì hắn ta cũng đang xách một chiếc vali được niêm phong cẩn thận. Tuy có thêm Cờ Dịp, nhưng Lâm Ngự nhớ mang máng hắn ta và Diều Giấy có quan hệ nào đó nên có lẽ là đến giúp đỡ. Diều Giấy cũng gật đầu, chào tháng 5, ta được dân cờ bạc ủy thác mang đồ đến cho ngài. Ta sắp được điều đến Hoa Trung, tạm thời sẽ ở Gian Thành. Ta nghe nói ngươi được thăng chức phó đội trưởng, sau này mong được giúp đỡ. Đâu có, Lâm Ngự cười lắc đầu, nhận lấy vali từ tay Diều Giấy, thấy trên đó còn dính chút máu đã khô. Xem ra, Diều Giấy đồng chí vất vả rồi, có phải ngươi gặp phải chiến đấu gì không? Diều Giấy có vẻ mặt hơi lung túng, Cờ Dịt ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lâm Ngự nhìn phản ứng của hai người, tuy hơi tò mò, nhưng không hỏi thêm. Phố dở pha rốt, đến giúp ta. Lâm Ngự gọi, Phó Lạc, người vẫn im lặng nãy giờ, bước đến. Theo kế hoạch, Phó Lạc xách vali. Lâm Ngự xé dây niêm phong, mở vali ra. Bên trong có vài món đồ. Hai túi được niêm phong cẩn thận, bên trong là tóc và mẫu da. Một chiếc túi vải cũ kỹ, được khâu vá rất nhiều lần. Và một chiếc vòi sen, đạo cụ của củ cải. Lâm Ngự gật đầu, rồi đóng vali lại. Không vấn đề gì, cảm ơn ngươi đã mang đến tận đây, Diều Giấy. Sau đó, Lâm Ngự chỉ vào cầu thang. Hai người, cũng đến nhà ta rồi, lên ngồi chơi một chút. Ta đang điều tra về cái chết của củ cải, cũng cần người bảo vệ. Lâm Ngự nói, Diều Giấy lắc đầu. Thôi, chúng ta đợi trong xe. Cờ Dịch cũng gật đầu, ừ, ngươi nhắn tin cho Diều Giấy là được, hai người có số liên lạc của nhau chứ. Cờ Dịch nói, Lâm Ngự và Diều Giấy cùng lắc đầu. Vậy thì thêm nhau đi. Diều Giấy nói, rồi trao đổi số liên lạc với Lâm Ngự. Sau đó, Lâm Ngự dẫn Phó Lạc về nhà. Nhìn Diều Giấy và Cờ Dịch quay lại xe, Phó Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ, làm ta sợ muốn chết khi thấy hai người đó bước ra, ta cứ tưởng họ đến để giết chúng ta. Rõ ràng, tuy không nói gì, nhưng Phó Lạc đã rất căng thẳng và sợ hãi. Hai người đi lên cầu thang, Lâm Ngự bất đắc dĩ nói, hai người họ cũng không xấu, sao lại giết chúng ta? Một người là thợ săn tiền thưởng, người kia là thành viên trật tự suýt bị xóa sổ vì giết người trái phép. Bọn họ giết người không cần lý do, Phó Lạc nghiêm túc nói, chúng ta đã phá hỏng kế hoạch của họ và củ cải, thế là đủ rồi. Lâm Ngự càng thêm bất đắc dĩ, ngươi cũng nhắc đến củ cải, cho dù không tin hai người họ thì củ cải đại ca vẫn đáng tin mà. Cũng đúng mà, Lâm, ngươi sống một mình sao? Kể từ khi Lâm Ngự và Phó Lạc nói rõ mọi chuyện thì Phó Lạc đã gọi hắn ta là Lâm. Không, ta ở cùng tỷ gái, nàng ấy là người thân duy nhất của ta. Lâm Ngự giới thiệu về gia đình mình một cách tự nhiên. Khi nói chuyện về gia đình, Lâm Ngự không bao giờ che giấu, vì để phòng trường hợp đối phương hỏi về cha mẹ ngươi. Lâm Ngự không muốn đối phương áy náy nếu lỡ lời. Phó Lạc nghe vậy, cũng ngẩn người. Ồ, vậy sao ngươi không nói sớm, ta đến nhà mà không mua gì cả, ngại quá. Phó Lạc nói, Lâm Ngự cười, rồi dừng lại. Đến rồi. Nói xong, Lâm Ngự lấy chìa khóa mở cửa, và gọi. Thì, ta về rồi, ta dẫn bạn về nhà. Một giọng nói nhanh chóng vang lên từ trong nhà. Có khách sao? Sao không nói sớm? Cửa phòng ngủ của Lâm Chiếu mở ra, Lâm Chiếu, người có vẻ như vội vàng thay quần áo, và áo thun thậm chí còn để lộ một phần áo ngủ, bước ra. Đây là chào chị, Phó Lạc cười rạng rỡ, bỏ mũ ra, khẽ cúi chào, ta là Phó Lạc, là bạn online của Lâm, chúng ta quen nhau qua game, lần này, ta đến Giang Thành chơi, Lâm nói ta có thể ở nhờ, làm phiền chị rồi. Ta đến vội quá, không mang quà gì cả, khi nào về, ta sẽ gửi đặc sản quê ta đến cho chị. Phó Lạc nói một cách rất lễ phép. Lâm Ngự không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Phó Lạc lễ phép như vậy. Thậm chí Lâm Ngự lần đầu tiên nghe Phó Lạc nói tiếng phổ thông chuẩn. Quả nhiên, Lâm Chiếu rất ngạc nhiên. Bạn nước ngoài sao? Tiếng Trung của ngươi tốt thật đấy. Lâm Ngự ho nhẹ, hắn ta là người dự tỉnh. Phó Lạc gật đầu, lập tức nói một câu bằng giọng dự tỉnh, chào chị, ta đến từ Trịnh Thành. Lâm Chiếu càng thêm ngạc nhiên, cái gì? Nhưng nàng ta vẫn hiểu ra. Dù sao thì, cũng là khách, mau vào nhà đi, ta sẽ pha trà, ngươi muốn uống nước trái cây không? Đây là người bạn đầu tiên mà Tiểu Ngự dẫn về nhà đấy. Lâm Chiếu nói xong, đi vào bếp. Không cần phiền đâu chị, Phó Lạc lại nói tiếng phổ thông. Ta và Lâm có việc, chúng ta ăn tối rồi, chị cứ đi ngủ đi. Phó Lạc nói, rồi Lâm Ngự gật đầu. Phải đấy tỷ, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ lo cho hắn ta. Lâm Chiếu lắc đầu, không được. Tiểu Lạc, đúng không? Đến Giang Thành chơi mấy hôm. Tiểu Ngự, ngươi đang được nghỉ hè, nên dẫn bạn đi chơi chứ. Lâm Ngự lại cắt ngang Lâm Chiếu đang quá nhiệt tình, thôi mà tỷ, chúng ta có kế hoạch rồi. Nói xong, hắn vội vàng dẫn Phó Lạc về phòng. Phó Lạc cười nói, tỷ tỷ của ngươi nhiệt tình thật đấy, có lẽ vì chưa từng gặp bạn bè của ta. Lâm Ngự thở dài, mà nói thật, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không có nhiều bạn. Chương 603, đối thoại dặn Lâm Chiếu đừng vào phòng, Lâm Ngự khóa cửa lại, rồi mở vali ra. Phó Lạc, lát nữa ta sẽ bất tỉnh, nhờ ngươi trông chừng ta. Phó Lạc nghiêm mặt nói, không vấn đề gì, huynh đệ, cứ giao cho ta. Việc điều tra rõ ràng cái chết của củ cải là nhờ cả vào ngươi. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Phó Lạc, Lâm Ngự dặn dò Hanna, nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì phải đánh thức ta bằng mọi giá. Hanna.
Hoa.
Tuân lệnh, đạo diễn. Hanna nghiêm túc nói. So với Phó Lạc thì Lâm Ngự tin tưởng Hanna hơn. Không phải là Lâm Ngự nghĩ Phó Lạc sẽ làm hại mình. Niềm tin này không phải về nhân cách mà là về năng lực. Tuy Phó Lạc là người chơi nhất giai, nhưng xét về khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ thì Lâm Ngự khó mà tin hắn ta sẽ hữu dụng hơn Hanna. Tất nhiên, đây chỉ là để đề phòng thôi. Dù sao thì dưới lầu còn có hai tam giai, mà đây lại là gian thành. Lâm Ngự không nghĩ rằng mình sẽ gặp chuyện gì. Sau đó, hắn ta lấy cuốn sổ cổ ra, đến gần di vật của củ cải. Phó Lạc rất bất ngờ, cuốn sổ này chẳng phải là thứ mà hai ta tìm được trên núi tuyết, sau đó ta đã cho một người bạn mượn. Lâm Ngự thản nhiên nói, vì lúc đó, nàng ta đã thấy trước được rằng mình sẽ vào hoang nguyên trong phó bản tiếp theo. Và khi trả lại cho ta, nàng ta nói đã phát hiện ra một công dụng ẩn mà công dụng đó có thể giải quyết được chuyện của củ cải. Nghe Lâm Ngự nói vậy, Phó Lạc gật gù. Ra là vậy, nhưng các ngươi đúng là thân thiết, lại còn cho mượn đạo cụ. Đúng vậy, có thể coi là bạn bè vào sinh ra tử. Lâm Ngự dừng lại một chút, ta rất tin tưởng nàng ấy. Hắn ta liếc nhìn Phó Lạc, thấy được vẻ mặt của hắn, rồi hiểu. Phó Lạc đang phân vân xem con nên giữ bí mật cho trật tự không, Lâm Ngự thầm nghĩ. Qua việc quan sát hôm nay, thì Lâm Ngự thấy Phó Lạc là người tốt, chắc chắn hắn ta và Thẩm Băng Miểu không có âm mưu gì. Tuy Lâm Ngự đã chắc chắn 9 phần, nhưng giờ hắn ta đã chắc chắn đến 99%. Sau đó, Lâm Ngự dưới lớp ngụy trang của Hanna lấy Lao Trịnh ra, giúp ta một việc. Lao Trịnh cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, rồi hiểu mình nên làm gì, bất đắc dĩ nói, được, dù sao ta cũng đã hứa với ngươi rồi. Sau đó, Lâm Ngự cảm thấy một luồng sức mạnh tinh thần vô hình xuất hiện, bắt đầu tách những mảnh linh hồn còn sót lại trên những món đồ đó. Sau đó, Lao Trịnh biến những mảnh linh hồn đó thành một luồng sáng. Đây là tái tạo linh hồn sao? Lâm Ngự thầm nghĩ. Đáng tiếc, giờ mối quan hệ của hắn ta và Lao Trịnh vẫn còn khá xa cách, nên không tiện hỏi. Nhưng khi những mảnh vỡ linh hồn xuất hiện, thì cuốn sổ cổ liền có phản ứng. Khi nó đến gần túi tiền và đạo cụ của củ cải, những mảnh linh hồn còn sót lại đông nhiên bị hút vào. Vù, sau đó, cuốn sổ này phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, một trang mới xuất hiện. Lâm Ngự cảm nhận được sức mạnh bí ẩn của cuốn sổ cổ, nhớ lại cảnh tượng trên tàu, nghĩ đến cách Nam Tức có lệ án sử dụng, rồi bắt đầu dẫn dắt sức mạnh này. Rất nhanh, Lâm Ngự thấy chữ trên cuốn sổ bắt đầu nhảy múa kết nối với ý thức của hắn ta. Vô số ký ức lơ lửng trước cuốn sổ, Lâm Ngự nghĩ thầm, chuyển câu hỏi của mình đến cuốn sổ cổ. Ta muốn biết thông tin về củ cải và nguyên nhân cái chết của hắn ta. Sau đó, Lâm Ngự thấy một luồng sáng tan ra, biến thành những dòng chữ trên cuốn sổ. La Vũ Trấn, nam, cao 1m71, nặng 59kg, thọ 75 tuổi ngày 3 tháng 6 ngày, nguyên nhân cái chết nhưng càng về sau, chữ càng mờ nhạt, khó đọc, nếu tập trung nhìn, thì như thể sẽ bị hút vào trong đó. Lâm Ngự thở dài, quả nhiên, ta đã đoán đúng. Cuốn sổ này, trong tay hắn ta, đúng là mạnh hơn giấy ghi chép vạn năng của có lệ ản nhiều. Dù không có lệ ản chủ động phối hợp, thì hắn ta vẫn có thể xem ký ức qua linh hồn. Lâm Ngự tập trung vào những chữ mờ nhạt đó, luôn bỏ sự kiểm soát đối với linh hồn và tinh thần. Sau đó, vù, Lâm Ngự thấy tinh thần mình lại bị kéo vào cuốn sổ cổ. Chính xác hơn là bị kéo vào ký ức do cuốn sổ cổ tạo ra. Lại mở mắt ra, Lâm Ngự thấy mình đang ở trong một khu vườn rau. Mặt đất vừa mới được cày xới, những cây non mới được trồng, hình như là cà chua. Bên ngoài khu vườn là một ngôi nhà nhỏ một tầng và một sân vườn, con đường làng kéo dài đến tận chân trời. Khác với ký ức rộng lớn của Nam Tức có lệ ản, thì cảnh tượng này khá nhỏ, chỉ vài trăm mét. Nhưng nó vẫn rất chân thực, không hề méo mó, dù đây chỉ là mảnh vỡ ký ức từ linh hồn của củ cải. Cảm giác của đất và mùi hương rất chân thật, những loại rau củ đó cũng rất rõ ràng. Lâm Ngự nhìn xung quanh, rồi thấy củ cải đang xới đất ở phía bên kia. Ông ta đang ngồi xổm, cẩn thận xem xét một cây cà chua non. Lâm Ngự đi đến đó. Lúc này, sự khác biệt giữa nơi này và ký ức của có lệ ản đã xuất hiện. Có lẽ vì lần này, cuốn sổ cổ không chỉ hấp thụ một đoạn ký ức, mà là một phần linh hồn. Với tư cách là nhân vật trong đoạn ký ức này, củ cải nghe thấy tiếng bước chân, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Ngự. Ông ta ngồi xổm trên mặt đất, cười hỏi: "Chàng trai trẻ, ngươi đến để điều tra ta, đúng không? Xem ra, cái chết của ta đúng là gây chấn động lớn, đến mức các ngươi còn phải dùng đến thủ đoạn thần kỳ này, ngươi muốn hỏi ai là hung thủ sao?" Củ cải nói. Lâm Ngự lắc đầu. "Xin lỗi, chúng ta đã biết sự thật không có hung thủ, là do ngài chết vì tai nạn, rồi cố tình giản dựng thành vụ giết người." Củ cải nghe vậy, ngẩn người, rồi cười lắc đầu. "Trật tự liệp hội đúng là nhân tài hiếm có, ta cứ tưởng kế hoạch này rất hoàn hảo, hóa ra vẫn bị các ngươi vạch trần." Củ cải cảm thán, rồi nhìn cây cải chua non, tự giễu: "Ta chỉ là một lão nông thôi mà." "Nhưng mà chàng trai, nếu các ngươi đã biết sự thật, thì còn gì thắc mắc sao?" Lâm Ngự nhìn củ cải, chậm rãi nói. "Động cơ." Chương 604, trọng lượng của sinh mệnh. Chương 604, trọng lượng của sinh mệnh. Động cơ sao? "Sau khi điều tra ra chân tướng, chẳng lẽ các ngươi không biết ta làm vậy vì sao? Mấy đứa nhỏ đó, chẳng lẽ không nói cho các ngươi sao?" Củ cải nói. Lâm Ngự nhún vai. "Họ nói là do ngươi thất bại khi xung kích tứ giai, muốn giúp hội hỗ trợ người chơi." Lâm Ngự nói đến đây, dừng lại. "Đáng tiếc, Lý Hoa không tin." Củ cải thở dài. "Ra vậy, Lý Hoa đúng là cẩn thận, không hổ là người có chức vị cao trong trật tự. Hơn nữa, hắn còn cử ngươi đến. Xem ra, ngươi cũng không tin những lời đó." Lâm Ngự gật đầu nhẹ. "Đúng vậy, vì nó không cần thiết, tuy xét về kết quả, thì cái chết của ngươi, tin tức về việc ngươi bị ám sát, có thể khiến hội hỗ trợ người chơi thay đổi theo ý ngươi, nhưng đó không phải là tuyệt đối. Một kế hoạch không chắc chắn, không đáng để ngươi liều mạng đúng không? Lâm Ngự hỏi, Cụ Cải mỉm cười. Khó trách Lý Hoa lại cử ngươi đến. Đúng vậy, với người chơi, mạng sống là quan trọng nhất. Cụ Cải cảm thán. Dù sao, nếu không phải những người coi trọng mạng sống, khao khát được tiếp tục sống, thì cũng đã không tham gia vào trò chơi tử vong. Với một người chơi, sẽ không có lý do gì để hy sinh mạng sống cho kế hoạch của mình. Quả thật, có lẽ có người chơi hy sinh mạng sống, nhưng điều kiện tiên quyết là điều mà họ muốn có được, phải cực kỳ quan trọng. Mà chỉ việc muốn thay đổi hội hỗ trợ người chơi, thì hoàn toàn không đủ để người ta liều mạng. Dù tổ chức này là do Cụ Cải thành lập, thì cũng vẫn chưa đủ. Vậy lý do thực sự là gì? Lâm Ngự thành khẩn hỏi. Cụ Cải nghe vậy, không nhịn được cười. Lý do mà họ nói với ngươi, là tất cả ta không lừa họ, ta cũng không cố tình lừa các ngươi qua họ. Cụ Cải nói, Lâm Ngự ngẩn người. Cái gì? Hắn ta theo bản năng nghĩ rằng Cụ Cải vẫn đang che giấu, ngay cả khi chỉ là mảnh vỡ linh hồn, một tia ý thức cuối cùng còn sót lại, cũng vẫn muốn che giấu. Nhưng Lâm Ngự cảm thấy Cụ Cải rất chân thành. Cụ Cải đứng dậy, phủi đất trên người, nhìn những cây cà chua non trong vườn, chậm rãi nói, ta biết điều này khó tin, nhưng đó là sự thật. Tất nhiên, các ngươi, những người của trật tự, sẽ không tin, sẽ lo lắng, đó cũng là lẽ thường. Dù sao, các ngươi phải gánh vác quá nhiều thứ, không cho phép sai sót. Các ngươi đoán không sai, ta đúng là có dấu giờ các ngươi đã dùng cách này để hỏi ta, vậy thì ta cứ nói thẳng, để các ngươi đỡ phải lo lắng. Vì ta không còn muốn sống như hầu hết người chơi. Có lẽ lúc đầu, khi được trò chơi tử vong chọn, ta thực sự muốn sống, nhưng giờ thì lý do lớn nhất khiến ta muốn sống, đã không còn nữa. Cụ Cải cười, nhìn ngôi nhà nhỏ bên ngoài vườn rau. Hắn ta nhớ lại lúc mình tham gia trò chơi, cũng không có gì đặc biệt. Đó là một mùa đông lạnh giá, nửa đêm, vợ ông ta bị đau tim, nên hắn ta liền lái xe lam, chở nàng đến bệnh viện trong thành, nhưng trên đường, vì đường bị đóng băng, nên xe bị trượt, ở một con dốc, Cụ Cải định xuống xe để đẩy. Vì vội vàng, trời lại tối, nên hắn ta không cẩn thận bị ngã, đập đầu vào thành xe, rồi bất tỉnh. Lúc hấp hối, Cụ Cải chỉ có một suy nghĩ. Hắn ta không muốn chết, hắn ta phải sống. Hắn ta còn phải đưa vợ đến bệnh viện. Không, không chỉ vậy, sau khi ra viện, hắn ta còn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hắn ta vừa mới thuê được hai khu vườn, có thể trồng rau, nếu bán không hết, thì có thể gửi cho con gái trong thành phố. Nghe nói giờ rau trong thành rất đắt, lại còn không ngon, rau mình trồng lại là rau sạch, hữu cơ, rất quý. Nên hắn ta không muốn chết, hắn ta muốn sống. Và hắn ta lại mở mắt ra, đã ở một thế giới xa lạ, chưa máu nói với hắn ta, đây là trò chơi tử vong. Là một người già, hắn ta không lướt sóng nhiều như những người trẻ tuổi, nên lúc đầu, Cụ Cải gặp chút khó khăn. Nhưng may mắn thay, phó bản đầu tiên của hắn ta là sinh tồn, nhờ lợi thế của chức nghiệp nông dân trong phó bản sinh tồn, nên cuối cùng, hắn ta đã cùng những người chơi khác vượt qua. Nhưng dù Cụ Cải đã cố gắng hết sức, thì vẫn có người chơi chết trong phó bản đó, Cụ Cải vẫn nhớ đến họ. Hai chàng trai trẻ, đều là sinh viên, và một bà mẹ hai con, Cụ Cải biết, họ đều có lý do để sống, nhưng họ vẫn phải chết. Trở về hiện thực, hắn ta đưa vợ đến bệnh viện, nàng đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói, hắn ta đã đưa đến kịp thời. Cụ Cải rất vui, nhưng hắn ta không khỏi nghĩ còn ba người đó. Cha mẹ, con gái của họ thì sao? Từ lúc đó, người nông dân chất phác, thiện lương, này đột nhiên cảm thấy mình phải làm gì đó. Hắn ta muốn sống, và muốn nhiều người được sống hơn. Vì vậy, Cụ Cải thành lập một hội hỗ trợ, ý tưởng này rất hay, tuy lúc đó trật tự đã được thành lập, nhưng vẫn chưa có được sự vững chắc như bây giờ, nên nhiều người chơi thiện lương đã chọn cùng Cụ Cải xây dựng hội hỗ trợ. Đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của Cụ Cải, tuy không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cái chết trong trò chơi tử vong là chuyện thường gặp, có những người bạn cười nói với ngươi tuần này, thì tuần sau đã nhận được tin dữ. Nhưng với Cụ Cải, thì mọi chuyện đều đang tốt đẹp, hắn ta không thể cứu tất cả mọi người, nhưng đúng là có rất nhiều người chơi được sống nhờ tổ chức của hắn ta, họ đều rất biết ơn hắn ta. Mà cuộc sống của Cụ Cải cũng ngày càng tốt đẹp đúng như hắn ta dự đoán, vườn rau của hắn ta rất thành công, năm đầu tiên đã được mùa lớn. Lúc được mùa, hắn ta và vợ cùng ăn rau củ do chính mình trồng, con cái hiếm khi cùng nhau về quê, gia đình sum vầy, khiến Cụ Cải cảm thán. Được sống, thật tốt. Nhưng mà, đó cũng là lần cuối cùng Cụ Cải cảm thán như vậy. Chương 605, lý do sống. Chương 605, lý do sống. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ, hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu, chỉ cần một biến cố nhỏ, cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Trong một phó bản, tất cả lãnh đạo của hội hỗ trợ người chơi, những người bạn cùng chí hướng với Cụ Cải, gần như toàn quân bị diệt. Lúc đó, họ đều đã là nhị giai, tam giai, cứ tưởng chỉ là một phó bản bình thường, tuy có chút khó khăn, nhiều người cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Nhưng không ai ngờ, trò chơi tử vong tàn khốc hơn họ tưởng. Chỉ có Cụ Cải may mắn sống sót trong trò chơi đó, mà lý do lớn nhất khiến hắn ta sống sót chỉ là may mắn. Và ngoài may mắn, còn có sự lùi bước của Cụ Cải. Hắn ta nhớ rõ, họ vào phó bản đó là để tìm một đạo cụ huyền thoại có thể sản xuất vật liệu và vật phẩm tiêu hao hàng loạt. Nếu có được đạo cụ này, thì hội hỗ trợ người chơi có thể sánh ngang với những tổ chức lớn như trật tự người gác đêm, kẻ cướp đoạt hay hội tâm lý học, và có thể giúp đỡ người chơi tốt hơn. Nhưng sau khi đồng đội chết hết, chỉ còn lại một mình, thì Cụ Cải đã lùi bước. Hắn ta chọn cách hoàn thành nhiệm vụ với mức độ thấp nhất, rồi trở về hiện thực. Lý do cũng giống như lúc hắn ta tham gia trò chơi tử vong, Cụ Cải muốn sống. Nhưng lúc đó, Cụ Cải không biết lý do lớn nhất khiến hắn ta muốn sống là gì. Sau khi trở về, Cụ Cải đã biết. Vợ hắn ta đột ngột qua đời. Sau khi cố gắng hết sức, gần như phản bội lại mong đợi của đồng đội để trở về hiện thực, ngày hôm sau, khi Cụ Cải ra thăm vườn rau, thì thấy vợ mình nằm gục trước cửa nhà. Lần này, dù đã được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ không nói hắn ta đưa đến kịp thời. Từ hôm đó, Củ Cải chợt hiểu tại sao mình lại muốn sống đến vậy. Thật ra, hắn ta và vợ cũng không có tình yêu gì mãnh liệt. Củ Cải thậm chí còn không nhớ rõ hai người được ai mai mối, chỉ là kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình dị, và lúc này, Củ Cải mới hiểu, có lẽ vợ hắn ta chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời hắn ta. Tuy vợ hắn ta đã mất, con cái vẫn còn, cà chua trong vườn vẫn còn, trách nhiệm của hắn ta và cả hội hỗ trợ người chơi cũng vẫn còn. Củ Cải không có ý định tự sát, chỉ là hắn ta cũng không còn tha thiết sống như trước. Không phải hội hỗ trợ người chơi không đủ quan trọng, mà là mạng sống của ta, với ta, đã không còn quan trọng nữa, Củ Cải nói, nhìn vườn cà chua với ánh mắt lưu luyến, nếu nói thật, thì cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, ta cũng còn nhiều mong ước nhưng cảm xúc là không thể nào lừa dối được. Hắn ta nói, Lâm Ngự gật đầu nhẹ. Ta hiểu rồi, đại ca xin lỗi đã làm phiền. Ta sẽ nói với Lý Hoa rằng, lý do của ngươi không hề cao siêu, là chúng ta đã nghĩ quá nhiều, nếu ngươi không muốn, thì ta chỉ nói vậy thôi, sẽ không nói thêm gì nữa. Lâm Ngự nói, Củ Cải lại cười. Cứ nói cũng được, để Lý Hoa yên tâm. Lý Hoa là người tốt, hắn ta và những lãnh đạo của trật tự đều là những người có tầm nhìn khó khăn hơn ta, một lao già chỉ có danh tiếng, nhiều, cũng hữu dụng hơn nhiều, hắn ta lo lắng nhiều quá, ngươi nói với hắn ta, để hắn ta bớt lo. Củ Cải nói, Lâm Ngự gật đầu. Ngài thật tốt bụng. Củ Cải cười nói, ta đã nói rồi, ta không tốt bụng đến vậy nên, chỉ cần nói với Lý Hoa, bảo hắn ta đừng nói với ai nữa là được. Lâm Ngự lại gật đầu. Củ Cải đi ra khỏi vườn rau, Lâm Ngự đi theo. Mà, chàng trai trẻ, ngươi cũng đến đây rồi, ta cũng không để ngươi ra về tay trắng, ta đoán ngươi là nhất giai hay nhị giai. Củ Cải nói, Lâm Ngự gật đầu. Ta nhị giai. Củ Cải gật đầu, lúc còn sống, ta bị trò chơi tử vong hạn chế, không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không sẽ bị phạt, phó bản tiếp theo sẽ rất khó, nhưng mà, giờ ta đã chết, thì không sao, ta sẽ nói cho ngươi về tam giai và tứ giai. Thử thách thăng cấp tam giai cũng chia làm hai phần như nhị giai, phần đầu là thêm nhiệm vụ thăng cấp vào phó bản thường, nhưng phần sau, không phải là phó bản cá nhân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, nó sẽ cho ngươi một gợi ý hình thức, có thể là danh sách, bản vẽ, bản đồ tùy theo người chơi và chức nghiệp mà khác nhau, theo như ta và các tam giai khác trong tổ chức, thì mỗi người mỗi khác. Ngươi phải dựa vào những gợi ý đó để tự tạo ra đạo cụ chuyên trúc của mình, để thăng cấp. Nên, việc thăng cấp này thậm chí có thể được thực hiện trong hiện thực, thời gian cũng không cố định, có thể là phải mất vài phó bản. Củ Cải nói đến đây, Lâm Ngự vội vàng ghi nhớ. Ra là vậy, Củ Cải nói tiếp, còn tứ giai vì ta chưa từng đạt đến, nên những gì ta nói, chưa chắc đã đúng, ngươi đừng tin hoàn toàn. Thăng cấp lên tứ giai, không phải là nhận được đạo cụ nào đó, mà là có được sức mạnh tâm vực, ngươi sẽ cảm nhận được sức mạnh này sau khi lên tam giai. Nó như một con đường bắt đầu từ đạo cụ chuyên trúc của ngươi, được tạo nên bởi kinh nghiệm của ngươi. Khi ngươi đủ chín thì ngươi sẽ biết mình có thể có được tâm vực, chỉ cần vào phó bản là ngươi có thể dùng nó. Và thử thách thăng cấp lần thứ tư cũng không cố định, nó sẽ xuất hiện khi ngươi có được tâm vực, vẫn là kiểu nhiệm vụ thăng cấp trong phó bản. Nhưng vì nó xuất hiện đột ngột, nên thường sẽ khiến toàn bộ phó bản thay đổi. Đó là lý do nhiều người tuy có thể mở tâm vực, nhưng lại không làm vậy, vì tuy tâm vực dễ có được, nhưng thử thách thăng cấp lần thứ tư lại rất khó. Nói đến đây, Củ Cải dừng lại. Tốt, ta chỉ muốn nói vậy thôi, hy vọng có thể giúp được ngươi. Và hãy trân trọng những người, những điều khiến ngươi muốn sống, đừng quên lý do ngươi tham gia trò chơi tử vong. Lâm Ngự nghe lời khuyên của Củ Cải, nghiêm mặt nói, ta biết. Củ Cải cười, đi ra khỏi vườn rau, chắp tay sau lưng, đi về phía sân. Lâm Ngự như nhìn thấy một bà lão bước ra khỏi nhà, vẫy tay với Củ Cải. Sau đó, ánh sáng lóe lên, Lâm Ngự tỉnh lại. Ông ấy đúng là một người tốt, Lâm Ngự cảm thán. Nhưng mà, lời cảm thán này chỉ kéo dài trong chốc lát, Lâm Ngự liền nghe thấy tiếng động lạ. Hú, hắn ta nhìn Phó Lạc, kẻ đáng lẽ phải canh chừng hắn ta, giờ lại đang gục xuống bàn ngủ. Lâm Ngự lập tức cảnh giác. Có gì đó không ổn. Chương 606, ảo ảnh chương 606, ảo ảnh không kịp tiêu hóa thông tin của Củ Cải, cũng không kịp cảm khái về kết cục của ông ta. Lâm Ngự gần như lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ. Vì giấc ngủ của Phó Lạc rõ ràng là bất thường, dù Phó Lạc có vô dụng đến đâu, thì hắn ta cũng sẽ không ngủ gục trên bàn sau khi được nhờ bà trông chừng. Hơn nữa, nhìn cái cách Phó Lạc gục đầu xuống bàn, tay buông võng, thì hắn ta giống như là đột nhiên ngủ thiết đi. Huống chi trong phòng không chỉ có Phó Lạc, ngay cả Hàn Nạ cũng ngủ con bạch tuộc nhỏ gục xuống bàn, thổi những bong bóng nhỏ. Ngay cả bộ não Lao Trịnh giờ cũng mờ nhạt hơn, tần suất nhấp nháy giảm xuống mức thấp nhất, như thể đã chuyển sang chế độ chờ. Rõ ràng, Lao Trịnh cũng đang ngủ. Hắn ta tiến lên, tắt Phó Lạc một cái, nhưng hắn ta vẫn ngủ say như chết. Thử cất Lao Trịnh và Hàn Nạ vào không gian đạo cụ rồi lấy ra, hai người vẫn chưa tỉnh lại. Lần này, hắn ta chắc chắn có người đã ra tay. Không chỉ trong phòng này, Lâm Ngự mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, thấy Cờ Dịch và Diều Giấy cũng đang nằm gục trong xe, có vẻ như cũng đang ngủ. Xem ra, phạm vi ảnh hưởng ít nhất là cả tòa nhà này, thậm chí là cả khu chung cư. Từ việc tất cả mọi người trong phạm vi rộng lớn này đều ngủ, Lâm Ngự nghĩ ngay đến một người có năng lực và động cơ nhắm vào hắn ta. 20. Hắn ta thở dài, rồi đột nhiên nhận ra điểm kỳ lạ trong câu chuyện mà Phó Lạc kể về việc hắn ta đến Trường Thành để phá hủy hậu chiêu của 20. Tuy Phó Lạc đã điều tra 20, thậm chí còn đột nhập vào nhà hắn ta, nhưng khí chất của một người chỉ có thể cảm nhận được khi gặp mặt. Và khí chất tuy mơ hồ, nhưng là một yếu tố quan trọng để phán đoán hành vi của một người. Lâm Ngự đã gặp 20 và từng đối đầu trực tiếp với hắn ta trong phó bản, tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng hắn ta cũng đã nắm được một số quy luật trong hành vi của 20. Thao túng khối lỗi, xâm nhập giấc mơ, tầng tầng lớp lớp bấy dập, tất cả những điều này cho thấy sự kiêu ngạo, thích kiểm soát của 20 cũng cho thấy tên này rất thích khoe khoang bằng những thủ đoạn tinh vi, khó lường. Như bàn thờ này, nếu đúng là hậu chiêu mà 20 chuẩn bị để quay lại hiện thực, hắn ta chắc chắn sẽ không đặt nó trong nhà. Nếu thực sự đặt ở nhà, thì đây không phải là bàn thờ duy nhất, 20 chắc chắn sẽ đặt thêm nhiều cái khác ở những nơi không ai ngờ đến. Lâm Ngự nghiêm mặt. Hắn ta đã đoán được 20 sẽ quay lại, nhưng không ngờ hắn ta đến nhanh như vậy. Lần này, không có sự sắp đặt nào, hắn ta chỉ có thể đối đầu trực diện. May mà, 20 đã chết một lần, mất thân phận người chơi, mất hết đạo cụ, nên không còn mạnh như trước. Mà hắn ta đã là nhị giai và có 4 đạo cụ chuyên dụng. Nghĩ vậy, Lâm Ngự bình tĩnh hơn. Có thể giết ngươi lần thứ nhất, thì có thể giết ngươi lần thứ hai không chi, lần trước, ta còn chưa mạnh như bây giờ. Hắn ta bình tĩnh lại. Nhưng việc cấp bách là tìm ra hắn ta. Lâm Ngự lấy tất cả đạo cụ chuyên dụng ra, tay cầm kim tự tháp lửa gạt đeo xảo ngôn lệnh sắc lên mặt, và kẹp lời đồn cùng tự biên tự diễn vào giữa các ngón tay. Sau đó, Lâm Ngự kích hoạt kính viễn thị để tìm kiếm dấu vết bất thường trong phòng. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, Lâm Ngự mở cửa. Rồi đồng tử của hắn ta co lại. Hắn ta thấy Lâm Chiếu đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Và bên cạnh Lâm Chiếu là một con mèo đen. 20, đúng là ngươi. Lâm Ngự nhìn con mèo đen, tức giận. Nhưng hắn ta vẫn giữ được bình tĩnh một cách kỳ lạ. Ngươi muốn gì? Con mèo đen nhìn chằm chằm Lâm Ngự, trên mặt nó hiện lên một nụ cười rất kỳ lạ. Tháng 5 đạo diễn ma la hay là, Lâm Ngự, ngươi đã hại chết ta trong phó bản trước, tất nhiên là ta đến để trả thù. Con mèo đen nói với giọng điệu cợt nhả. Lâm Ngự thở dài, đứng yên. Trả thù sao? Chỉ với ngươi, bây giờ ngay cả việc duy trì hình dạng con người cũng không làm được, mà cũng đòi trả thù ta. Mèo đen 20 nhìn Lâm Ngự, rồi nheo mắt lại. Cho dù ta đã yếu đi nhiều, thì vẫn đủ sức xử lý ngươi, chẳng lẽ sau khi rời khỏi Hắc Triều, thì ngươi vẫn có thể biến thành La Sát sao? Ta đoán, ngươi dựa vào chức nghiệp hay là đạo cụ nào đó. Ta biết, ngươi có nhiều chức nghiệp, cộng với ID đạo diễn và việc ngươi từng học diễn xuất. Lâm Ngự, chắc là ngươi dựa vào việc nhập vai để có được sức mạnh, chỉ cần tạo ra một thân phận đáp ứng đủ điều kiện, rồi nhập vai, thì ngươi sẽ có được năng lực tương ứng, hơn nữa, còn có thể biến những thứ vốn không tồn tại, như kịch bản, thành sự thật, đúng không? 20 phân tích, Lâm Ngự không khẳng định, cũng không phủ nhận. Hắn ta chỉ phản bác lại điểm đầu tiên, ngươi sai trong tình huống khẩn cấp, Lâm Ngự thậm chí còn phải dùng chút niềm tin ít ỏi tích lũy được ở Hắc Triều để biến hình trong chốc lát. Rầm. Cơ thể hắn ta đụng trần nhà. Ta vẫn có thể biến thành La Sát. Sau đó, Lâm Ngự lại trở về hình dạng con người. 20 có vẻ hơi ngạc nhiên, vậy mà vẫn biến hình được, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà, dù ngươi có thể biến hình, thì với hình dạng hiện tại, ta đúng là không đánh lại ngươi, nhưng 20 vây đuôi, ta cũng không định trả thù bằng cách giết ngươi. Lâm Ngự, ta muốn hủy hoại cuộc sống của ngươi, khiến ngươi không bao giờ gặp lại người thân duy nhất của mình. 20 nói, Lâm Ngự lập tức thấy sợ hãi. Quả nhiên là nhắm vào tỷ tỷ hắn ta. Ngay khi 20 vừa dứt lời, Lâm Ngự liền lao đến, hắn ta lấy góc quất ra, sẵn sàng đổi hướng giữa không trung. Nhưng mà, 20, trong hình dạng mèo đen, vẫn ngồi im, để mặc Lâm Ngự tóm lấy. Không phải là bản thể. Lâm Ngự nhìn 20 không hề phản kháng, suy nghĩ, rồi nhìn xung quanh. Lúc này, hắn ta thậm chí còn nhớ lại những gì Lao Trịnh đã làm, tự học cách dùng tinh thần lực để quét hình. Nhưng mà, không có gì cả. 20 lại cười. Á, nó bị bóp đến mức khó thở. Đừng lo, ở đây chỉ có mình ta không định giết tỷ tỷ ngươi. Lâm Ngự nhìn chằm chằm 20, một cảm giác bất an kỳ lạ xuất hiện trong linh hồn hắn ta, như thể có một ý nghĩ nào đó đang gào thét trong thâm tâm. Giết hắn. Đừng nghe hắn nói. Cảm giác này khiến Lâm Ngự buông tay, lấy dao ra, định đâm 20. Nhưng hắn ta chậm một bước. Giọng nói vui sướng của 20 vang lên. Dù sao thì tỷ tỷ ngươi cũng đã chết từ lâu rồi. Lâm Ngự, nàng ta chỉ là ảo ảnh mà ngươi tạo ra nhờ sức mạnh của trò chơi tử vong. Chương 607, toàn bộ chân tướng chương 607, toàn bộ chân tướng Lâm Chiếu đã chết sao? Lâm Ngự cảm thấy như bị ai đó dùng đũa tạ đập vào đầu, hai ù đi, mắt mở đi. Không không đúng, hắn ta chắc chắn đang lừa mình. Đúng vậy, hắn ta đang lừa mình, để lung lay ý chí của hắn. Lâm Ngự nhìn con mèo đen trong tay, lấy lại bình tĩnh. Ngươi đang lừa ta? Con mèo đen nhìn Lâm Ngự, cười lạnh, vẫn chưa chấp nhận sự thật sao? Lâm Ngự buông tay ra. 20, ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, thì ngươi cũng không thể thôi miên nhiều người như vậy cùng lúc, húng chi còn có cả cờ dịch và diều giấy. Lâm Ngự bình tĩnh nói, mà sinh vật triệu hồi của ta, một người còn giỏi điều khiển tinh thần hơn ngươi, người kia thì có địa vị gần bằng người được chọn từ nãy. Ta đã thấy đầu óc mình quay cuồng khó mà suy nghĩ tỉnh táo, mọi quyết định của ta đều rất bốc đồng, không giống như bình thường, nên ngươi không thôi miên tất cả mọi người, mà chỉ thôi miên mình ta. Ngươi muốn ta mất đi khả năng phán đoán, rồi rơi vào tuyệt vọng, đó là lý do ngươi nói tỷ tỷ ta đã chết. Ngươi muốn dùng nỗi sợ hãi lớn nhất của ta để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của ta. Lâm Ngự nói, 20 nheo mắt lại. Lâm Ngự, ngươi đúng là thông minh, đây đúng là giấc mơ. Nhưng mà đáng tiếc, lúc đầu ta không biết nỗi sợ lớn nhất của ngươi là tỷ tỷ ngươi. Nói thật, ta cứ tưởng ngươi là kiểu người không quan tâm đến gia đình. Ta chỉ phát hiện ra điều này sau khi vào giấc mơ. Trong mơ, căn phòng này rất khác so với hiện thực. Trong giấc mơ của ngươi, căn phòng này đầy dấu vết sinh hoạt của hai người, nhưng mà thực tế thì căn phòng này chỉ có một mình ngươi ở. Con mèo đen nhìn về phía bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Ngươi đã không bình thường trước khi vào trò chơi tử vong rồi 20 miệng ai, nhưng chính vì vậy mà ngươi mới có thể tạo ra ảo ảnh về một người đã chết. Lâm Ngự lạnh lùng nhìn nó, ngươi vẫn đang lừa ta. 20, xem ra, ngươi muốn chết trong tay ta thêm một lần nữa. Giết ta thêm một lần nữa. 20 cười, ngươi nghĩ ta dùng tế đàn để triệu hồi bản thể sao? Dù sao thì, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến thế giới của ngươi Lâm Ngự cắt ngang, rồi ta sẽ giết ngươi, cho đến khi ngươi hồn siêu phách tán. Ta rất mong chờ 20 cười nói, nhưng mà, ngươi có biết, giờ ngươi vẫn đang ở trong giấc mơ do ta tạo ra không? Ngươi chắc chắn sao? Lâm Ngự hỏi ngược lại, nhìn chằm chằm vào mắt con mèo. Và ngay sau đó hai người xuất hiện trong nhà của 20, và 20 cũng biến thành hình người. Cảm ơn ngươi, Lão Trịnh. Lâm Ngự nói khẽ. 20 biến sắc. Chết tiệt. Hắn ta tức giận chửi thề, rồi giấc mơ tan vỡ. Lâm Ngự mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trong phòng. Phó Lạc quay đầu lại, ồ, tỉnh rồi hả? Nhưng Lâm Ngự gầm lên, Phó Lạc, tránh xa ta ra. Ngay sau đó, vật chất ác mộng màu đen xuất hiện trên người Lâm Ngự, lao về phía Phó Lạc. Phó Lạc kêu lên một tiếng, rồi cũng bất tỉnh, trên người hắn ta cũng xuất hiện vật chất ác mộng màu đen. Ra vậy, thế đàn chỉ là ngụy trang, ngươi quay lại hiện thực bằng cách gần nó trong giấc mơ của người bị thôi miên. Con quỷ ký khế ước với 20 có tên là ác mộng, và 20 cũng luôn có năng lực tạo ra giấc mơ. Và để đối phó với thứ này, thì vũ khí tốt nhất của Lâm Ngự là di sản của Nervin và Letty. Đuốc sợ hai bùng cháy, ngọn lửa trắng xám áp sát vật chất ác mộng màu đen đang đến gần Phó Lạc. Lão Trịnh, ta biết. Theo câu trả lời của Lão Trịnh, sức mạnh tinh thần vô hình sẽ toạc vật chất ác mộng trên người Phó Lạc. Rõ ràng, với tư cách là cựu tam giai, dù giờ chỉ là một hình thái số mới, thì Lão Trịnh vẫn mạnh hơn 20 trong việc điều khiển tinh thần. Sức mạnh tinh thần của hai người giao chiến, rồi 20 liên tục bại lui. Cuối cùng, 20 kêu lên thảm thiết như mèo bị thiêu sống, biến thành một con mèo đen đang bốc cháy, rơi xuống. Một giây sau, một khối nước từ cửa sổ lao vào, nhốt nó lại. Cờ dịt và diều giấy, người đã trèo qua cửa sổ, nhìn 20 dưới đất, cờ dịt thở phào. May mà kịp, đúng là giật cả mình. Ác mộng sao? Diều giấy nghiêm mặt nói, không phải ác mộng, đó là người chơi 20. Lâm Ngự nhìn 20 trong lồng nước, lạnh lùng nói, tuy chỉ là phân thân, nhưng nếu chết ở đây, thì chắc chắn ngươi cũng không dễ chịu đâu nhỉ. Lúc này, Lâm Ngự đã chắc chắn, mọi thứ trong giấc mơ vừa rồi đều là âm mưu, lời nói dối của 20. Vậy mà hắn ta định dùng thông tin về tỷ tỷ ta để lung lay ta. 20 nhìn Lâm Ngự, thở dài, ta lại một lần nữa đánh giá thấp ngươi, nhưng mà 20 nói lớn, tỷ tỷ ngươi đúng là đã chết, dù ngươi có tự lừa dối mình thế nào, thì cũng không thể chối bỏ sự thật này. Ý miệng, tỷ tỷ ta vẫn còn sống. Lâm Ngự lạnh lùng nói, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Ngự, trong phòng các ngươi ồn ào quá, làm gì vậy? Giọng Lâm Chiếu vang lên, Lâm Ngự mỉm cười. 20, cách lừa gạt của ngươi quá vụng về rồi. Nhưng dù nghe thấy giọng Lâm Chiếu, Lâm Ngự vẫn thấy bất an. 20, trong lồng nước, cười lạnh. Ta đã nói rồi, đó là ảo ảnh, ngươi nên đi khám bác sĩ tâm thần đi. Tuy người ở ngoài cửa giống tỷ tỷ ngươi, thậm chí có cấu tạo linh hồn giống nhau, nhưng nàng ta không phải là người, thậm chí không phải là sinh vật. Ta biết ngươi vẫn còn ảo tưởng, không sao giờ ta có thể chứng minh cho ngươi, tuy lúc nãy ta mới biết tỷ tỷ ngươi là ảo ảnh, nhưng những ký ức ta lấy được từ phổ dở và ruột đã giúp ta hiểu được nguyên lý đáp án nằm trong ký ức của ngươi. Ngươi rất yêu quý tỷ tỷ mình, vậy ngươi còn nhớ những chuyện đã qua sao? Ký ức rõ ràng nhất về cuộc sống với nàng ta là khi nào? Ngươi còn nhớ ngày ngươi tham gia trò chơi tử vong, tỷ tỷ ngươi mặc gì, nấu món gì cho ngươi? Không. Lâm Ngự, tuy ta không biết ngươi đến từ đâu, nhưng mà ngươi lại dùng cả một mảnh vận mệnh tàn phiến để duy trì ảo ảnh này, khó trách người chơi và sinh vật của các thế giới đều thèm muốn vận mệnh tàn phiến. Hóa ra nó có thể nói đến đây. 20 bỗng nhiên hét lên đau đớn. Cái gì? A. Chương 608, chết tiệt. Chương 608, chết tiệt. Vốn đã ổn định lại sau khi bị nhốt trong lồng nước, ngọn lửa trên người 20 cũng dần tắt. Nhưng vừa rồi, hắn ta như thể bị một sức mạnh nào đó tấn công, linh hồn bắt đầu nhanh chóng tan biến. Chết tiệt, chết tiệt. 20 liên tục kêu gào. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Rõ ràng ta chỉ muốn tên đó sụp đổ, tìm ra điểm yếu của hắn trong giấc mơ, sao hắn ta lại liên quan đến bí mật lớn như vậy? Hắn ta cứ tưởng, cho dù phân thân có đến đây thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Chỉ là vận mệnh tàn phiến chắc là không đủ để khiến hắn ta bị phản vệ như vậy. 20 suy nghĩ, nhưng không tìm ra câu trả lời. Và hắn ta cũng không có thời gian. Chỉ vài giây sau, phân thân mèo đen của 20 lại biến thành vật chất ác mộng. Tiếp theo, vật chất ác mộng đó cũng biến mất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Lâm Ngự ngỡ ngàng, hắn nhìn 20 biến mất, rồi nhìn Cơ Dịch. Ngươi làm sao? Cơ Dịch còn ngạc nhiên hơn cả Lâm Ngự, sao có thể chứ, ta không có bản lĩnh này. Hắn ta giống như bản thể gặp chuyện ở Dạ Cốc. Có thể nào là do những gì hắn ta vừa nói không? Lâm Ngự hỏi, Cơ Dịch càng thêm ngạc nhiên, cái gì? Hắn ta vừa nói gì? Câu trả lời này khiến Lâm Ngự càng thêm run sợ, chẳng lẽ hắn ta truyền âm thanh trực tiếp vào đầu ta sao? Hắn ta vừa nói Lâm Ngự định nói, thì cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói nên lời. Cũng giống như khi hắn ta định nói với người thường về trò chơi tử vong. Lâm Ngự thấy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Không có gì, ta hơi lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực, hắn ta nói, thở dài, dù sao cũng cảm ơn hai người, nếu không có các ngươi, thì ta đã gặp nguy hiểm. Diều giấy gật đầu, không có gì, nếu ngươi xảy ra chuyện, thì chúng ta khó mà ăn nói với Lý Hoa. Giờ 20 đã bị xử lý, ta phải về viết báo cáo, ngươi điều tra được gì về cụ cải không? Lâm Ngự gật đầu, có, ta sẽ tự mình báo cáo với Lý Hoa. Sau khi tạm biệt, Diều giấy và Cờ Dịch trèo qua cửa sổ, lên xe, rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Phó Lạc và các sinh vật triệu hồi của Lâm Ngự. Lâm Ngự nhìn Phó Lạc. Vậy, người ta còn chút việc. Phó Lạc giơ tay lên, đi ra cửa, cảm ơn vì đã chiêu đại và cứu rút, nhưng Lâm Ngự kéo Phó Lạc lại, nhìn hắn ta, khoan đã, ngươi nói ngươi đã điều tra ta, vậy, ngươi có thấy gì bất thường không? Phó Lạc nghe vậy, vội nói, không có gì, ta thấy ngươi rất bình thường, tỷ tỷ ngươi cũng rất bình thường, hạ hạ chẳng phải mọi chuyện đều bình thường sao?
Ta không hỏi về tỷ ta.
Lâm Ngự nói, Phó Lạc im lặng. Một lúc lâu sau, Phó Lạc mới lên tiếng. Thực ra cũng có khi điều tra ngươi, ta gần như không tìm được gì, thân phận thực sự của ngươi đã bị che giấu, chỉ còn lại vài dấu vết. Mà những dấu vết đó, chắc là được cố tình để lại. Lâm Ngự nhìn Phó Lạc, hỏi, hacker. Phó Lạc mỉm cười, phải, là nàng ta chỉ nhìn thoáng qua. Lâm Ngự thở dài, ta biết rồi. Lão Phó, gửi cho ta những gì ngươi tìm được, rồi ngươi có thể đi.
Xin lỗi, đã liên lụy ngươi.
Phó Lạc há miệng định nói gì đó, rồi quay người bỏ đi. Lâm Ngự nghe thấy tiếng cửa đóng lại, căn nhà trở nên yên tĩnh. Hắn ta lấy điện thoại ra, xem liên kết mà Phó Lạc gửi, đó là một thông báo khen thưởng của trường trung học thực nghiệm Giang Thành. Lâm Ngự tìm thấy tên mình trong danh sách học sinh giỏi. Nhưng không chỉ vậy, ở phía dưới còn có một thông báo khen thưởng riêng cho hắn ta. Học sinh này vừa học giỏi, vừa tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, vì vậy đã được Quỹ Thanh Thịnh Ái Tâm trao tặng học đồng 8.000 tệ. Lâm Ngự cầm điện thoại, cười khổ. Quỹ Thanh Thịnh Ái Tâm chỉ hỗ trợ trẻ mồ côi không có thu nhập. Tuy thông báo này không phải là bằng chứng, nhưng cũng không quan trọng. Hắn ta đứng dậy, mở cửa phòng ngủ đối diện, phòng của Lâm Chiếu, căn phòng trống rỗng, giường chiếu được xếp ngay ngắn, có vẻ như đã lâu không có ai ở trong phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, cũng không có dấu vết sinh hoạt của người khác. Lâm Ngự đã đoán được. Không, nói đúng hơn, là hắn ta đã nhận ra. Hắn ta nhận ra sự thật, tỷ tỷ hắn, Lâm Chiếu, đã chết từ 10 năm trước. 10 năm trước, khi cửa hàng của tỷ tỷ hắn bị cháy, nàng đã chết. 10 năm qua, hắn ta chỉ không muốn chấp nhận sự thật này. Nên, hắn ta giả vờ như tỷ tỷ vẫn còn sống, mỗi ngày, Lâm Ngự đều nấu ăn cho hai người, ăn một nửa, rồi giả vờ như tỷ tỷ để phần lại cho mình. Cho đến khi, chính hắn ta cũng không phân biệt được thật giả. Sau đó, là trò chơi tử vong xuất hiện, hắn ta có được lừa gạt sư. Vì ngày nào cũng tự lừa dối mình, nên ta mới có được chức nghiệp này sao? Và vì có được lừa gạt sư, nên dấu vết của tỷ tỷ ta mới ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có thể bị người khác nhìn thấy. Lâm Ngự suy nghĩ, rồi dần hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Không đúng. Tại sao hắn ta lại không phân biệt được thật giả? Và, nếu đó chỉ là ảo tưởng của hắn, thì vận mệnh tàn phiến mà hai mới nhắc đến là gì? Tại sao những gì hắn ta nói lại bị xóa đi, khiến cờ dịch và diều giấy không nhớ gì? Không đúng, không đúng, không đúng. Chuyện này còn có gì đó kỳ lạ. Liên quan đến hắn ta, liên quan đến Lâm Chiếu, vẫn còn một bí mật chưa được hé lộ. Tuy hắn ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng ký ức vẫn chưa hoàn chỉnh. Lúc này, Lâm Ngự cảm thấy như có một màn sương dày đặc bao phủ lấy mình. Nhưng may mắn là, Lâm Ngự biết mình nên hỏi ai. Vì người đó dường như cũng đang giúp hắn ta che giấu cái chết của tỷ tỷ. Thậm chí, Lâm Ngự còn nhớ, người đầu tiên chủ động nhắc đến tỷ tỷ hắn ta sau khi hắn ta trở về từ trò chơi tử vong là ai. Hắn ta lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Băng Miểu. Chung reo hai tiếng, rồi được kết nối. Học tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay sau đó, màn hình điện thoại nhấp nháy. Giọng nói của Thẩm Băng Miểu vang lên. Át chủ bài thân mến, ta đã từng nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi còn nhớ chứ, chúng ta là đồng phạm. Chương 609, 7 năm trước, 5 năm trước chương 609, 7 năm trước, 5 năm trước đồng phạm. Lâm Ngự nhìn Thẩm Băng Miểu, khó hiểu hỏi. Hắn ta không hiểu tại sao học tỷ lại nhấn mạnh điều này. Nó có liên quan gì đến câu hỏi của ta sao? Lâm Ngự nhìn Thẩm Băng Miểu, nghiêm túc hỏi. Tất nhiên Thẩm Băng Miểu cúi đầu, nghiêm túc nói, ta đã nói với ngươi, ta từng là người chơi, ngươi có biết ta tham gia trò chơi từ khi nào và vì sao không? Lâm Ngự ngẩn người, ngươi chưa từng nói 7 năm trước. Thẩm Băng Miểu nghiêm nghị nói, 7 năm trước, ta đã tham gia trò chơi này. Lâm Ngự sững sờ, người chơi đầu tiên của trò chơi này chẳng phải chỉ có thể truy ngược đến đúng vậy, 3 năm trước, nhưng đó là phiên bản này. Thẩm Băng Miểu nghiêm túc nói, còn ta là người chơi của phiên bản trước. Cứ 7 năm, tất cả người chơi đều phải trải qua một phó bản cuối cùng sẽ có những thay đổi và biến động xuyên suốt thập giới. Thẩm Băng Miểu giải thích, đã 3 năm kể từ phó bản cuối cùng trước, còn 4 năm nữa mới đến phó bản cuối cùng tiếp theo. Ta tham gia trò chơi này 4 năm trước phó bản cuối cùng trước, cũng là lúc đó, ta tình cờ gặp tỷ tỷ ngươi. Nghe Thẩm Băng Miểu nói vậy, Lâm Ngự rất kinh ngạc, tỷ tỷ ta? Phải, Lâm Chiếu, tỷ tỷ ngươi, sau khi chết 10 năm trước, nàng đã vào trò chơi tử vong. Thẩm Băng Miểu lại nói ra một sự thật khiến Lâm Ngự sốc, lúc đó, nàng đã là một người chơi rất mạnh, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng cuối cùng Thẩm Băng Miểu có vẻ mặt hơi tiếc nuối, nàng vẫn phải chết trong phó bản cuối cùng đó, tất nhiên, ta cũng không sống sót. Chúng ta cùng chết cách đây 5 năm. Đến đây, Lâm Ngự đột nhiên hiểu tại sao ký ức của mình lại kỳ lạ như vậy. Vậy là ký ức của ta có vấn đề, là vì đến 5 năm trước, ta vẫn sống cùng tỷ tỷ, nhưng vì tỷ ấy lại chết một lần nữa, nên ký ức của ta đã bị trò chơi tử vong sửa đổi, phải không? Thẩm Băng Miểu gật đầu, có thể nói vậy, nhưng không chỉ có trò chơi tử vong mà còn có cả ngươi. Chính ta? Lâm Ngự kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ta không phải lần đầu tham gia trò chơi này? Lâm Ngự hỏi, Thẩm Băng Miểu lắc đầu. Không, nhưng ngươi đã từng biết đến sự tồn tại của trò chơi tử vong, với tư cách là người thường. Thẩm Băng Miểu nói nhẹ nhàng, sau khi tỷ tỷ ngươi chết cách đây 5 năm, ta đã thức tỉnh trong trò chơi, với hình thái sống sĩ bờ U Linh, đáng lẽ ra, đây là hậu chiêu của Lâm Chiếu, nhưng nó lại xảy ra với ta, nên ta biết, Lâm Chiếu đã cứu ta, nàng ấy đã nghĩ ra cách để sống sót sau khi thất bại trong phó bản trung cực, nhưng nàng ấy đã dùng nó cho ta. Sau khi biết điều này, ta muốn hồi sinh Lâm Chiếu bằng mọi giá, nên ta đã dùng chiến lợi phẩm có được trong phó bản trung cực làm theo chỉ dẫn của vận mệnh tàn phiến. Ta đã tìm thấy ngươi. Ngươi của 5 năm trước. Thẩm Băng Miểu nói khẽ. Lâm Ngự xoa trán, 5 năm trước, chúng ta đã gặp nhau. Phải, ban đầu
ta chỉ muốn thử một loại bí thuật của thập giới lên huyết thống của Lâm Chiếu, nhưng có lẽ vì vận mệnh tàn phiến và một số lý do đặc biệt, Thẩm Băng Miểu nói nhỏ, sau khi gặp ta, ngươi với tư cách là người thường vậy mà đã phá vỡ sự can thiệp vào nhận thức, suy luận ra sự tồn tại của trò chơi tử vong, vì ký ức của ngươi về tỷ tỷ có vấn đề. Sau đó, ngươi bỗng nhiên có được tâm vực, ta nhận ra đó là tâm vực cuối cùng của Lâm Chiếu, hình như nàng ấy đã đoán trước được, nên đã để lại nó cho ngươi, để tạm thời ngăn chặn sự can thiệp của trò chơi tử vong. Trong tâm vực đó, ta đã nói cho ngươi tất cả về Lâm Chiếu và trò chơi này. Và trong mười mấy phút cuối cùng của tâm vực, ngươi đã dùng vận mệnh tàn phiến nghĩ ra hai phương án gần như không tưởng, nhưng lại có thể thực hiện được. Một trong số đó là lừa gạt bản thân bằng năng lực của một chức nghiệp nào đó, thông qua việc không ngừng trở nên mạnh mẽ, để tăng cường năng lực này, từ đó hồi sinh người chết. Nghe Thẩm Băng Miểu nói, Lâm Ngự thấy đó không giống mình. Không chỉ suy luận ra được sự tồn tại của trò chơi tử vong với tư cách là người thường, mà còn hoàn toàn hiểu rõ về nó chỉ trong mười mấy phút, hơn nữa, còn định dùng trò chơi này để hồi sinh Lâm Chiếu. Quan trọng nhất là, làm sao ta có thể biết được năng lực đó tồn tại? Làm sao ta có thể đoán trước được mình sẽ thức tỉnh chức nghiệp đó? Vì chức nghiệp của tỷ tỷ ngươi cũng có thể làm vậy, Thẩm Băng Miểu chống cằm, còn lý do ngươi chắc chắn như vậy thì ta không biết, có lẽ là tình thân. Lâm Ngự thấy đau đầu. Trong lời kể của ngươi, ta đúng là một thiên tài, học tỷ Thẩm Băng Miểu nghiêm túc nói, ngươi vốn là thiên tài, nếu không thì tại sao ta lại gọi ngươi là át chủ bài? Nhưng ta không phải, Lâm Ngự thở dài, ta không hề có ký ức nào về ta mà ngươi nói, hơn nữa, kế hoạch và sắp đặt đó vượt quá khả năng của ta. Nếu 5 năm trước hắn ta thực sự là một thiên tài thì đã không chỉ xếp hạng trung bình khá ở trường trung học thực nghiệm mà phải vào được trường đại học hàng đầu. Lý do duy nhất là hắn ta đã dồn hết trí tuệ và tiềm năng vào mười mấy phút đó để nghĩ ra kế hoạch này. Nhưng dù sao thì kế hoạch này chắc chắn đã thất bại. Lâm Ngự thở dài, giờ hắn ta đã biết tỷ tỷ mình đã chết. Thất bại ngay từ đầu, Thẩm Băng Miểu thở dài, chính vì vậy nên ta đã không ngăn cản hai mươi, đúng như hắn ta nói, đó chỉ là một ảo ảnh được duy trì bởi vận mệnh tàn phiến một con quái vật có linh hồn, chứ không phải là Lâm Chiếu, thậm chí không phải là con người. Nếu tiếp tục thì ngươi cũng chỉ tạo ra một sinh vật mang hình dáng của Lâm Chiếu mà thôi, Thẩm Băng Miểu nói. Lâm Ngự thở dài, ra là vậy, nhưng học tỷ, giờ ngươi vẫn rất bình tĩnh, xem ra phương án thứ hai của ta cũng đáng tin cậy. Tất nhiên, át chủ bài của ta, Thẩm Băng Miểu chớp mắt, ngươi đã từng nói phương án đầu tiên là tốt nhất vì nó đơn giản, nhưng nếu không được thì cũng không sao, vì phương án thứ hai chắc chắn sẽ thành công. Chương 610, di sản của tỷ tỷ. Chương 610, di sản của tỷ tỷ. Vậy phương án thứ hai là gì? Lâm Ngự nghe Thẩm Băng Miểu nói, hỏi với vẻ mặt đau đầu. Nghe vậy, Thẩm Băng Miểu gãi mặt, cái này à? Ngươi không nói cho ta biết? Ta không nói với ngươi sao? Lâm Ngự kinh ngạc. Ừ, ta còn định hỏi ngươi, giờ phương án thứ nhất đã thất bại, ngươi có manh mối nào về phương án thứ hai không? Lâm Ngự lắc đầu, hoàn toàn không, ta còn muốn hỏi, tại sao ta 5 năm trước lại xóa ký ức của chính mình, tuy đã suy luận ra được sự tồn tại của trò chơi tử vong, nhưng ta đâu có được sức mạnh hay thủ đoạn siêu nhân nào? Lâm Ngự hỏi, Thẩm Băng Miểu gật đầu. Đương nhiên rồi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Sau khi tâm vực của Lâm Chiếu biến mất, thì ngươi cũng mất trí nhớ, bao gồm cả những gì ta nói với ngươi về trò chơi tử vong và nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta. Đó là do ngươi lợi dụng quy tắc của trò chơi, cũng chính vì vậy, nên ta mới tin tưởng vào kế hoạch của ngươi. Sau đó ta bắt đầu bí mật quan sát và bảo vệ ngươi, đảm bảo ngươi có thể tham gia trò chơi tử vong đúng thời điểm. Thẩm Băng Miểu nói, Lâm Ngự suy tư. Chẳng lẽ việc ta tham gia trò chơi tử vong cũng là do ta sắp đặt? Hắn ta khó hiểu hỏi, phớt lụ ổ sẽ tìm của hội tâm lý học cũng là do ta dẫn đến? Không, đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, nói đúng hơn thì nàng ta đã phá hỏng kế hoạch, nàng ta đã đưa ngươi vào trò chơi quá sớm. Thẩm Băng Miểu suy nghĩ rồi nói, có lẽ phương án thứ nhất thất bại cũng là vì thời gian. Lâm Ngự thở dài, vậy là nàng ta không hề vô tội, xem ra tuy động cơ có hơi khác nhưng hội tâm lý học và phở lụ ổ sẽ tìm vẫn đang chết. Dù sao tiêu diệt một tổ chức nguy hiểm như vậy cũng không có gì sai, chỉ là sự căm hận trong lòng Lâm Ngự đã giảm bớt, vì dù sao nếu không có phở lụ ổ sẽ tìm thì hắn ta cũng sẽ tham gia trò chơi tử vong. Lâm Ngự nghĩ đến đây đột nhiên hiểu Lão Trịnh nói hắn ta đặc biệt là sao. Có lẽ với tư cách là tam giai đỉnh cao thì ông ta cũng đã thấy được điều gì đó trên người hắn. Lâm Ngự xoa chán. Nhưng mà sao ngươi không cho ta chút gợi ý? Ta không nhớ gì cả, là sao vậy? Giờ hắn ta đã nhớ lại mọi chuyện về tỷ tỷ mình, nhưng những gì đã nói năm đó thì vẫn chưa nhớ ra. Trò chơi này xóa ký ức rất triệt để, Lâm Ngự lẩm bẩm, rồi nhìn Thẩm Băng Miểu, về kế hoạch thứ hai ngươi thực sự không có chút manh mối nào sao? Ta không hề để lại gợi ý nào. Không có, nhưng ta biết phải làm sao để tìm ra, Thẩm Băng Miểu nói. Nhìn Lâm Ngự, cứ tiếp tục mạnh lên thôi, thăng cấp lên tam giai, thứ giai, thậm chí là ngũ giai. Khi ngươi mở tâm vực thì ảnh hưởng và hạn chế của trò chơi tử vong sẽ giảm bớt, có lẽ ngươi sẽ nhớ lại, Thẩm Băng Miểu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Ngự gật đầu. Chỉ có thể vậy. Sau đó Lâm Ngự thở dài, vừa lên nhị giai có chút thực lực, Lâm Ngự cứ tưởng mình có thể nghỉ ngơi, nhất là khi nghe nói đạo cụ chuyên dụng của tam giai phải tự chế tạo thì Lâm Ngự lại càng nghĩ rằng mình có thời gian. Nhưng giờ xem ra vẫn không thể chậm trễ. Từ khi tham gia trò chơi tử vong, vì sự đặc biệt của mình nên Lâm Ngự thường tự hỏi liệu mình có bí mật gì không. Giờ hắn ta đã biết lý do. Vì Lâm Chiếu, tỷ 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 đúng là khiến ta phải lo lắng. Hắn ta thở dài, rồi nhìn Thẩm Băng Miểu. Ta hiểu rồi, vậy câu hỏi cuối cùng, vận mệnh tàn phiến là gì? Thứ đó là gì? Tại sao nhiều người tranh giành nó như vậy? Thẩm Băng Miểu nhìn Lâm Ngự như đang do dự. Cuối cùng Thẩm Băng Miểu như đã quyết định, vận mệnh tàn phiến, thực ra là mảnh vỡ quyền năng vận mệnh của thần vận mệnh và quy tắc, quyền năng của hắn ta đã dung hợp với thi thể. Chúng nằm rải rác khắp thập giới, có cái đã được hồi sinh, có cái trở thành thần khí, có cái thì chưa được ai nhận. Có 7 mảnh vận mệnh tàn phiến trong đó, có một mảnh đã tạo thành ảo ảnh Lâm Chiếu trong nhà ta, phải không? Lâm Ngự nhìn Thẩm Băng Miểu, suy tư, khoan đã, ngươi nói đó là chiến lợi phẩm trong phó bản trung cực. Thẩm Băng Miểu có vẻ hơi lung túng, đúng vậy, xin lỗi, là ta và tỷ tỷ ngươi, Lâm Chiếu, đã xử lý nó. Lâm Ngự nhìn Thẩm Băng Miểu, ta biết mà ngươi, ngươi có thể tạo ra diễn đàn, không chỉ đơn giản là sinh vật kỹ thuật số được hồi sinh. Dù là 20 hay Lão Trịnh, thì cũng chỉ là tam giai, mà Lão Trịnh còn là tam giai đỉnh cao. Ngươi cũng đã giết thần, sao có thể là người thường? Hơn nữa, nếu ta không hỏi, thì chắc ngươi cũng không nói, đúng không? Thẩm Băng Miểu tỏ vẻ vô tội, ta chỉ sợ ngươi sẽ gặp rắc rối nếu biết chuyện này, dù sao thì độ khó của phó bản cũng liên quan đến kiến thức của ngươi. Nhưng ta chợt nhận ra, có vẻ như nó không ảnh hưởng đến ngươi lắm. Còn việc giết thần, thì tỷ tỷ ngươi là người có công lớn nhất. Lâm Ngự nghe vậy, thở dài. Lại là Lâm Chiếu tỷ tỷ ta trong trò chơi tử vong, rốt cuộc là ai vậy? Nàng ấy chỉ là một đầu bếp thôi sao? Nàng ta thích tiền như vậy, chắc chắn phải có khối tài sản khổng lồ chứ. Lâm Ngự xoa cằm, Thẩm Băng Miểu có vẻ hơi chột dạ, nàng ấy có để lại một khoản tiền cho ngươi? Nghe thấy giọng điệu này, Lâm Ngự nhìn nàng ta, nhưng ta đã dùng gần hết để xây dựng diễn đàn, rồi đầu tư thua lỗ, xin lỗi. Chương 611, không còn sợ hãi. Chương 611, không còn sợ hãi. Nghe Thẩm Băng Miểu nói vậy, Lâm Ngự lại im lặng. Ngươi là sinh vật kỹ thuật số mà cũng có thể đầu tư thua lỗ, chẳng lẽ ngươi không thể tùy ý sửa số dư tài khoản sao? Ta phải dùng toàn bộ năng lực tính toán để duy trì diễn đàn, Thẩm Băng Miểu bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, ngươi đừng ngây thơ quá, học đệ à, đầu tư không chỉ cần tốc độ phản ứng nhanh. Chẳng lẽ ngươi không thể sửa số dư tài khoản sao? Thẩm Băng Miểu bất đắc dĩ đáp, ta có thể, nhưng nếu làm vậy, thì ta sẽ vi phạm một số thỏa thuận. Được rồi, ta hiểu, Lâm Ngự nói, dù sao, giờ ta cũng không thiếu tiền. Đúng rồi, còn một vấn đề cuối cùng nữa. Lâm Ngự dừng lại, nhìn Thẩm Băng Miểu, câu hỏi này không quá quan trọng, ngươi không cần phải trả lời coi như là sự quan tâm của ta đi. Học tỷ, giờ ngươi đang ký sinh trên Giang Thành truyền thông, mà bề ngoài của ngươi rõ ràng là không đáng tin, nên ngươi bao nhiêu tuổi? Thẩm Băng Miểu đang chăm chú lắng nghe, nghe thấy câu hỏi này, nàng ta liền bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi làm gì? Xem ra ngươi không còn gì để hỏi ta đi đây. Nếu cần giúp đỡ, hay nhớ ra gì đó về phương án thứ hai, thì hãy liên hệ với ta. Thẩm Băng Miểu nói xong, rồi hình chiếu của nàng ta trên điện thoại biến mất, cuộc gọi kết thúc. Nhìn điện thoại, Lâm Ngự thở dài. Lâm Chiếu, 5 năm trước, mảnh vỡ vận mệnh, thần linh, phó bản trúng cử. Tuy hắn ta không thích cảm giác bất lực khi không biết vấn đề là gì, nhưng giờ, khi biết được một phần sự thật, thì Lâm Ngự cũng không thấy khá hơn. Những bí ẩn giống như nguyên liệu trong nồi lẩu, thoát ẩn thoát hiện. Huống chi, những bí ẩn này, không thể nào bỏ qua, nó liên quan đến việc hồi sinh Lâm Chiếu. Chỉ có thể đi từng bước một, ít nhất ta còn có học tỷ. Lâm Ngự xoa trán. Kỳ lạ là, tuy vừa mới biết Lâm Chiếu đã chết, nhưng Lâm Ngự lại không hề buồn. Có lẽ vì khi ký ức đó bị xóa bỏ 5 năm trước, thì hắn ta đã tiêu hao hết nỗi buồn. Hắn ta ra khỏi phòng, ảo ảnh Lâm Chiếu đã biến mất, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng. Lâm Ngự đến phòng khách, thấy số tiền hắn ta đưa cho Lâm Chiếu nằm rải rác trên sàn, và giữa những tờ tiền đó là một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Khuôn mặt thiếu nữ hơi tròn trịa đang mỉm cười. Mảnh ký ức cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn ta. Hóa ra đây là di ảnh của tỷ tỷ. Lâm Ngự nói nhỏ, nhặt bức ảnh lên. Lúc này, hắn ta cảm thấy một chút cô đơn. Ta phải làm rõ mọi chuyện, Lâm Ngự thì thầm, rồi chữ máu hiện ra. Vận mệnh tàn phiến tứ, vận mệnh tàn phiến tồn tại dưới dạng di ảnh, sau khi sở hữu sẽ được vận mệnh để mắt đến và cũng sẽ bị theo dõi. Giờ đây, đạo cụ này thuộc về hắn. Lâm Ngự cất vận mệnh tàn phiến tứ vào không gian đạo cụ, thở dài. Hắn ta xua tan nỗi cô đơn. Tuy không biết mình đã lên kế hoạch gì 5 năm trước, nhưng Lâm Ngự quyết định tin tưởng bản thân. Tuy hắn ta không phải là thiên tài, nhưng hắn ta chắc chắn sẽ không làm những việc ngớ ngẩn liên quan đến Lâm Chiếu. Lâm Ngự nhặt tiền lên, rồi về phòng, thấy Lao Trịnh và Hanna. Nhìn Lao Trịnh, hắn ta thở dài. Lao Trịnh, ngươi nói ta đặc biệt là vì biết ta sẽ tham gia trò chơi tử vong sao? Lao Trịnh giải thích, ta cảm nhận được vận mệnh trên người ngươi, nên chắc chắn ngươi sẽ tham gia trò chơi này, nhưng ta không ngờ ngươi lại có vận mệnh tàn phiến. Lâm Ngự nhìn Lao Trịnh, tốt, vậy là chúng ta huề nhau nói đi, ngươi muốn nhờ ta việc gì? Lao Trịnh rất ngạc nhiên, ngươi không hận hội tâm lý học sao? Không, ta vẫn hận, tuy đã bớt, nhưng ta vẫn muốn tổ chức này biến mất. Lâm Ngự thành thật trả lời, nhưng đó không phải là việc cấp bách. Và để trả ơn, ngươi phải dạy ta cách sử dụng và điều khiển năng lượng tinh thần. Lâm Ngự nói, Lao Trịnh đáp ngay. Thành giao, ông chủ. Việc ta muốn nhờ rất đơn giản, ta muốn ngươi giết một thành viên trong ban lãnh đạo hiện tại của hội tâm lý học. Lao Trịnh nghiêm túc nói, Lâm Ngự lại bất ngờ. Hả? Ngươi không muốn tiêu diệt hội tâm lý học sao? Nếu Lao Trịnh nói sớm hơn, thì Lâm Ngự đã không chia tay với hắn ta. Theo hắn, thì ngoài Phở Lũ Ổ Sẽ Tín ra, thì những người hắn ta muốn giết nhất chính là ban lãnh đạo. Lao Trịnh lắc đầu, không, ta muốn ngươi giết nội gián. Ta biết ban lãnh đạo hội tâm lý học có nội gián của kẻ cướp đoạt, nhưng không biết đó là ai. Lâm Ngự gật đầu, không vấn đề gì, ta sẽ giết toàn bộ ban lãnh đạo, nên chắc chắn sẽ không bỏ sót hắn ta. Lao Trịnh nghe lời, cũng được coi như chúng ta thỏa hiệp. Hai người đã đạt được một thỏa thuận kỳ lạ. Tốt, nên báo cáo với Lý Hoa. Lâm Ngự thở dài, sau đó là ông Trùm. Nhưng mà chiến lược cũng nên thay đổi, dù là tháng 5 hay những thân phận khác, cũng nên cao điệu hơn. Trước đây, hắn ta cẩn thận là vì mình yếu và vì phải lo lắng cho Lâm Chiếu.
Nhưng giờ hắn ta đã nhị giai, mà Lâm Chiếu cũng đã không còn trên thế gian. Lâm Ngự bỗng nhiên cảm thấy mình không còn gì phải sợ, cần gì phải giấu nghề nữa. Lần này đến Giang Ngạn Đường, xem thử có thể dùng lời đồn và kim tự tháp lừa gạt được không. Chương 612, đàm phán chương 612, đàm phán sau khi viết báo cáo về củ cải và 20, Lâm Ngự gửi cho Lý Hoa. Cơ dít, diều giấy và phó lạc tuy cũng ở đó, nhưng những gì họ biết, không quan trọng, thậm chí, Lâm Ngự còn có thể lợi dụng báo cáo và góc nhìn của họ. Dù sao, họ cũng không nghe thấy những gì 20 nói trong mơ. Với cờ dịt và diều giấy, thì 20 chỉ tấn công họ, rồi chết một cách khó hiểu. Còn Phó Lạc, tuy hắn ta dường như biết chuyện về Lâm Chiếu, nhưng Lâm Ngự tin rằng, với Thẩm Băng Miệu theo dõi, thì Phó Lạc sẽ biết những gì mình có thể nói. Sau khi gửi báo cáo, Lâm Ngự cũng tiện thể nhắc đến việc ông trùm mời hắn ta đến Giang Ngạn Đường. Lý Hoa cũng nhanh chóng trả lời. Hải Thành Lý Hoa, được rồi, đã nhận, vất vả rồi Hải Thành Lý Hoa, ta sẽ xử lý chuyện của 20, thù lao sẽ được chuyển sau Hải Thành Lý Hoa. Về việc ông trùm mời ngươi đến Giang Ngạn Đường, thì ngươi cứ đi, Giang Ngạn Đường là đối tác của trật tự, việc ngươi tiếp xúc, thậm chí là gia nhập, cũng không phải là vi phạm kỷ luật. Sau khi nhận được hồi âm của Lý Hoa, Lâm Ngự chuyển sang tài khoản Lão Diêu, nhắn tin cho ông trùm. Đại ca, tháng 5 đã báo cáo với trật tự xong, hắn ta có thể đến gặp ngươi, hỏi ngươi khi nào rảnh. Bất cứ lúc nào. Ông trùm trả lời ngay. Ta luôn rảnh, cứ đến nhà hàng tìm ta là được. Thấy ông trùm trả lời, Lâm Ngự hơi bất ngờ. Nhiệt tình thật đấy. Sau đó, hắn ta trả lời ok bằng ý cồn, rồi ra khỏi nhà. Ta đi mở cửa ra, Lâm Ngự theo bản năng định nói với Lâm Chiếu, nhưng rồi sực nhớ ra nàng ta không còn ở đây. Hắn ta ngẩn người, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Ngự đạp xe đến nhà hàng của ông trùm. Nơi này vẫn hoang tàn như trước, Lâm Ngự trèo qua cửa sổ, rồi đi lên tầng 2. Chưa kịp để hắn ta gõ cửa, thì ông trùm đã tự mình ra mở cửa. Đã lâu không gặp, ông trùm có vẻ gầy hơn, nhưng bộ vest xanh vẫn vừa vặn. Tháng 5, đội trưởng mới, chúc mừng ngươi, ông trùm tiến lên ôm lấy hắn ta, cười nói, đúng là thất lễ quá. Lâm Ngự hơi né cái ôm nhiệt tình của ông trùm. Không dám, ta chỉ là phó mà thôi, đừng khách sáo với ta, ông trùm cắt ngang Lâm Ngự, vỗ vai hắn, người khác, thậm chí là nhiều người trong trật tự, không biết ngươi là ai, nhưng ta thì biết. Họ chắc đều nghĩ ngươi đã tham gia được 3-4 tháng rồi, chỉ có ta mới biết ngươi tham gia chưa đến 2 tháng. Tuy lần đầu ngươi đến tìm ta, chắc chắn đã nói dối, nhưng ngươi cũng chỉ tham gia được 3 phó bản, nói cách khác, chỉ sau 6 phó bản, ngươi đã thăng cấp, rồi sau vài phó bản nữa, ngươi đã là đội trưởng của trật tự, tất nhiên ta phải coi trọng một thiên tài như ngươi. Rõ ràng, ông trùm đã nhận ra tháng 5 chính là Lâm Ngự lúc trước. Có vẻ hơi định nọt, nhưng mà, trò chơi tử vong rất tàn khốc, đó là sự thật, huống chi, chúng ta cũng có chút tình nghĩa. Lâm Ngự gật đầu, đương nhiên, ta vẫn nhớ việc ngươi đã giúp ta trong buổi họp mặt và chia sẻ thông tin, lần này đến đây cũng là vì muốn cảm ơn ngươi, Hà đại ca. Và việc ta bị liên minh tự do bắt cóc, ngươi cũng đã giúp đỡ. Lâm Ngự không gọi ông trùm nữa, mà gọi là Hà đại ca theo tên thật của hắn ta. Và quả nhiên, ông trùm rất thích cách gọi giang hồ này. Lâm lão đệ, đừng khách sáo ta, Hà mỗ, không có gì khác, chỉ có chữ nghĩa khí, cũng là chính nghĩa. Sau này, nếu có việc gì, thì cứ nói với ta. Ông trùm dừng lại, rồi nói tiếp, tất nhiên, nếu Giang Ngạn Đường có việc gì, thì cũng đừng ngại. Chỉ cần không vi phạm quy định của trật tự, thì ta sẽ cố gắng hết sức, không chỉ với tư cách là đội trưởng, mà còn với tư cách cá nhân. Tuy ta chỉ là nhất giai, nhưng không nói quá, thì ta cũng khá mạnh trong số những người chơi nhất giai. Lâm Ngự nghiêm mặt nói. Ông trùm tất nhiên tin tưởng, ta tin ngươi, vậy nên, sau này nếu cần mua hay bán đạo cụ, thì cứ đến tìm ta sẽ giúp ngươi giao dịch ở buổi họp mặt, hoặc là tham gia đấu giá. Mà, lý do chúng ta gặp mặt lần này, là vì bạn của ngươi, Lão Diêu. Lâm Ngự cắt ngang ông trùm. Hắn ta không phải là bạn của ta. Cái gì? Thấy ông trùm bất ngờ, Lâm Ngự nghiêm túc nói, hắn ta là huynh đệ của ta, đã cứu mạng ta trong phó bản. Nghe Lâm Ngự nói vậy, ông trùm có vẻ mặt rất kinh ngạc, rõ ràng đã đánh giá Lão Diêu cao hơn. Ta hiểu rồi, Lâm lão đệ, ta sẽ không cần phải quá chiếu cố hắn ta, Hà đại ca, cứ theo quy định của Giang Ngạn Đường, để hắn ta tự tìm vị trí của mình. Lâm Ngự nghiêm túc nói. Ông trùm gật đầu, hiểu rồi, đã ngươi nói vậy, thì cứ yên tâm. Lâm Ngự thấy phản ứng của ông trùm, rất hài lòng. Hắn ta biết, với tư cách là tháng 5, việc hắn ta nói vậy càng cho thấy mối quan hệ thân thiết với Lão Diêu, và ông trùm sẽ càng coi trọng Lão Diêu. Đúng rồi, Hà đại ca, gần đây ta cần vài đạo cụ, nhưng không có thời gian tham gia buổi họp mặt tiếp theo, ngươi có thể giúp ta không? Lâm Ngự vừa nói, ông trùm liền đáp, cứ nói. Chủ yếu là nguyên liệu luyện kim của Hoang Nguyên. Lâm Ngự nói với vẻ mặt nghiêm túc, như đang suy nghĩ, gần đây ta đã học được một số năng lực của thuật luyện kim, nên muốn mua chút nguyên liệu để luyện tập. Chương 613, lừa gạt thuật luyện kim. Chương 613, lừa gạt thuật luyện kim. Thuật luyện kim. Ông trùm nhìn Lâm Ngự với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi cần nguyên liệu luyện kim nào? Lâm Ngự vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm bộ suy nghĩ, ta không rõ giá thị trường nhưng chắc là khá đắt, nên muốn hỏi ngươi xem có gì để cử không, Hà đại ca. Lá nguyệt quế, phỉ thúy, dạ san, trùng thảo phát sáng. Lâm Ngự nói ra vài nguyên liệu luyện kim quý hiếm mà hắn ta thấy trong danh sách quà tặng sinh nhật của Hòa Hạnh. Và đúng như Lâm Ngự dự đoán, ông trùm với tư cách là tứ giai, rất am hiểu và cũng có hiểu biết về thuật luyện kim của Hoa Nguyên. Chỉ nghe Lâm Ngự nói ra những nguyên liệu này, hắn ta đã có vẻ mặt khâm phục. Xem ra thuật luyện kim mà lão đệ ngươi học được không tầm thường. Lâm Ngự gật đầu, cũng tạm được, ta học thuật luyện kim sinh mệnh trung cấp của một gia tộc đứng sau thần lực tập đoàn, là loại tiêu hao nguyên liệu khá lớn. Ông trùm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là luyện kim thuật cánh bướm của Tolens? Đúng vậy, không ngờ Hà đại ca cũng biết Lâm Ngự tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không hổ là người chơi lâu năm, tứ giai. Vừa dứt lời, Lâm Ngự cảm thấy niềm tin xuất hiện. Tất nhiên, hắn ta không hề biết thuật luyện kim, chỉ là đang lừa ông trùm. Tất nhiên tuy niềm tin của ông trùm không đủ để Lâm Ngự có được luyện kim thuật, nhưng lý do Lâm Ngự chọn ông trùm để lừa gạt, ngoài việc hắn ta không hiểu rõ về mình, nên dễ bị lừa, còn là vì chất lượng và số lượng niềm tin mà hắn ta mang lại. Địa vị tứ giai của ông trùm khiến niềm tin của hắn ta chất lượng hơn những người chơi khác. Và việc nói cho ông trùm, để hắn ta tin tưởng, cũng sẽ mang đến nhiều niềm tin hơn. Quả nhiên, nghe thấy Lâm Ngự nói vậy, ông trùm lại lên tiếng, dù sao ta cũng là tứ giai, chơi trò chơi này cũng gần 2 năm rồi, thập giới ta đều đã đi qua, nên cũng hiểu chút ít. Thuật luyện kim sinh mệnh trung cấp của thần lực, cần nguyên liệu rất quý hiếm, kết hợp những điều này lại, thì chỉ có thể là cánh bướm. Ông trùm cười, nhưng mà, tuy cánh bướm hơi đắt, nhưng cũng rất hữu dụng, yên tâm, ta sẽ tìm giúp ngươi. Vậy thì làm phiền Hà đại ca rồi. Lâm Ngự nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ông trùm xua tay, khách sáo gì việc tìm nguyên liệu luyện kim với ta rất dễ, hơn nữa, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ ngươi là người mua. Lâm Ngự vội bằng nói, không cần đâu, Hà đại ca, cứ nói là ta mua là được, không cần giấu giếm việc ta học thuật luyện kim. Ông trùm có hiểu, sao vậy, một lá bài tẩy tốt như vậy, mà ngươi không giấu? Vì ta vừa gia nhập trật tự, lại được thăng chức phó đội trưởng với thân phận nhất giai, nên giờ ta không cần giấu nghề, mà là phải nổi tiếng. Lâm Ngự nghiêm nghị nói, dù sao thì, ta hoạt động ở Gian Thành, cũng không có gì nguy hiểm, phải không? Ông trùm nghe vậy, suy tư. Hắn ta cũng tự cho là mình hiểu được suy nghĩ của Lâm Ngự. Các ngươi, thành viên của trật tự, phải cân nhắc nhiều thứ hơn người chơi bình thường. Ông trùm cảm thán, ta hiểu ý ngươi, nhưng mà, ta phải nhắc ngươi, người chơi đấu đá nhau không phải ở hiện thực, mà là trong phó bản. Tuy ngươi ở Gian Thành, nhưng không ai biết ngươi sẽ vào phó bản nào. Ông trùm nói, Lâm Ngự lại nghiêm mặt nói. Người chơi cùng phó bản, thực lực sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều. Lâm Ngự nói đến đây, nhớ đến vài người, hắn ta không khỏi dừng lại, tóm lại ta cũng không vô danh, cũng từng bị nhắm đến trong phó bản, nhưng ta vẫn còn sống. Việc giấu chức nghiệp với ngươi, Hà đại ca, là bất đắc dĩ, ta không phải người thích cẩn mình, ta thích công khai. Nghe thấy Lâm Ngự nói năng hùng hồn, đầy tự tin, ông trùm có vẻ mặt rất tán thưởng, tốt, lao đệ, ta thích những người như ngươi. Chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp. Đáng tiếc, ngươi lại gia nhập trật tự không, không đáng tiếc, nhân tài như ngươi, thì nên gia nhập trật tự. Ông trùm khen ngợi. Lâm Ngự gật đầu nhẹ, không sao, tuy ta không gia nhập ra ngạn đường, nhưng những gì ta nói đều là thật lòng, nếu có thể giúp gì được, thì cứ nói, Hà đại ca, dù là qua láo riêu, hay là liên hệ trực tiếp với ta, cũng được. Lâm Ngự nói xong, đứng dậy định đi. Nếu không còn việc gì, thì ta về trước, trật tự còn có việc. Ông trùm cũng đứng dậy, khoan đã, lao đệ. Hắn ta quay người, lấy hai hộp quà từ ngăn tủ phía sau ra, đây là quà cho ngươi và dạ. Hà đại ca, tuy ta rất cảm kích Lâm Ngự nói với vẻ mặt khó xử, nhưng quy định của trật tự cấm nhận quà, ta mà nhận thì là vi phạm. Ông trùm xua tay, yên tâm, ta thuộc nằm lòng 10 điều răn, 5 điều cấm, 2 điều không được, và 2 điều bắt buộc của trật tự, thứ này chắc chắn không vi phạm. Lâm Ngự nhìn kỹ, thấy đó là một hộp quà tặng sức khỏe và một hộp nước hoa quả. Quà tặng sức khỏe là của ngươi, nước hoa quả là của dạ. Ông trùm nói với vẻ mặt nghiêm túc, không đáng giá bao nhiêu, chỉ là chút quà nhỏ, cứ dùng đi. Đây là tiền túi của ta, ta tặng quà cuối năm cho các thành viên ra ngạn đường, ai cũng có phần. Lâm Ngự nhận lấy hộp quà, được rồi, vậy thì ta không từ chối nữa, lần sau gặp mặt, ta sẽ tặng quà lại. Thật sao? Ông trùm vui mừng, vậy thì ngại quá, mua cho ta một suất ăn ở Kim Cung Môn là được. Lâm Ngự nghe thấy giọng điệu của hắn ta, chợt có cảm giác, hình như hắn ta chỉ chờ câu này để tặng quà. Hắn ta nghiện đồ ăn nhanh mỹ đến vậy sao? Sao hắn ta không tự mua? Tuy nghi ngờ, nhưng Lâm Ngự vẫn gật đầu. Được, ta biết rồi. Chương 614, nội gián của trật tự. Chương 614, nội gián của trật tự. Sau khi từ biệt ông trùm, Lâm Ngự đến văn phòng tổng hợp của chi nhánh Giang Thành, trật tự. Là một tổ chức lớn, trật tự ở mỗi thành phố, ngoài các đội và nhân viên hậu cần, còn có một bộ phận hành chính, gồm 3 phòng, tổ chức, tài chính, và đối ngoại. Vì nhiều lãnh đạo cấp cao của trật tự là người của chính phủ, nên hệ thống và quy tắc này rất quen thuộc với họ. Và tuy được gọi là phòng nhưng số thành viên và cơ cấu rất đơn giản, sau khi loại bỏ những bộ phận rườm rà, thì chỉ còn lại 3 phòng ban, mỗi phòng chỉ có 5, 6 người. Những thành viên này báo cáo trực tiếp cho quản lý khu vực và tuần tra viên. Phòng tổ chức quản lý nhân sự và hồ sơ, phòng tài chính quản lý đạo cụ và tài chính, phòng đối ngoại phụ trách giao tiếp với các tổ chức khác và xử lý hậu quả. Còn lại do mỗi đội tự quản lý, nên nơi làm việc thực sự chỉ là một văn phòng nhỏ. Đẩy cửa bước vào, Lâm Ngự thấy một văn phòng rất đơn giản, 3 chiếc bàn làm việc được ghép lại với nhau, 3 chiếc máy tính và 3 thành viên trật tự đang trực, là toàn bộ nội dung của văn phòng. Đây là một lợi ích khi gia nhập trật tự, ngươi thậm chí có thể nhận được một công việc chính thức hay kiêm chức, rất nhàn hạ. Dù sao thì, đây cũng là văn phòng được thuê dưới danh nghĩa của một công ty nào đó. Và khi thấy Lâm Ngự, 3 thành viên đó rất ngạc nhiên. Phó đội trưởng tháng 5, sao ngài lại đến đây? Lâm Ngự gật đầu, ta mới nhậm chức, nên muốn tìm hiểu tình hình của các đội viên ở Gian Thành, với quyền hạn của ta thì có thể xem hồ sơ, đúng không? Lâm Ngự nói, thành viên phòng tổ chức đứng dậy, gật đầu, tất nhiên rồi, đội trưởng Lâm, ngài không cần phải đến đây, cứ nhắn tin là được, chúng ta đều làm việc online. Lâm Ngự lắc đầu, ta muốn xem trực tiếp, chắc là có hồ sơ giấy. Thành viên đó gật đầu. Có, ta lấy cho ngài. Người đó đứng dậy, rồi lấy chìa khóa ra, mở một ngăn tủ đã khóa, lấy ra một xấp tài liệu. Đây là hồ sơ của tất cả thành viên trật tự chi nhánh Giang Thành, đội trưởng Lâm có thể xem. Người đó nói, Lâm Ngự gật đầu, rồi bắt đầu xem xét. Tài liệu của 52 thành viên trật tự ở Giang Thành đều ở đây, trong đó có những người mà Lâm Ngự đã gặp. Nhất là các đội trưởng, phó đội trưởng, Lâm Ngự cũng lần đầu tiên biết được thực lực và chức nghiệp của họ. Ngoài Dạ là tam giai, thì hai đội trưởng còn lại và phó đội trưởng đội 2 đều là nhị giai, chức nghiệp lần lượt là người đưa thư, quan chức và cảnh sát. Đội trưởng đội 3, giống hắn, là nhất giai, chức nghiệp là trọng tài. Lâm Ngự nhanh chóng lật xem, rồi ghi nhớ chức nghiệp của tất cả thành viên trật tự. Sau đó, hắn ta trả lại hồ sơ. "Tốt, ta xem xong rồi." Lâm Ngự nói, người đó cũng không hỏi hắn ta xem hồ sơ làm gì. Mà sau khi xem hồ sơ, Lâm Ngự cũng cảm thán. Khó trách Lý Hoa lại muốn điều tra nội bộ trật tự việc Dạ đưa tài liệu cho hắn ta một cách dễ dàng lúc trước, đã khiến Lâm Ngự muốn tự mình xem hồ sơ. Mục đích của Lâm Ngự khi xem những hồ sơ này là để tìm manh mối về nội gián, tuy không thấy manh mối nào trong hồ sơ, nhưng hắn ta lại thấy có gì đó không đúng trong quy định. Quyền hạn của một phó đội trưởng như hắn ta đã lớn như vậy rồi, nếu có ai biến chất thì sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Khi Lâm Ngự vừa trả hồ sơ xong, thì cửa văn phòng lại mở ra. "Tháng 5, tên khốn tháng 5 này, sao ngươi đến Giang Thành mà không nói với ta một tiếng, ngươi coi thường chúng ta sao?" Lâm Ngự quay đầu lại, thấy Dạ, đội mũ lưỡi chai, như một tên côn đồ, đang khoác vai một người, bước vào văn phòng. Và Lâm Ngự nhận ra ngay người mà Dạ đang khoác vai, đó là Diều Giấy, người vừa được điều đến Giang Thành. Cả hai đều hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Ngự. Lâm Ngự cũng rất bất ngờ, nhìn Dạ, "Đội trưởng, sao ngài lại đến đây?" Dạ chỉ vào Diều Giấy. "Không biết tại sao tên này lại được điều đến Hoa Trùng, từ hôm nay trở đi, hắn ta là đồng đội của chúng ta." Dạ nói, "ta đến giúp hắn ta làm hồ sơ." "Còn ngươi, tiểu tử, ngươi làm gì ở đây?" Lâm Ngự gật đầu, "ta đến xem hồ sơ, chuẩn bị cho công việc sau này." Diều Giấy nhìn Lâm Ngự, cũng rất bất ngờ, "ta cứ tưởng ngươi phải ở nhà nghỉ ngơi, hóa ra không sao hả?" Lâm Ngự gật đầu, "phải nhờ hồng phúc của ngươi, nên ta không sao." Dạ thấy lạ, hai người đã gặp nhau rồi sao? Tháng 5. "Diều Giấy, sao ngươi gặp hắn ta trước ta?" "Không đúng thứ tự chút nào. Hơn nữa, nghe hai người nói chuyện, hình như đã từng trải qua chuyện gì đó cùng nhau. Lý Hoa nhờ ta đưa đồ cho hắn ta." Diều Giấy lấy Lý Hoa ra làm lá chắn. Lâm Ngự trả lời câu hỏi sau của Dạ, "ta bị 20 tấn công, nhưng đã được Diều Giấy giúp đỡ." Dạ biến sắc, "chuyện lớn như vậy mà sao ngươi không nói cho ta?" Hắn ta báo cáo trực tiếp cho Lý Hoa, vì chuyện này có liên quan đến Lý Hoa. Diều Giấy nói thêm, "chúng ta không hề có ý định giấu giếm ngươi, chuyện này cũng đơn giản thôi, 20 đã chết trong phó bản trước, hắn ta dùng hậu chiêu chuyển thành ác mộng rồi quay lại hiện thực, còn tấn công tháng 5 ngay khi vừa trở về, nhưng may mà ta thậm chí còn chưa ra tay thì hắn ta đã tự chết, chắc là bản thể gặp chuyện gì đó ở Dạ Cốc." Diều Giấy tóm tắt lại chuyện đã xảy ra, Dạ nghe xong, sắc mặt thay đổi. "Ta mới nhậm chức mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà ta thậm chí còn không biết." Hắn ta kéo Lâm Ngự sang một bên, "rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, tháng 5? Tại sao 20 lại nhắm vào ngươi, có liên quan gì đến việc Lý Hoa nhờ vả ngươi không?" "Lý Hoa đó, rốt cuộc muốn ngươi làm gì?" Dạ ấm ức nói. Lâm Ngự nhìn Dạ, thuận miệng nói, "Lý Hoa muốn ta tìm nội gián trong trật tự." Hắn ta nói như thể đó là chuyện bình thường. Nhưng Dạ nghe vậy, thì sững người, rồi biến sắc. "Tháng 5 sao ngươi lại nói chuyện này với ta? Không phải ngươi hỏi sao? Ít nhất, ngươi cũng nên nhắc nhở ta chứ." Chương 615, sắp đặt chương 615, sắp đặt Dạ lúc này chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Hắn đã nói hứa gì vậy? Tuy hầu hết thành viên cấp cao của trật tự đều là những người chính trực, muốn thiết lập và duy trì trật tự. Nhưng chính nghĩa cũng có nhiều kiểu khác nhau. Dạ gia nhập trật tự chỉ là vì muốn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Từ việc chức nghiệp của hắn là xạ kỳ cụ, cũng có thể thấy, Dạ không nghĩ mình là nhân vật quan trọng. Đối đầu với kẻ thù quá mạnh, hay giải quyết những chuyện phiền phức, với Dạ đều là những việc nằm ngoài khả năng của hắn, nên phải tránh. "Vì vậy, ta có thể giả vờ như không nghe thấy không?" Hắn nhìn Lâm Ngự, hỏi một cách chân thành. Việc tìm ra nội gián trong trật tự với Dạ là quá sức. Mà đối mặt với câu hỏi của Dạ, Lâm Ngự tất nhiên mỉm cười. "Tất nhiên là không rồi." Hắn nói với Dạ là vì muốn lôi kéo hắn. "Ta sẽ báo cáo với Lý Hoa." Lâm Ngự nhìn Dạ, nói, "giờ, đội trưởng ngươi chỉ có thể hợp tác điều tra với ta." Dạ thở dài, "thôi được, sao ngươi không lôi kéo Diều Giấy? Tuy hắn cũng là tam giai, nhưng mà sát thủ còn tốt hơn xạ kỳ cụ của ta, hơn nữa hắn còn ghét cái ác như cừu, đang muốn lập công chuộc tội." Lâm Ngự lắc đầu, "ta không tin hắn. Tuy chưa thấy gì bất thường ở Diều Giấy, nhưng tiền án giết người của hắn ta khiến Lâm Ngự không thể hoàn toàn tin tưởng. Dù sao việc ghét cái ác như cừu, bị giáng chức, rất có thể sẽ khiến Diều Giấy thay lòng đổi dạng." Lâm Ngự tin rằng, với quy trình tuyển chọn và đánh giá của trật tự tuy không thể nào loại bỏ hết người xấu, nhưng chắc chắn phải được 99%. Vì vậy, nếu trật tự có nội gián, thì Lâm Ngự nghĩ rằng nội gián đó biến chất sau khi gia nhập, chứ không phải là gián điệp được cài vào. Thậm chí, việc họ biến chất chưa chắc là do bị mua chuột hay dụ dỗ, mà có thể là do đi theo con đường cực đoan. Vì vậy, những kẻ có vẻ ngoài chính trực, thậm chí còn chính trực hơn những thành viên trật tự khác như Diều Giấy, lại càng có khả năng phản bội. Dù sao, sau khi được sàng lọc, thì nhiều thành viên trật tự sẽ không phản bội vì lợi ích, nhưng nếu là vì lý tưởng thì sao? Những người ban đầu tán thành lý tưởng của trật tự, nhưng theo thời gian, nhận ra nó không phù hợp với mình, hay là do thay đổi suy nghĩ khi trưởng thành trong trò chơi tử vong, cuối cùng phản bội, cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là lý do Lâm Ngự chọn Dạng, qua thời gian tiếp xúc, hắn thấy, những người như Dạng, sẽ không phản bội, rất đáng tin cậy. Thay vì tin vào lương tâm, thì hãy tin vào lòng dũng cảm và tính cách, một kẻ suốt ngày chia sẻ video gái xinh trên mạng trạng, thì sao có thể phản bội một tổ chức cho hắn cơm ăn áo mặc vì lợi ích hay lý tưởng? Dạ không đốc, nghe thấy Lâm Ngự nói vậy, liền thở dài. Thôi được, vụ án ở Hải Thành coi như là ngươi giúp ta, thì lần này ta giúp ngươi. Dù sao, nếu chuyện này thành công, thì địa vị của ta chắc chắn sẽ tăng lên. Nói đến đây, Dạ suy nghĩ một chút, vậy sau khi xem hồ sơ, ngươi có nghi phạm nào không? Lâm Ngự gật đầu, chưa có, nhưng ta đã biết nên điều tra theo hướng nào. Dạ, với tư cách là lãnh đạo trực tiếp của Lâm Ngự, người phát ngôn tương lai của trật tự ở Giang Thành, giờ đây lại nghe theo sự sắp đặt của hắn. Nói ta nghe xem, ta cần chuẩn bị gì? Ngài phải chuẩn bị chút, đội trưởng Lâm Ngự xoa cằm, ngài hãy xin ý kiến của cấp trên, nói rằng chi nhánh Giang Thành của chúng ta định tổ chức một chiến dịch trấn áp các tổ chức và người chơi bất hợp pháp, hy vọng các chi nhánh khác của trật tự sẽ phối hợp, tạo ra một cuộc thanh trừng quy mô lớn, cải thiện môi trường của trò chơi, hy vọng cấp trên phê duyệt. Lâm Ngự nói, dạng lên người, ngươi định làm lớn chuyện vậy sao? Vấn đề là nếu cấp trên phê duyệt, thì ngươi định làm gì? Ngươi không thể nói với Lý Hoa, hay quản lý khu vực Hoa Trung, hay thậm chí là bí thư, rằng đây chỉ là kế để tìm nội gián chứ? Lâm Ngự nghe ra hỏi, hơi thấy lạ, ta có nói đây là tin giả sao? Ta muốn xin phê duyệt để thực hiện. Dạ nhìn Lâm Ngự với vẻ mặt khó tin, nếu cấp trên phê duyệt, thì ngươi định làm gì? Ngươi có biết tại sao chúng ta không tiêu diệt những tổ chức đó không? Chắc chắn không phải vì không đủ sức, mà là vì không tìm thấy, và vì sợ vạ lây đúng không? Lâm Ngự bình tĩnh nói. Đúng vậy, trật tự không thể nào giao chiến với họ ở khu vực thành thị, nếu mất kiểm soát, thì chúng ta không gánh nổi hậu quả. Nếu ta có thể tìm được những căn cứ bí mật của họ thì sao? Dù sao thì, những tổ chức này cũng sợ bị lộ vị trí, nên thường đặt căn cứ ở ngoại ô. Lâm Ngự bình tĩnh nói, hơn nữa, ngay cả căn cứ trong thành phố chỉ cần biết được số lượng người, thực lực, thì có thể lên kế hoạch tiêu diệt, cũng sẽ không mất kiểm soát. Nghe thấy Lâm Ngự nói vậy, Dạ cười, nếu ngươi có bản lĩnh đó, thì tất nhiên có thể viết xin, nhưng mà làm sao có thể chứ? Mà nhìn vẻ mặt kiên định của Lâm Ngự, nụ cười trên mặt Dạ dần biến mất. Ngươi nghiêm túc? Tất nhiên, ta trông giống người thích đùa sao? Lâm Ngự hỏi ngược lại. Nguồn tin từ đâu? Cuối cùng, Dạ cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu những gì Lâm Ngự nói là sự thật, thì hắn sẽ làm một việc ảnh hưởng đến toàn bộ người chơi, khiến tất cả mọi người chao đảo. Lâm Ngự mỉm cười. Trật tự có nội gián, thì tại sao chúng ta không thể cài người vào những tổ chức khác? Sau đó, Lâm Ngự dừng lại. Nội gián hơi khó nghe, tóm lại, ta biết một người có quan hệ với tất cả các tổ chức, hắn có thể giúp chúng ta. Chương 616, Hội nghị, Lao Diêu. Chương 616, Hội nghị, Lao Diêu. Sau khi từ biệt Dạ, Lâm Ngự về nhà. Ăn mì qua loa, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Ngự chuyển sang thân phận Lao Diêu rồi gọi cho ông chủ. Hôm nay là buổi họp cán bộ của Giang Ngạn Đường mà sau chuyện hôm qua, ông Trùm càng coi trọng Lao Diêu hơn. Sáng sớm, Lâm Ngự đã nhận được tin nhắn của ông Trùm trên điện thoại của Lao Diêu. Hoa khí sinh tài, huynh đệ, đừng quên buổi họp hôm nay, lần đầu ngươi tham gia, gửi định vị, ta cho tài xế đến đón Lâm Ngự xem tin nhắn, suy nghĩ một chút. Hắn ta đổi định vị thành một khách sạn cách nhà 2 km, rồi ra khỏi nhà, đi đến đó. Lao Diêu, cảm ơn đại ca, còn làm phiền ngài đến đón, đợi ở cửa khách sạn một lúc, thì một chiếc xe sang màu đen dừng lại. Cửa xe tự động mở ra, ông Trùm, mặc vest xanh, đang ngồi trong xe, cười chào Lâm Ngự. Lao Diêu, lên xe. Lâm Ngự lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Đại ca, không phải nói tài xế đến đón sao? Sao ngài lại tự mình đến? Ông chủ cười nói, ta kiêm luôn tài xế, dù sao ta cũng phải đến buổi họp mà. Nhưng mà, ngồi cùng xe với ngài, ta thấy hơi ngại, nhất là hôm nay lại là buổi họp, các huynh đệ trong đường sẽ nghĩ sao? Lâm Ngự tỏ vẻ hơi khó xử. Yên tâm, ra Ngạn Đường chúng ta thân như người nhà, tất cả đều là huynh đệ tốt, ta là người đứng đầu, nhưng không có nghĩa là ta cao quý hơn người khác. Hơn nữa, ngươi là nhân tài tiềm năng, là người mà ta rất coi trọng, ngươi cũng đã có nhiều cống hiến lớn cho tổ chức, ai dám có ý kiến, ai mà hẹp hỏi, thì ta sẽ đuổi hắn ta ra khỏi Giang Ngạn Đường. Ông chủ nói, Lâm Ngự gật đầu lia lịa, rồi lên xe. Sau khi cửa xe đóng lại, xe từ từ lăn bánh, Lâm Ngự mới cẩn thận hỏi. Đại ca, tha lỗi cho ta ngu dốt, ta không hiểu ta đã làm gì cho Giang Ngạn Đường phá hỏng âm mưu của kẻ cướp đoạt, giúp đỡ trật tự, không được tính là cống hiến sao? Lâm Ngự tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đó là công lao của tháng 5. Nhưng ngươi cũng góp sức, mỗi người đều có sở trường, việc ngươi liên lạc, kết nối mọi người cũng là một cống hiến. Ông Trùm ôm vai Lâm Ngự, ngươi cũng thấy đấy, nhà ta làm ăn, nên ta biết rõ, mối quan hệ cũng là một loại năng lực. Tuy ta cũng có bạn bè trong trật tự, nhưng giờ, ngươi lại có thêm nhiều mối quan hệ, thì càng tốt, mà, ta đoán, ngươi không chỉ có một mình tháng 5 là bạn phải không? Lâm Ngự nghe vậy, có vẻ mặt hơi khó xử, ta đúng là quen biết nhiều người, nhưng mà, không phải ai cũng có thể. Ông Trùm lại cười lớn, ta biết, là những người bị cấm trong Ngự Tam gia không sao, tuy chúng ta hợp tác với trật tự, nhưng không phải là trật tự. Ta sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ của ngươi mong chi, biết đâu chúng ta sẽ cần đến họ. Ông chúng nói, Lâm Ngự cũng gật đầu. Ta hiểu rồi, đại ca, sau này, nếu ngươi cần, thì cứ nói với ta. Rất nhanh, xe dừng lại. Lâm Ngự nhìn sảnh lớn sang trọng của khách sạn, hơi bất ngờ. Ta cứ tưởng sẽ họp ở nhà hàng của ngài Hải Dực, đó là sở thích cá nhân của ta, nơi đó lại cũ nát, bình thường ta chỉ để các huynh đệ đến đó báo cáo. Thôi, ông chùm xua tay, nếu họp mà cũng chen chúc ở đó, thì cho dù các huynh đệ không nói gì, ta cũng thấy áy náy. Rồi hắn ta nói thêm, dù sao thì, đây cũng là sản nghiệp của ta, ăn uống miễn phí. Nghe vậy, Lâm Ngự lại nhìn khách sạn này. Đúng là của ông Trùm, sản nghiệp của Thanh Thịnh tập đoàn, tuy Thanh Thịnh là một tập đoàn chế biến thực phẩm, nhưng họ cũng có khách sạn. Nhưng mà, Lâm Ngự vẫn giả vờ ngạc nhiên. Đây là sản nghiệp của ngài. Đại ca, nhà ngài làm gì vậy? Dù sao thì, ít nhất, lão Diêu không nên biết rõ về ông trùm. Ông trùm xua tay, cha ta có chút của cải, anh trai ta thì giỏi giang, nên có chút cơ nghiệp. Cửa xe mở ra, ông trùm dẫn Lâm Ngự xuống xe. Phó chủ tịch, mời ngài đi lối này. Không cần ông trùm lên tiếng, nhân viên khách sạn đã chủ động tiến lên đón, dẫn họ vào một căn phòng. Đây rõ ràng là phòng sang trọng nhất khách sạn. Sau khi mở cửa, Lâm Ngự thấy các thành viên của Giang Ngạn Đường đã ngồi kín bàn. Lâm Ngự nhanh chóng đếm, tổng cộng 22 người. 8 hướng chủ, 8 hộ pháp, 2 phó đường chủ, còn 4 người không có chức vụ, nhưng là nhân vật quan trọng, giống ta. Lâm Ngự đối chiếu với cơ cấu tổ chức giang hồ của Giang Ngạn Đường, rồi đoán thân phận của những người này. Họ chắc chắn là gần như toàn bộ người chơi đã thăng cấp của Giang Ngạn Đường, 5 nhị giai, 17 nhất giai. Điều này khiến Lâm Ngự, người gần đây tiếp xúc nhiều với các cao thủ, không khỏi nghĩ rằng tổ chức này có vẻ yếu. Nhưng Lâm Ngự nhanh chóng nghĩ lại. Giang Ngạn Đường là một tổ chức rất mạnh trong số các tổ chức địa phương, với 5 người chơi nhị giai, có vẻ còn rất mạnh, thì ở bất kỳ thành phố hay tổ chức nào cũng là một thế lực đáng gờm. Nếu xuất hiện trong phó bản thì sẽ được những người chơi khác sùng bái coi như đùi để bám. Hơn nữa, giờ ta đang là lão Diêu, một kẻ trộm nhất giai, nên phải biết thân biết phận. Nghĩ vậy, Lâm Ngự cười nói, "Xin lỗi, đã để các minh đệ đợi lâu." Ông chủ nói, rồi chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình. Lâm Ngự không đội ngồi xuống, mà đi chào hỏi các thành viên của Giang Ngạn Đường. "Chào mọi người, ta là lão Diêu, người mới gia nhập. Sau này, mong mọi người giúp đỡ."